Chương 1844, Xí Lọc cùng Y Mù, 10, chương 1844, Xí Lọc cùng Y Mù, 10, trong phút chốc, do hỏa diễm cùng hạ sổ cụ hạ kỳ đan dệt mà thành hỏa long bay lên trời, dương nhanh múa vút quấn quanh ở Y Mù trên người. Cái kia giữ tợn hỏa diễm hàng dài đầu rồng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp hướng về Y Mù đầu thôn vệ mà đi. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh răng rắc âm thanh, kệ xạ này một đao dường như lôi đỉnh bạc quân, mạnh mẽ bổ vào Y Mù đỉnh đầu. Đòn đánh này uy lực to lớn, phản phất toàn bộ không gian đều trong nháy mắt vỡ vụn. Sức mạnh to lớn như là một ngọn núi đặt ở Y Mù trên người, đem hắn thân thể thật sâu ép vào mặt đất. Y Mù thân thể tại này cố áp lực cực lớn dưới, phát sinh vang lên kèn kẹt âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập vụn. Mà lúc này, Xí Lọc, Tesla cùng Ệ Tịt cũng từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời phát động công kích, thế công của bọn họ dường như mưa to gió lớn như thế, che ngập bầu trời hướng về Y Mù bao phủ tới. Ở cái này căng thẳng thời khắc, Kệ Xạ đứng ở phía đông, Ệ Tịt ở vào phía nam, Tesla đứng ở phía tây, Xí Lọc thì lại trấn thủ phương bắc, hình thành một cái hoàn mỹ vòng đây, đem Y Mù chăm chú nhốt ở bên trong. Xí Lọc cầm trong tay trường kiếm, không chút lưu tình hướng về Y Mù ngực đâm mạnh qua đi, mũi kiếm lập loè hàn quang, dường như muốn đâm thủng Y Mù trái tim. Cùng lúc đó, Ệ Tịt trường kiếm như nhanh như tia chớp đâm thẳng Y Mù yết hầu, kiếm thế ác liệt, không cho Y Mù chút nào cơ hội thở lấy hơi. Tesla thì lại vung vẩy trường côn, mạnh mẽ đánh ở Y Mù hậu tâm lên, côn gió gào thét, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật. Đòn đánh này như búa tạ, vừa nhanh vừa mạnh, đủ khiến Y Mù bị thương nặng. Y Mù đầu, cái cổ cùng trái tim trong nháy mắt bị Xí Lọc, Ệ Tịt cùng Tesla ba người công kích khóa chặt, hắn rơi vào hết sức trong nguy hiểm. Xí Lọc cùng Ệ Tịt trường kiếm dường như hai con rắn độc, chuẩn xác không có sai sót địa thứ vào Y Mù thân thể, máu tươi nhất thời dâng trào ra. Tesla trường côn cũng vừa vặn địa điểm ở Y Mù hậu tâm, mạnh mẽ lôi điện chi lực như mãnh liệt sóng lớn như thế, điên cuồng tràn vào Y Mù thân thể. Kiếm khí, hỏa diễm, hơi lạnh cùng sấm sét, bốn loại tuyệt nhiên không giống công kích đan xen vào nhau, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng lưới, đem Y Mù quanh thân hoàn toàn bao phủ. Xí Lọc đám người không chút lưu tình truyền vào chính mình sức mạnh, muốn một lần đem Y Mù đưa vào chỗ chết. Nhưng mà, ngay ở thời khắc mấu chốt này, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nguyên bản bao phủ ở Y Mù trên mắt khối băng đột nhiên vỡ vụn ra đến. Y Mù cái kia ánh mắt lạnh như băng không hề bảo lưu bày ra ở trước mặt mọi người, ánh mắt của hắn như hàn tinh giống như lanh khốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Xí Lọc. Đối mặt Y Mù nhìn thẳng, Xí Lọc không sợ hãi chút nào, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm, cùng Y Mù đối diện bên trong không có một chút nào lùi bước chi ý. Đột nhiên, một cỗ năng lượng cuồng bạo từ Y Mù trong thân thể dâng trào ra, như núi lửa bạo phát như thế. Nguồn năng lượng này làm đến đột nhiên như thế, như vậy mãnh liệt, cho tới Xí Lọc cùng Ệ Tịt bọn người không ứng phó kịp. Trong phút chốc, năng lượng màu đen như quần quần khói đặc giống như bao phủ lại Y Mù quanh thân, hình thành một cái to lớn năng lượng màu đen cầu, đem hắn hoàn toàn bọc trong đó. Y Mù thân thể bị lửa cháy hừng hực, nói đạo lôi điện, từng mảnh khối băng cùng từng tia kiếm khí vây quanh, những này mạnh mẽ lực lượng nguyên tố đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ khiến người nghẹt thở năng lượng màu đen. Nguồn năng lượng này phản phất nắm giữ vô tận sức mạnh hủy diệt, đem Y Mù chăm chú bao ở trong đó, tựa hồ muốn đem hắn triệt để tiêu diệt. Liên ở một khắc tiếp theo, cái kia bao phủ tại trên người Y Mù năng lượng màu đen đột nhiên như là bị thiêu đốt thùng thuốc súng như thế, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Năng lượng màu đen dường như một viên to lớn màu đen biến cầu, lấy Y Mù làm trung tâm, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nguồn năng lượng này khuếch tán tốc độ cực nhanh, dường như mưa to gió lớn như thế, chỗ đi qua, hết thảy đều bị vô tình phá hủy. Đứng núi chịu sào chính là Xí Lọc, Edit, Tesla là cùng Kệ Xạ bốn người. Cái kia năng lượng màu tím đen công kích dường như ác ma giết đảo, lấy Y Mù vì là tâm, không kiêng dè chút nào hướng bốn phía phát tiết. Cái kia năng lượng mạnh mẽ công kích như một cái động không đáy, quần quần không ngừng phóng thích sức mạnh kinh khủng, hầu như đem hơn một nửa cái hòn đảo đều bao phủ ở trong đó. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ hòn đảo đều tựa hồ vì đó rung dậy. Xí Lọc, Edit, Tesla cùng Kệ Xạ bốn người bị này cố năng lượng kinh khủng xung kích đến bay ngược mà ra. Xì, Edit cùng Tesla thân thể trên không trung như diều đứt dây như thế, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài hơn 100 mét sau, nặng nề ngã trên đất. Mà Xí Lọc cùng Kệ Xạ tuy rằng không có như Edit cùng Tesla như vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, nhưng cũng bị này cố năng lượng mạnh mẽ đẩy lùi 50, 60 mét khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Xí Lọc sắc mặt đỏ bừng lên, phản phất có thể chảy ra máu. Hắn một cầm chặt đỡ chính mình lồng ngực, tựa hồ nghĩ muốn ép buộc ngăn chặn cái kia cô muốn dâng trào ra máu tươi. Mà Kệ Xạ thì lại bình yên vô sự, trên người chỉ có một ít chảy ra cùng bụi bặm, xem ra có chút chật vật. Ở trong bốn người này, thể phách cường đại nhất thuộc về Kệ Xạ, hắn thân thể như sắt thép cứng rắn. Tiếp theo chính là Xí Lọc, hắn tố chất thân thể cũng tương đương xuất sắc. Lại sau khi chính là Ệ Tịt cùng Tesla, so sánh với đó, hai người bọn họ ở thể phách phương diện kém hơn một chút. Giờ khắc này, bốn người ánh mắt dường như chim ưng như thế, chăm chú khóa chặt tại trên người Y Mù. Y Mù quanh thân năng lượng màu đen kia xung kích đang từ từ co rút lại, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình áp chế. Theo năng lượng co rút lại, Y Mù cái kia vết thương đầy giấy thân thể từ từ hiện lộ ra. Lúc này Y Mù từ lâu mất đi lúc trước cùng dung cùng bình tĩnh. Ở gặp dọc kỳ phéo lờ gia tộc bốn người liên thủ đánh mạnh sau khi, hắn người bị thương nặng, máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong tuôn ra, từng giọt theo hắn thân thể chảy xuôi mà xuống, trên mặt đất hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Tesla đánh lén còn như chớp giật cấp tốc, cái kia mạnh mẽ sấm sét mang đến tê liệt hiệu quả. Nhường Y Mù trong nháy mắt mất đi năng lực hoạt động, thân thể cứng ngắc mấy giây. Liên ở trong nháy mắt này, Xí Lọc nhạy cảm bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo, hắn không chút do dự mà vung ra một kiếm này ẩn chứa vô tận sức mạnh, dường như một đạo thiểm điện cắt ra bầu trời đêm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ý mù trên người vòng bảo vệ ở một kiếm này đánh mạnh dưới theo tiếng mà nát, hắn thân thể cũng dường như diều đứt dây như thế, bị đánh bay ra ngoài. Mà này vừa bay, vừa vặn đánh vào ẹ tịt cái kia lạnh lẽo trên lưới đao. Ẹ tịt hỉ hỉ no mi năng lực trong nháy mắt phát động, một cú cực hàn hơi lạnh từ thân đao của nàng dâng trào ra, đem ý mù trực tiếp đóng băng ở tại chỗ. Ý mù thân thể bị tầng băng chăm chú bọc, phản phất biến thành một ngôi tượng đá. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc. Sau lưng ý mù kệ xạ thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội này, hắn hít sâu một hơi. Toàn thân sức mạnh đều hội tụ ở trường đao trong tay lên. Chương 1845, Xí Lọt cùng Y Mù, 11, chương 1845, Xí Lọt cùng Y Mù, 11, theo hắn gầm lên giận dữ, này một đao mang theo khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ bổ vào Y Mù trên người. Này liên tiếp công kích mãnh liệt, như cùng phong mưa xối xả như thế, nhường Y Mù căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị bốn người này trọng thương. Tốt, tốt. Y Mù trong miệng phát sinh một trận cười lớn, trong tiếng cười nhưng để lộ ra từng tia hàn ý dọc kỳ phéo lở gia tộc. Dĩ nhiên có thể cho các ngươi trưởng thành đến mức độ như vậy. Nàng hối hận a, hối hận năm đó tại sao không có sau đó sớm để chết những này run rế. Không đúng vậy sẽ không để cho bọn họ trưởng thành đến một bước này. Y Mù dùng cầm chặt che ngực, nơi đó đã bị chọc ra một cái to lớn lỗ máu, máu tươi giống như vỡ đê hồng thủy như thế, ào 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 hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Nhưng mà, cứ việc bị thương nặng, Y Mù thân thể nhưng dường như chấp giật cấp tốc bay lượn đến bầu trời, phảng phất hoàn toàn không bị thương thế ảnh hưởng. Hắn bước vàng mà lơ lửng ở giữa không trung, cho dù thân nơi như vậy cảnh còn khó, hắn người bề trên kia uy nghiêm vẫn không có chút nào hạ thấp. Xin lỗi, mối thù hôm nay ta nhớ rồi. Ý mù âm thanh dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Nếu ngươi lựa chọn đối địch với ta, vậy thì cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Ánh mắt của hắn như hàn tinh giống như lạnh lẽo, nhìn chằm chằm xin lỗi. Cái kia một đôi trong con ngươi không có tình cảm chút nào chập chờn, chỉ có vô tận sát ý cùng thù hận. Liên ở giây tiếp theo, ý mù quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng năng lượng màu tím đen, nguồn năng lượng này dường như một cỗ màu đen gió xoáy, cấp tốc bao phủ ra. Cùng lúc đó, một cỗ khiến người nghẹt thở uy thế cũng như bãi sơn đảo hải giống như hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong phút chốc, thiên địa vì đó biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị một tầng dày nặng mây đen bao phủ, gió mạnh gào thét, sấm vang chớp giật. Xí Lọt đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ lập tức cảm nhận được này cỗ khủng bố uy thế, như gặp đại địch giống như cấp tốc đứng thành một hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, ý mụ công kích đã như lôi đình vạn quân giống như ầm ầm mà tới. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, ý mụ nắm đấm mạnh mẽ đập về phía Xí Lọt đám người. Tiếp theo, Ý Mù bóng người giống như quỷ mị cấp tốc lui về phía sau, trong miệng hắn phát sinh gầm lên giận dữ, ta nhất định sẽ trở về. Âm thanh ở trong không khí vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Cái kia cuồng bạo năng lượng màu tím đen giống như sóng to gió lớn như thế, lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về Xí Lọt đám người bao phủ tới. Nguồn năng lượng này thế tới hung hăng, như tận thế giáng lâm, khiến lòng người rất sợ sợ. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Xí Lọt, Edit, Kệ Xạ cùng Tesla bốn người không tối lui chút nào, bọn họ lập tức giơ lên từng người vũ khí, đồng thời sử dụng tới mạnh mẽ sóng trùng kích. Cùng cái kia màu tím đen sóng trùng kích đầm ẩm chạm vào nhau. Trong phút chốc, hai cỗ sóng trùng kích trên không trùng kịch liệt va chạm, gợi ra một hồi kinh thiên động địa cơn báo năng lượng. Cơn gió lốc này dường như một viên bị làm nổ đạn hạt nhân, sản sinh to lớn lực xung kích nhường không gian chung quanh cũng vì đó rung dậy. Nhưng mà, trận này kinh tâm động phách quyết đấu cũng không có kéo dài quá lâu. Vẹn vẹn mấy giây sau khi, màu tím đen sóng trùng kích liền như là bị đâm thủng bóng bay như thế, trong nháy mắt tan thành mây khói. Xí Lọt thấy thế, cấp tốc phất tay, đem xung quanh tràn ngập bụi bặm xua tan ra. Ánh mắt của hắn như nước, khẩn nhìn chằm chằm Ý Mù biến mất phương hướng. Dường như muốn xuyên thấu qua vùng hư không đó, thấy rõ Ý Mù diện mục chân thật. Qua một hồi lâu, Xí Lọt mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng hắn nhưng thật lâu không thể bình tĩnh. Trận chiến này, tuy rằng Xí Lọt đám người là liên thủ mới bức lui Ý Mù, thậm chí Xí Lọt tại trên tay Ý Mù không hề ưu thế, nhưng hắn cũng rõ ràng biết được Ý Mù thực lực. Cứ việc thất bại, nhưng Xí Lọt tâm tình nhưng dị thường vui vẻ. Bởi vì cho tới nay đặt ở hắn trong lòng khối này nặng nề đá tảng, rốt cục vào đúng lúc này bị triệt để lấy ra. Từ nay về sau, Xí Lọt cũng không tiếp tục cần bị Ý Mù bóng mờ bao phủ, có thể không kiêng dè chút nào buông tay một kích. Đối với Xí Lọt tới nói, kẻ địch cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là đối với kẻ địch không biết gì cả. Mà hiện tại, hắn đã đối với Ý Mù có sự hiểu biết nhất định, này không thể nghi ngờ cho hắn càng nhiều tự tin cùng dũng khí đi đối mặt tương lai khiêu chiến. Xí Lọt cho tới nay đều là một cái làm việc vững vàng người, đặc biệt là ở có con cái sau khi, hắn loại tính cách này đặc điểm càng rõ ràng. Hắn ở hành động trước, đều là sẽ đắn đo suy nghĩ, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Làm như vậy tuy rằng nhường hắn ở một số thời điểm có vẻ hơi do dự không quyết định, nhưng trên thực tế nhưng là hắn để bảo đảm không có sơ hở nào mà lấy sách lược. Phụ thân, vậy thì là trong miệng ngươi thế giới trì vương, thế giới chân chính trưởng khống giả, Ý Mù. E thì khỏe miệng treo máu tươi, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn đã biến mất ở trước mắt Ý Mù, khó có thể tin hỏi. Xí Lọt sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, ừm, nàng chính là Ý Mù. E thì hít sâu một hơi, bình phục một hồi nội tâm khiếp sợ, sau đó nói, quả nhiên đủ mạnh, cũng chỉ có cường giả loại này mới xứng cùng bọn ta là địch. Một bên Kệ Xạ cũng phụ hòa nói, xác thực, mới vừa tên kia, xem ra yếu đuối mong manh dáng vẻ, khí lực lại so với ta còn lớn hơn, quả thực chính là quái vật. Tất là nhưng là lắc lắc đầu, Lam Chiêu nói, nàng khả năng là hệ ZOAN nguyên thu chủng năng lực giả, chỉ tiếc, chúng ta cũng không có bước ra đối phương thực lực chân chính đến. Nghe nói như thế, Kệ Xạ có chút không tin phản bác, không thể nào, nàng đều chịu như thế thương nặng, làm sao có khả năng còn ẩn giấu thực lực. Nhưng mà, đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Xí Lọt đột nhiên mở miệng nói rằng, ở mới vừa trong khi giao thủ, ta kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ từ ý mù trên người, nhận ra được một cố khác khí tức, luồng hơi thở này lóe lên một cái rồi biến mất, liền ẩn giấu ở ý mù trong thân thể. Ta tại sao không có nhận biết được đây? Kệ xa một bên gãi đầu, một bên đầy mặt nghi hoặc mà lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Xí Lọt, tựa hồ đang đợi đối phương đưa ra một hợp lý giải thích. Xí Lọt thấy thế, không khỏi trắng Kệ xa một chút, trong lòng âm thầm cảm thán người này năng lực cảm nhận thực sự là quá yếu. Xí Lọt tức giận nói, ta kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã khai phá đến có thể lắng nghe vạn vật âm thanh trình độ, vì lẽ đó ta có thể nhận ra được những này nhỏ bé biến hóa. Chờ ngươi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lúc nào có thể tăng lên tới loại tầng thứ này, ngươi tự nhiên cũng có thể giống như ta nhận biết được. Nghe được Xí Lọt, Kệ xa nhất thời nghẹn lời, hắn biết mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng Xí Lọt so với xác thực còn có chênh lệch rất lớn. Đang lúc này, Tesla đột nhiên xen vào nói, xác thực như vậy, ta sóng điện cũng từ trên thân ỉ mụ phản hồi ra một tia dị dạng. Làm ỉ mụ gặp công kích thời điểm, ta phát hiện trong cơ thể nàng thật giống sẽ tự động sản sinh một loại cơ chế bảo vệ, thật giống như là thân thể của nàng bản năng ở thủ hộ nàng như thế. Chương 1846, Xí Lọt cùng ỉ mụ, 12, chương 1846, Xí Lọt cùng ỉ mụ, 12, Xí Lọt gật gật đầu, biểu thị tán đồng Tesla quan điểm. Nói tiếp, chúng ta cho đến bây giờ, vẫn chưa hoàn toàn thăm dò ra ỉ mụ năng lực đến cùng là cái gì. Từ nàng hiện nay triển hiện ra năng lực đến xem, đầu tiên là cái kia năng lượng màu tím đen, có biến mất thuộc tính sức mạnh to lớn, tiếp theo chính là nàng nắm giữ không gian năng lực, có điều loại kia không gian năng lực xem ra càng như là một loại nào đó trận pháp loại hình đồ vật. Mặt khác, ỉ mù cặp mắt kia cũng tồn tại vấn đề. Xí Lọt trong đầu không khỏi hiện ra ỉ mù cái kia song màu đỏ tươi hai mắt, cùng với mình bị nàng một chút nhìn thấu thời điểm tình cảnh. Đó là một loại nhường người cảm giác không rét mà run, phản phất chính mình hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu. Trong lòng Xí Lọt âm thầm suy nghĩ ỉ mù năng lực, càng nghĩ càng cảm thấy ỉ mù thực lực sâu không lường được. Hắn không khỏi thở dài nói, như vậy đông đảo năng lực tập cùng kiêm, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Hoặc là ý mụ như dâu đen như vậy, có thể ăn nhiều viên trái ác quỷ, từ đó thu hoạch được nhiều loại năng lực, hoặc là ý mụ trái ác quỷ chính là cực kỳ hiếm thấy nguyên thú chủng. Kết hợp với ý mụ cái kia thân thể mạnh mẽ đến xem, ta cho rằng hệ ZOAN nguyên thú chủng năng lực độ khả thi lớn nhất. Một bên hệ tịt cũng rất là tán thành, nàng đón lấy Xí Lọt nói, không sai, ý mụ năng lực quả thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay chúng ta có thể bức lui ý mụ, hoàn toàn là dựa vào chúng ta bốn người sức mạnh. Nếu là đơn đả độc đấu, sợ là chúng ta bất luận một hai đều tuyệt đối không phải ỉ mù đối thủ. Tiếp đó, ta lo lắng ỉ mù sẽ đối với chúng ta lấy từng cái đánh tan sách lược. Xí Lọt đột nhiên cảm thấy một trận lo lắng xông lên đầu, hắn nhớ tới ỉ mù lúc gần đi thả xuống lời hung ác, cái kia uy hiếp lời nói đến nay nhưng ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Điều này làm cho Xí Lọt đối với sau đó thế cuộc tràn ngập sầu lo. Etit thấy thế, đưa mắt tìm đến phía Xí Lọt, do hỏi, cái kia Bắc Hải cuộc chiến chúng ta có hay không còn muốn tiếp tục đây? Trước đó, Etit vẫn luôn là phái chủ chiến, nhưng ở thấy được chính phủ thế giới thực lực chân chính sau, nàng cũng ý thức được thực lực của tự thân còn thiếu rất nhiều. Chính phủ thế giới thực lực sâu không lường được, độ mạnh vượt xa nó ở bề ngoài triển hiện ra. E tịch tâm bên trong nguyên bản cái kia phần cuồng ngạo đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đối với không biết hoảng sợ cùng với thế cục lo lắng. Nhưng mà, Xí Lọt nhưng không chút do dự mà nói, nhất định phải tiếp tục. Chúng ta đã vì thế chuẩn bị lâu như vậy, há có thể bỏ dở nửa chừng. Cuộc chiến đấu này, chúng ta nhất định phải tiếp tục đánh. Tiếng nói của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phản phất không có bất kỳ sự tình có thể dao động quyết tâm của hắn. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể lơ là ỷ mụ tồn tại. Xí Lọt tiếp theo nói bổ sung, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối ý mù chuẩn bị, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nghe được Xí Lọt, mấy người đều rơi vào trầm mặc. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, một khi Bắc Hải cuộc chiến khai hỏa, sức mạnh của bọn họ tất nhiên sẽ bị phân tán. Bởi vì ở hiện thực an bài xuống, mỗi người bọn họ đều gánh vác từng người trên chiến trường trọng trách, là thống lĩnh quân đội đại tướng. Vậy thì mang ý nghĩa bọn họ không cách nào tọa trấn phía sau, chỉ có thể làm gương cho binh sĩ, xung phong ở trước. Xí Lọt thở dài, bất đắc dĩ nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối ý mù mới được à? Hắn biết do ý mù lợi hại, cũng rõ ràng cuộc chiến đấu này gian nan. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn thực sự không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn để ứng đối cái này đối thủ mạnh mẽ. Yên tâm đi phụ thần, coi như đánh không lại ý mù, chúng ta trốn vẫn là rất dễ dàng. Etit thâm thanh lạnh lẽo mà kiên định, hai mắt của nàng lập lòe hào quang màu đỏ ngỏm, để lộ ra một cố quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Xí Lọt nghe được câu này, không khỏi sương sở, hắn kinh ngạc mà nhìn mình đại nữ nhi. Hắn không thể không thừa nhận, ở một số thời điểm, hắn cái này làm cha, xác thực không có hắn đại nữ nhi quả đoán. Vạn nhất ý mù thật đánh tới, vậy chúng ta liền làm tốt nhất lên toàn diện đại chiến chuẩn bị. Etit tiếp tục nói, ngữ khí của nàng càng ngày càng lên gốc. Dẫu kỳ theo lở vương quốc tuy rằng một người không phải ý mù đối thủ, nhưng chúng ta có thể dùng 1.000 người, 1.000 người, 10.000 người đi đối phó hắn. Coi như là dùng chiến thuật biển người, cũng phải đem ý mù cho đóng. Xí Lọt trầm mặc chốc lát, sau đó trầm rãi nói, yên tâm, thật đến thời khắc kia, dẫu kỳ theo lở vương quốc sẽ toàn biên để lên. Ánh mắt của hắn vượt qua Etit, tìm đến phía Z lại nà mạ gì hệ phương hướng, nơi đó là chính phủ thế giới vị trí, cũng là ý mù vị trí. Etit, Kệ Xạ cùng Tesla đứng ở phía sau Xí Lọt, bọn họ đồng dạng yên lặng mà nhìn kỹ cái kia phương hướng, trong lòng đều tràn ngập đối với ý mụ thù hận cùng đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc lo lắng. Zét lại nạ. Mạ gì hệ thuật. Hòa chi gian. Đại điện bên trong, bầu không khí nghiêm nghị mà kiềm chế. Đột nhiên, một đạo màu tím đen chập chờn ở đại điện vương tọa bên trên chậm rãi hiện lên, phản phất là từ trong địa ngục bay lên ác ma chi lực, nhưng người không rét mà run. Một cỗ hào quang màu đen như nhanh như tia chớp cấp tốc huyết tán ra đến, trong chớp mắt liền đem vương tọa không gian chung quanh hoàn toàn bao phủ. Luồng hào quang màu đen này phản phất là đến từ vực sâu địa ngục, mang theo bóng tối vô tận cùng tà ác. Cùng lúc đó, trên mặt đất phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy một đạo do màu tím đen sắc thái đan dệt mà thành lục mang tinh trận ảnh dường như bị làm ma pháp như thế, chậm rãi từ mặt đất nổi lên. Cái trận đồ này tỏa ra khí tức quái dị, phản phất ẩn giấu đi sức mạnh khổng lồ cùng bí mật. Ngay ở lục mang tinh trận ảnh hoàn toàn hiện hiện trong nháy mắt, một đạo vô cùng chật vật bóng người từ trong trận đồ đột nhiên trốn ra. Này bóng người hiển nhiên bị thương nặng, thân thể không ngừng mà run rẩy, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh tiếng ho khan kịch liệt. Khụ khụ. Ý mù tiếng ho khan ở trống trải đại điện bên trong vang vọng, mỗi một âm thanh cũng giống như là ở kể ra hắn trải qua thống khổ cùng giàn vặn. Theo ho khan, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng hắn dâng trào ra, dường như một cỗ màu đỏ suối phun, thẳng tắp phun ở vương tọa trước trên thảm. Cái kia máu đỏ tươi cấp tốc nhuộm thảm đỏ, nguyên bản màu đỏ thảm ở máu tươi nhuộm dần dưới, trở nên càng ngày càng tươi đẹp lóa mắt, giống như một đóa nở rộ màu máu hoa bị ngạn. Này đóa hoa bị ngạn trên mặt đất lan tràn ra, hình thành một bức làm người ta sợ hãi hình ảnh, phản phất là trong địa ngục cảnh tượng. Y mù khó khăn chống đỡ lấy thân thể, lảo đảo hướng đi vương tọa. Bước tiến của hắn có vẻ hơi bất ổn, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Theo hắn di động, trên người che chắn vật cũng chậm rãi tàn đi, lộ ra hắn nguyên bản dáng dấp. Đó là một tấm tinh xảo mà lại xinh đẹp khuôn mặt, tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống. Nhưng mà, lúc này tấm này trên khuôn mặt mỹ lệ nhưng che kín máu tanh cùng dữ tợn, cùng nàng cái kia tao nhã bề ngoài hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Y mù rốt cục đi tới vương tọa trước, hắn chậm rãi ngồi lên, phản phất toàn bộ sức mạnh của thân thể đều vào đúng lúc này bị rút sạch. Chương 1847, Xí Lọc cùng Y Mù, 13, chương 1847, Xí Lọc cùng Y Mù, 13, hắn đối mặt vắng vẻ đại điện, ánh mắt trống rỗng mà mê man, tựa hồ đã mất đi đối với xung quanh tất cả nhận biết. Nhưng mà, càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình là, Y Mù đỉnh đầu, tiết hầu cùng với nơi ngực đều đang không ngừng mà chảy xuôi máu tươi. Trên đỉnh đầu máu tươi theo gò má của hắn lướt xuống, một giọt nhỏ xuống ở vương tọa trước trên thảm, cùng cái kia đóa màu máu hoa bị ngạn đan xen vào nhau, tạo thành một bức quỷ dị mà khủng bố hình ảnh. Tiết hầu lên vết kiếm phảng phất là bị thời gian lãng quên vết thương như thế, thật lâu không cách nào khép lại. Mà so sánh với đó, trên ngực thương thế mới là nghiêm trọng nhất, đó là một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, to nhỏ dĩ nhiên tương đương với một người trưởng thành nắm đấm. Cái này vết thương thật lớn liền như là một cái dữ tợn vết nước, thật sâu khảm vào y mù ngực, thậm chí xuyên thấu qua tia sáng đều có thể nhìn thấy cái kia nơi ngực nhảy lên trái tim, phảng phất nó bất cứ lúc nào cũng có thể từ cái này vết nước bên trong nhảy ra. Y mù chậm rãi giơ lên tay phải, động tác có vẻ hơi vất vả, phảng phất cái tay kia đã không lại thuộc về chính hắn. Ngón tay của hắn khẽ run, từ từ đưa về phía ngực vết thương. Làm đầu ngón tay của hắn chạm đến vết thương trong nháy mắt, một đạo màu xanh lục vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở trên tay phải của hắn, giống như ma pháp trận như thế, mặt trên hiện lên thần bí mà đồ án cổ lão. Này màu xanh lục vòng sáng không ngừng tỏa ra năng lượng màu xanh lục, dường như ngọn lửa màu xanh lục như thế, hướng về vết thương lan tràn mà đi. Nhưng mà, ngay ở năng lượng màu xanh lục cùng vết thương tiếp xúc trong nháy mắt, ý mũ lông mày đột nhiên vừa nhíu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn nguyên bản chờ mong vết thương có thể ở này thần kỳ năng lượng ảnh hưởng cấp tốc khép lại, có thể hiện thực lại làm cho hắn thất vọng. Năng lượng màu xanh lục kia cũng không có như ước nguyện của hắn chữa trị vết thương, trái lại nhường hắn ở miệng vết thương cảm nhận được một loại bị cắt rời đau nhức, sự đau khổ này so với trước còn cường liệt hơn mấy lần. Y mù thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hắn cắn chặt hàm răng, nỗ lực khắc chế không để cho mình kêu ra tiếng. Cuối cùng, y mù vẫn là không cách nào chịu đựng sự đau khổ này, hắn tản đi trong tay lục mang, cúi đầu nhìn chăm chú trên ngực đạo kia như cũ giữ tợn vết thương. Ở hai con mắt của hắn bên trong, hơi tỏa ra một tia hào quang màu đỏ, này hồng mang làm cho con mắt của hắn xem ra tràn ngập quỷ dị cùng thần bí. Ở ý mù cái kia song tỏa ra hồng mang con mắt nhìn kỹ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một đạo kiếm khí bén nhọn bám vào ở ngực trên vết thương. Tiêu kiếm khí này liền như là một con rắn độc, chăm chú quấn quanh ở miệng vết thương, không chịu rời đi, tựa hồ ở cười nhạo ý mù không thể ra sức. Thật mạnh kiếm khí, không hổ là thế giới đệ nhất đại kiếm hảo, cũng thật là khoáng cổ không có. Ý mù đầy mặt kinh ngạc, nàng trợn mắt lên, khó có thể tin mà nhìn trước mắt đạo kia khủng bố kiếm khí. Nay nguồn kiếm khí cường đại như thế, vượt xa khỏi nàng nhận thức cùng tưởng tượng. Ý mù không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tay phải của nàng không tự chủ được lại lần nữa đặt ở trên ngực. Phản phất như vậy có thể thoáng giảm bất nội tâm hoảng sợ cùng bất an. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, một màn kinh người phát sinh, ý mù tay phải đột nhiên trở nên đen kịt như mực, phản phất bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Tiếp theo, cái kia chi màu đen tay phải dĩ nhiên giống như là có sinh mệnh, cấp tốc biến hình, hóa thành một tấm dữ tợn miệng rộng. Cái miệng này mở ra, lộ ra sắc bén răng nanh, tỏa ra khiến người sợ hãi khí tức. Ý mù còn không kịp phản ứng, tấm này màu đen miệng rộng tựa như hổ đói vồ mồi như thế, mạnh mẽ cắn ở trên ngực của nàng. Trong phút chốc, một cỗ tan nát cõi lòng đau nhức kéo tới, dường như muốn đem ỉ mù thân thể vỡ ra đến. A! Ỉ mù phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng thét này ở trong không khí vang vọng, nhường người sợn cả tóc gáy. Cái kia cố đau nhức như giỏi trong xương, gắt gao quấn quanh nàng, làm cho nàng không thể thoát khỏi. Ỉ mù sắc mặt bởi vì đau nhức mà trở nên dữ tợn và mẹo, nàng cắn chặt hàm răng, tay phải nhưng không chút lưu tình tiếp tục dùng sức, tựa hồ muốn đem cái kia cô bám vào ở ngực lên kiếm khí triệt để thôn vệ. Theo ỉ mù tay phải không ngừng phát lực, cái kia nguồn kiếm khí rốt cục bị từng điểm thôn vệ hầu như không còn. Nhưng mà quá trình này đối với ỷ mụ tới nói nhưng là thống khổ dị thường, thân thể của nàng không ngừng mà run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ào ào ào. Đến lúc cuối cùng một tia kiếm khí bị thôn phệ sau, Y Mù như là dùng hết khí lực toàn thân như thế, đột nhiên lấy ra tay phải. Nàng miệng lớn thở hổn hển, ngực chập trùng kịch liệt, phản phất mới vừa trải qua một hồi sinh tử tranh đấu. Lúc này lại nhìn Y Mù ngực, cái kia nguyên bản lỗ nhỏ đã trở nên càng lớn một chút, thậm chí có thể thấy rõ trong cơ thể nàng cái kia viên tươi sống nhảy lên trái tim. Y Mù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh như vỡ đê hồng thủy như thế không ngừng tuôn ra. Thoáng thở ra hơi sau, Y Mù cố nén ngực đau nhức, tay phải lại lần nữa run rẩy đặt ở trên ngực. Đột nhiên, một đạo tỏa ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức màu xanh lục vòng sáng xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Vòng sáng này giống như một cái thần bí ma pháp trận, mặt trên đồ án rắc rối phức tạp, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Hào quang màu xanh lục kia không ngừng lưu chuyển, tỏa ra sinh mệnh khí tức dường như một dòng suối trong, nhường người cảm thấy tâm thần thoải mái. Đại nhân, ngoài cửa truyền đến sạm dọc thánh tiếng kêu gạo, hắn hiển nhiên là nghe được trong phòng độc tĩnh. Nhưng mà, Y Mù đáp lại nhưng dị thường lạnh lẽo, lui ra. Này ngắn gọn hai chữ, không có tình cảm chút nào chập chờn, phản phất hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Đứng ở ngoài cửa sạm dọc thánh không khỏi sửng sở, hắn chưa từng nghe qua Y Mù dùng lạnh lùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Nhưng hắn vẫn là cung kính mà không mình hành lễ, sau đó yên lặng mà lui ra, không dám lại nói nhiều một câu. Y Mù sức chú ý song toàn tập trung ở trị liệu lên, hắn một bên duy trì đạo kia màu xanh lục bóng sáng, một bên túi đầu trầm tư mới vừa cùng kẻ địch giao chiến. Cái kia kinh tâm động phách một màn ở trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện, hắn cẩn thận hồi ức mỗi một chi tiết nhỏ, suy nghĩ chính mình sách lược ứng đối có hay không thỏa đáng. Xilot. Y Mù âm thanh đột nhiên trầm thấp xuống, trong đó còn chen lẫn sát ý vô biên. Thanh âm này dường như đến từ ác quỷ của địa ngục, nhường người không rét mà run. Ngay ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, cái kia màu xanh lục ma pháp trận dường như bị giao cho sinh mệnh như thế, cấp tốc căng phồng lên đến, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ hoa chi gian. Đặc biệt là những kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoa cỏ, ở bị màu xanh lục vòng sáng bao phủ sau khi, trong nháy mắt mất đi sinh cơ, cấp tốc khô héo. Nhưng mà, đây cũng không phải là một tai nạn, mà là một hồi sinh mệnh năng lượng hội tụ. Những kia khô héo hoa cỏ phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp dẫn, dồn dập hóa thành từng đạo màu xanh lục lưu quang, như bách xuyên quy hải giống như tràn vào Y Mù trong thân thể. Trên ngực vết thương, trên cổ vết kiếm, đỉnh đầu vết thương cùng với phía sau lưng vết thương, tại này cố nồng nặc sinh mệnh năng lượng tầm bộ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chương 1848, Xí Lọt cùng Y Mù 14. Chương 1848, Xí Lọt cùng Y Mù 14. Trong chớp mắt, Y Mù thương thế trên người liền hoàn toàn biến mất, hắn thân thể cũng một lần nữa tỏa ra sức sống tràn trề. Y Mù từ chỗ ngồi đứng lên, động tác của hắn có vẻ hơi vất vả, nhưng làm hắn hoàn toàn đứng thẳng người thời điểm, trên người nguyên bản rõ ràng thương thế nhưng dường như bị làm ma pháp như thế, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Y Mù hít sâu một hơi, sau đó dùng hắn cái kia lạnh lẽo mà âm thanh uy nghiêm đối với ngoài cửa hô, đi vào. Thanh âm này phảng phất xuyên thấu ván cửa, thẳng tắp truyền tới ngoài cửa sạm dọc thánh trong hai. Mới vừa lui ra sạm dọc thánh, nghe được Y Mù đại nhân cái kia thanh âm lanh khốc sau, thân thể run lên bần bật, không dám có chút trì hoãn, hắn lập tức đưa tay đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đi vào. Đại nhân. Sạm dọc thánh vừa vào cửa liền quỳ một chân trên đất, cúi đầu, dùng một loại cực kỳ thái độ cung kính nói. Nhưng mà, ngay ở sạm dọc thánh cúi đầu trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc gây mũi mùi máu tanh dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ giống như đột nhiên vọt vào hắn xoắn mũi. Mùi vị này dị thường mãnh liệt, nhường sạm dọc thánh trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc, nơi này tại sao có thể có như vậy dày đặc mùi máu tanh đây? Trước hắn cũng không có nhận ra được trong phòng còn có người thứ ba tồn tại a hơn nữa, lấy Y Mù đại nhân thực lực, lại có món đồ gì có thể thương tổn đến hắn đây? Sạm dọc thánh trong đầu chớp qua một ít lớn mật suy đoán, nhưng hắn rất nhanh liền đem những ý niệm này ép xuống, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng là ra sao tồn tại, có thể làm cho không gì không làm được Y Mù đại nhân bị thương. Hắn tình nguyện không nghĩ nữa những này, cũng không muốn đi đối mặt có thể sẽ nhường hắn khiếp sợ sự thực. Mà hết thảy này đều bị Y Mù thu hết đáy mắt, hoặc là nói, sạm dọc thánh suy nghĩ trong lòng mỗi một chữ, cũng như cùng bị Y Mù tận mắt đến như thế, rõ ràng cực kỳ. Y Mù mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn trên đất cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu, ánh mắt lạnh lùng đến nhường người không rét mà run. Hắn tùy ý vung một hồi tay, phản phất đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, nhưng theo động tác của hắn, cái kia nguyên bản đỏ tươi chói mắt vết máu càng dường như bị cục tẩy lau đi như thế, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ như vậy, Y Mù tựa hồ còn cảm thấy không đủ, hắn tiếp theo lại là vung tay áo, cái kia tràn ngập ở trong đại điện nồng nặc mùi máu tanh cũng như bị gió mạnh bao phủ như thế, cấp tốc bị thổi ra đại điện, phản phất nơi này chưa bao giờ có máu tanh dấu vết. Làm xong tất cả những thứ này sau, Y Mù âm thanh đột nhiên vang lên, lạnh lẽo mà mang theo tia vẻ tức giận, đi đem cái kia năm cái rác rưởi cho ta kêu đến. Trong giọng nói của hắn kiềm chế sắp dâng trào ra lửa giận, lại như một tòa sắp phun trào núi lửa, nhiều người không khỏi vì là cái kia năm cái sắp đến người lau một vệt mồ hôi. Cơn tức giận này cũng không hề có chút che giấu nào, nó dường như mãnh liệt sóng lớn như thế, từ Y Mù trên người quần quần không ngừng tản mát ra. Nay cố khí thế ngập trời như cùng một tòa nặng nề núi cao, che ngập bầu trời hướng về bốn phía ép đi, chỗ đi qua, liền không khí đều tựa hồ đông lại. Sạm Dốc Thánh đứng ở một bên, chỉ cảm thấy luồng khí thế kia dường như bài sơn đảo hải giống như hướng về hắn kéo tới, thân thể hắn trong nháy mắt trở nên mềm nhũn, phảng phất mất đi hết thể sức mạnh. Ở cố đích khí thế cường này trước mặt, hắn căn bản là không có cách nhấc lên mảy may phản kháng ý nghĩ, chỉ có thể yên lặng mà nằm trên mặt đất, cúi đầu, không dám có chút gì động. Hô, Y Mù nặng nề hô thở ra một hơi, tựa hồ ở nỗ lực khắc chế chính mình nội tâm cái kia như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa giống như lửa giận. Tiếng nói của hắn thoáng trầm thấp một ít, nhưng vẫn như cũ tràn ngập uy nghiêm, "Nhanh đi." "Là." Sạm Dốc Thánh không dám có chút trì hoãn, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy đến, vội vội vàng vàng đáp một tiếng. Ở xoay người rời đi trong nháy mắt, hắn dư quang thoáng nhìn trong đại điện cảnh tượng, cái kia nguyên bản hẳn là phồn hoa như gấm hoa chi gian, giờ khắc này nhưng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy hoa cỏ đều đã khô héo, không hề tức giận, giống như một mảnh tử vong lĩnh vực. Tình cảnh này, như một đạo sấm sét giữa trời quang, thẳng tắp bổ vào Sạm Dốc Thánh trong lòng, nhường hắn không khỏi cả người run lên. Hắn không dám có chần chờ chút nào cùng dừng lại, phảng phất phía sau có cái gì đáng sợ quái vật đang truy đuổi như thế, lập tức như mũi tên rời cùng hướng về lâu đài vạn trì đi vội vã. Mà lúc này lâu đài vạn trì bên trong, Vũ Lao Tinh chính thản nhiên tự đắc vị trí lý công việc hàng ngày, đối với sắp giáng lâm tai nạn không hề hay biết. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, văn phòng cửa lớn như là bị một cỗ sức mạnh khổng lồ đột nhiên phá tan như thế, thanh âm kia đinh tai nhức óc, sợ đến các Ngũ Lao Tinh kém chút từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Hỗn đản, là ai gan to như vậy? Sa Tùn Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng dậy, đầy mặt vẻ giận dữ ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia đột nhiên xông vào khách không mời mà đến. Nhưng mà, làm hắn nhìn rõ ràng người đến thời điểm, nhưng không khỏi sửng sốt, dĩ nhiên là Sạm Dục Thánh. Hơn nữa, Sạm Dục Thánh trên mặt chính treo một loại cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nhường người không rét mà run. Y Mù đại nhân triệu kiến, mau theo ta đi vào. Sạm Dục Thánh âm thanh lạnh lẽo mà gấp gáp, không có một chút nào chỗ thương lượng. Nghe được Y Mù đại nhân bốn chữ, các Ngũ Lao Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, bọn họ đương nhiên biết Y Mù đại nhân triệu kiến ý vị như thế nào. Liền, năm người không dám chậm trễ chút nào, lập tức thả xuống trong tay công tác, đội đội vàng vàng theo Sạm Dục Thánh triều hòa chi gian chạy đi. Có điều, ở dọc theo con đường này, các Ngũ Lao Tinh trong lòng trước sau lo sợ bất an, bọn họ thực sự không nghĩ ra Y Mù đại nhân tại sao lại như vậy khẩn cấp triệu kiến bọn họ. Rốt cục, mặt Thánh không kiềm chế nổi nội tâm nghi hoặc, hắn bước nhanh đi tới Sạm Dục Thánh bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi, "Sạm Dục Thánh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Y Mù đại nhân lại đột nhiên khẩn cấp triệu thấy chúng ta?" Hắn gia tộc cùng Phỉ Gạ Lạn gia tộc vẫn duy trì hữu hảo quan hệ, loại này thân mật liên hệ một cách tự nhiên kéo dài tới Sạm Dục Thánh trên người. Sạm Dục Thánh đang nhìn đến mặt Thánh sau khi, ánh mắt chậm rãi đảo qua cái khác bốn vị đồng dạng đưa mắt tìm đến phía hắn người. Ánh mắt của hắn ở mỗi người trên người dừng lại chốc lát, tựa hồ đang quan sát phản ứng của bọn họ. Sau đó, hắn cúi đầu, trầm tư một lát. Y Mù đại nhân tâm tình có gì đó không đúng. Sạm Dục Thánh rốt cục mở miệng nói rằng, tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc. "Các ngươi phải cẩn thận ứng đối." Câu nói này lại như một đạo sấm sét, ở Ngũ Lao Tinh đám người trong lòng nổ vang. Sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, nội tâm tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Tâm tình không thích hợp. Một người trong đó tự lẩm bẩm, "Cái kia không phải là nói Y Mù đại nhân tâm tình không tốt sao?" Một người khác đội nói tiếp, "Nhưng hắn tại sao muốn đem chúng ta gọi tới đây? Nay chẳng phải là mang ý nghĩa Y Mù đại nhân tâm tình không tốt, là bởi vì chúng ta nơi này xảy ra vấn đề gì, mới dẫn đến hắn tức giận như vậy?" Chương 1849, Xí Lọt cùng Y Mù, 15, chương 1849, Xí Lọt cùng Y Mù, 15, cái ý niệm này một khi ở trong đầu hiện lên, các Ngũ Lao Tinh mồ hôi lạnh lại như vỡ đê hồng thủy như thế, theo cái trán lướt xuống. Bọn họ con mắt trợn lên trong trĩa, con người cấp tốc chuyển động, dường như muốn từ viền mắt bên trong rơi ra đến như thế. Năm người đều ở trong lòng điên cuồng hồi ức gần nhất hành động, thử tìm ra khả năng gây nên Y Mù đại nhân tức giận nguyên nhân. Có thể hay không là bởi vì tiên thượng kim sự tình. Đột nhiên, có người đưa ra một cái suy đoán. Buổi sáng chúng ta không phải nhường Sạm Dục Thánh đi thăm dò Y Mù đại nhân ý tứ sao? Lẽ nào là nơi đó ra vấn đề? Cái này suy đoán để những người khác trong lòng căng thẳng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Sạm Dục Thánh, đúng hay không buổi sáng sự kiện kia? Mặt Thánh một mặt lo lắng hỏi, âm thanh bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm Sạm Dục Thánh, tựa hồ muốn từ đối phương vẻ mặt tìm tới đáp án. Sạm Dục Thánh nghe được Mặt Thánh vấn đề sau, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện. Động tác này nhường người không tìm được manh mối, không biết hắn đến cùng là có đó không định vẫn có cái khác hàm nghĩa. Thấy Sạm Dục Thánh đối với bọn họ hỏi thăm không phản ứng chút nào, Vũ Lao Tinh trong lòng nhất thời căng thẳng, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Không lâu lắm, đoàn người đi tới một tòa cao to mà trang trọng kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này khí thế rộng rãi, cho người một loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Sạm Dốc Thánh mang theo Ngũ Lao Tinh đi vào tòa kiến trúc này. Vừa tiến vào kiến trúc bên trong, Ngũ Lao Tinh ánh mắt liền bị hoa viên bên trong cảnh tượng hấp dẫn. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, trong vườn hoa những kia nguyên bản nên sinh cơ bừng bừng hoa cỏ, giờ khắc này hầu như toàn bộ đều khô héo. Những này hoa thảo nguyên vốn là hoa chi gian một phần, là Y Mù đại nhân yêu thích quang cảnh một trong. Chuyện gì thế này? Dieter Thánh rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập kinh ngạc cũng không rõ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Sạm Dốc Thánh, dù sao Sạm Dốc Thánh làm gột ép nị tật đoàn trưởng, gánh vác thủ hộ hoa chi gian cùng với Y Mù đại nhân chức trách. Nhưng mà, Sạm Dốc Thánh nhưng đối với Dieter Thánh chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi tới, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy Dieter Thánh. Điều này làm cho Dieter Thánh trong lòng càng thêm tức giận, hắn cảm thấy Sạm Dốc Thánh loại thái độ này thực sự là quá không chịu trách nhiệm. Dieter Thánh nhìn thấy tình cảnh này, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, nhưng làm hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình thân nơi hoa chi gian thời điểm, hắn mạnh mẽ mà đem cái tia cỗ sắp dâng trào ra nộ khí cho nín trở lại. Cùng lúc đó, Sạm Dốc Thánh thì lại đứng bình tĩnh ở trước cửa lớn, hắn tay mới vừa giơ lên, tựa hồ đang chuẩn bị đi gõ cửa. Nhưng mà, ngay ở ngón tay của hắn sắp chạm đến ván cửa trong nháy mắt, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh đột nhiên từ trong nhà truyền ra, "Đi vào." Thanh âm này phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, nhường người không rét mà run. Không chỉ như vậy, trong đó còn ẩn chứa không hề che giấu chút nào tức giận, liền như là một đầu bị làm tức giận hùng sư, đang chuẩn bị mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem hết thể đều xé nát. Nghe được thanh âm này, các ngũ lao tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, Sàm Dọc Thánh trước nói tới ỷ mù đại nhân tâm tình có chút không đúng đến tột cùng ý vị như thế nào. Loại này ngữ khí, các ngũ lao tinh đã rất lâu chưa từng nghe qua. Bọn họ nhớ mang máng, lần trước nghe được âm thanh như thế, vẫn là ở 50 năm trước. Khi đó, rốt xuất linh hắn băng hải tặc mạnh mẽ xông vào mạ gì hệ rồi, do ở chính phủ thế giới nhất thời sơ sẩy, dĩ nhiên thật nhường rốt xông vào hoa chi gian, nhìn thấy ỷ mù đại nhân. Đối mặt ỷ mù đại nhân như thế, rốt cuối cùng vẫn là bị dọa đến chạy trối chết. Có điều, cũng chính bởi vì rốt đột nhiên xông vào, quấy rối ỷ mù đại nhân thanh tĩnh, dẫn đến lúc đó ỷ mù đại nhân tâm tình dị thường gay go, liền dường như hiện tại ngự khí như thế. Các ngũ lao tinh hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi một cái ánh mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sâu sắc nghiêm nghị cùng hoảng sợ. Mà Sàm Dọc Thánh nguyên bản giơ lên chuẩn bị gõ cửa tay, đột nhiên như là bị một nguồn sức mạnh vô hình ổn định như thế, trên không trung dừng lại một chút. Hắn khẽ to mày, tựa hồ ý thức được cái gì, sau đó cấp tốc thay đổi động tác, đưa tay chậm rãi đặt ở trên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến cửa lớn đóng chặt. Theo cửa lớn bị đẩy ra, một cỗ cổ xưa mà trang trọng khí tức phả vào mặt. Sàm Dọc Thánh hít sâu một hơi, thẳng tắp thân thể, bước vững vàng bước tiến, dẫn dắt phía sau ngũ lao tinh năm người đi vào đại điện. Sàm Dọc Thánh biểu hiện nghiêm túc dị thường, trên mặt của hắn không có một chút nào vẻ mặt chập chờn, phảng phất cả người đều chìm đắm ở một loại nghiêm túc trong không khí. Bước tiến của hắn kiên định mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều có vẻ như vậy trầm ổn, phảng phất cung điện này chính là hắn sân nhà như thế. So sánh với đó, đi theo sau hắn ngũ lao tinh thì lại có vẻ hơi khó chịu bất an. Bọn họ cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, trên trán thậm chí chảy ra một tầng đầy mồ hôi hột. Bước tiến của bọn họ có vẻ hơi do dự, tựa hồ đối với sau đó phải đối mặt sự tình tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Làm Sàm Dọc Thánh đi tới ở giữa cung điện thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, đối mặt vương tọa, quỳ một gối cúi đầu. Động tác của hắn tao nhã mà trang trọng, để lộ ra một loại uy nghiêm và tự tin. Cùng lúc đó, ngũ lao tinh cũng theo sát dừng bước, bọn họ chỉnh tề như một quỳ trên mặt đất, cúi đầu, biểu hiện ra đối với trên vương tọa người tuyệt đối trung thành. Đang lúc này, một cỗ khủng bố uy thế dường như sóng to gió lớn như thế từ vương tọa bên trên bao phủ tới. Cái kia cỗ uy thế như một tòa vô hình núi cao, nặng trịch trịch đặt ở Sàm Dọc Thánh cùng ngũ lao tinh đám người trên người. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cái kia vô biên vô hạn uy thế dường như Thái Sơn đè trứng như thế, đem Sàm Dọc Thánh phía sau ngũ lao tinh đám người gắt gao ép ở trên mặt đất. Thân thể của bọn họ không tự chủ được run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này ép vỡ. Lạch cạch một tiếng, ngũ lao tinh bên trong một người rốt cục không chịu nổi luồng áp lực này, hai chân mềm nhũn, quỳ sát ở trên mặt đất. Tiếp theo, những người khác cũng dồn dập noi theo, mỗi một cái đều như bị rút đi khí lực toàn thân như thế, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, đem đầu gắt gao dưới đất thấp trên mặt đất, không dám có nhúc nhích chút nào. Rát rưởi, gầm lên một tiếng dường như sấm sét ở đại điện bên trong nổ vang, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người vang lên ong ong. Đây là ý mù âm thanh, tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng. Các ngũ lao tinh nghe được này âm thanh gầm lên, thân thể càng là như run cầm cập như thế run rẩy lên, sắc mặt của bọn họ trở nên trắng bệch, mồ hôi trên trán như giọt mưa giống như lướt xuống. Ý mù phải tay cầm chặt vương tọa tay vịn, bởi sự phẫn nộ cực độ, ngón tay của hắn thật sâu rơi vào nâng trong tay, thậm chí trực tiếp đem tay vịn bóp nát thành mảnh vỡ. Chương 1850, Xí Lọt cùng Ý mù, 16, chương 1850, Xí Lọt cùng Ý mù, 16. Đây là ý mù ở quá khứ trong 800 năm lần thứ nhất tức giận như vậy, từ khi Giỏi Boy sau khi rời đi, hắn chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy mất đi khống chế. Đại nhân. Các ngũ lao tinh bị ý mù gào thét sợ đến lắp ba lắp bắp, âm thanh run rẩy nói. Tại sao? Trả lời ta, các ngươi những này rác rưởi. Ý mù tiếng giống giận dữ ở mảnh này không gian trống trải bên trong không ngừng vang vọng, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Tiếng nói của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng uy nghiêm, nhưng các ngũ lao tinh cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ. Ý mù trên người tỏa ra uy thế như núi lớn nặng nề, đặt ở ngũ lao tinh trên người, nhường bọn họ hầu như không thể chịu đựng. Thân thể của bọn họ bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, thậm chí ngay cả trên người xương cốt đều phát sinh kéo kẹt vang vọng âm thanh, hiển nhiên chính đang chịu đựng áp lực lớn. Mặt Thánh thấy thế, vội vã mở miệng giải thích, "Đại nhân, này dọc kỳ phèo lở gia tộc thực sự là quá giàu hoạt, bọn họ lại như hồ ly như thế giỏi về che giấu mình diện mục chân thật cùng thực lực. Làm chúng ta nhận ra được sự tồn tại của bọn họ thời điểm, dọc kỳ phèo lở gia tộc đã phát triển lớn mạnh đến khó có thể dễ dàng lay động trình độ." Chính phủ thế giới cùng hải quân đã từng nhiều lần nhằm vào dọc kỳ phèo lở gia tộc lấy hành động, nhưng cuối cùng đều là thất bại, thậm chí chúng ta 5 người tự thân xuất mã, cũng đối với dọc kỳ phèo lở xì lọ không có biện pháp chút nào à. Mặt Thánh tiếp tục nói, thế nhưng, chúng ta đã có nhằm vào dọc kỳ phèo lở gia tộc biện pháp. Tuy rằng dọc kỳ phèo lở gia tộc sát thực mạnh mẽ, nhưng chân chính nhường chúng ta cảm thấy vướng tay chân chỉ có xì lọ một người mà thôi. Bây giờ xì lọ đã năm gần 60, hắn thời đỉnh cao đã còn lại không có mấy. Chính phủ thế giới chỉ cần đợi chờ thêm 20 năm, liền có thể thu phục tân thế giới, đến lúc đó, xì lọ tự nhiên sẽ bị xử tử. Mặt Thánh vừa dứt lời, ỷ mù sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Mặt Thánh, tức giận trong lòng như núi lửa như thế dâng trào ra. Một đám rác rưởi. Ỷ mù giận không nhịn nổi mà quát: "Các ngươi bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng còn không hề hay biết, thậm chí còn ở vì người khác đến tiền. Xí Lọt nắm giữ thuần kim, hắn tuổi thọ xa so với các ngươi tưởng tượng dài hơn nhiều, các ngươi dĩ nhiên mưu toan dùng thời gian đến hầm chết hắn, quả thực chính là nói chuyện biển vông. Các người đám này vô năng đến cực điểm rất rưởi. Y mù gào thét ở trống trải cung điện bên trong vang vọng, đinh hai nhức óc. Hắn đột nhiên từ trên vương tọa đứng dậy, vung tay phải lên, một cỗ mạnh mẽ sức mạnh vô hình như mãnh liệt sóng lớn như thế bao phủ mà ra. Cái kia năm cái nguyên bản nằm trên mặt đất lão đầu, dường như diều đứt dây như thế, bị nguồn sức mạnh này mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thân thể của bọn họ trên không trung cấp tốc phi hành, sau đó mạnh mẽ đánh vào cứng rắn trên vách tường. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia cứng rắn cực kỳ vách tường dĩ nhiên cũng không chịu nổi lực xung kích khổng lồ như thế, nứt ra rồi từng đạo khe hở. Hoa! Ngũ Lao Tinh đồng thời phát sinh một tiếng kêu thảm, máu tươi như suối phun như thế từ trong miệng bọn họ dâng trào ra, tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Rất rõ ràng, Y Mù thật bị làm tức giận, hắn không lại chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo, mà là trực tiếp lấy hành động thực tế. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ, cái kia năm cái xui xẻo ra hỏa lại như diều đứt dây như thế, nặng nề té xuống đất. Ngũ Lao Tinh đám người nhưng liền một điểm bất mãn tâm tình cũng không dám biểu hiện ra. Bọn họ thậm chí không dám có chút do dự, lập tức lấy một loại cực kỳ thấp kém quỳ bò tư thế, nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Tình cảnh này nếu như bị bên ngoài người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ làm cho người cả kinh cầm đều rơi xuống. Dù sao, ở bên ngoài, Ngũ Lao Tinh nhưng là một tay che trời, quyền thế ngập trời nhân vật a. Có thể ở Y Mù trước mặt, bọn họ nhưng trở nên như vậy thấp kém, liền dường như năm điều đáng thương chó già như thế, chỉ có thể nằm nhòi Y Mù dưới chân, liền chút nào phản kháng ý nghĩ cũng không dám có. Đại nhân, liên quan với thuần kim sự tình, chúng ta thật không biết gì cả a. Khẩn cầu đại nhân lại cho chúng ta một cơ hội đi, chúng ta nhất định sẽ tra rõ dọc kỳ phéo lờ gia tộc. Mặt thánh máu me đầy mặt, khoe miệng còn treo một vệt máu, hắn một bên dập đầu như dã tỏi, một bên lo lắng nói: cơ hội, lại cho các ngươi cơ hội thì có ích lợi gì? Các ngươi chẳng lẽ còn có thể đem dọc kỳ phéo lờ gia tộc cho tiêu diệt hết hay sao? Y Mù âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ, hắn đột nhiên vỗ một cái tay vịt, phát sinh bột một tiếng vang lên giòn giã. Đại nhân bất giận a. Ngũ Lao Tinh thấy thế, sợ đến cả người run lên, vội vã cùng kêu lên hô to, đồng thời đem đầu mạnh mẽ dập đầu trên đất, phản phất như vậy liền có thể lắng lại Y Mù lửa giận giống như. Hô, hô, hô. Y Mù hô hấp biến đến nặng dị thường, hiển nhiên tâm tình của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại. Này không chỉ là đối với Ngũ Lao Tinh bất mãn, càng là bởi vì Xí Lọt cái này từ từ trưởng thành kẻ địch mạnh mẽ mà cảm thấy lo lắng bất an. Xí Lọt cái này thần bí tồn tại, ở quá khứ trong 800 năm, lần thứ nhất nhường Y Mù cảm nhận được trước nay chưa từng có vướng tay chân. Y Mù càng nghĩ càng giận, lửa giận trong lòng càng bốc cháy lên. Nàng đối với mình đem quyền lực giao cho năm người này quyết định cảm thấy hối hận không ngớt, bởi vì bọn họ hoàn toàn phụ lòng nàng kỳ vọng. Đang lúc này, Y Mù bàn tay đột nhiên hướng về cái kia năm người vung lên, một cỗ sức mạnh to lớn trong nháy mắt đem bọn họ cách không nắm, lơ lửng ở giữa không trung. Tiếp theo, năng lượng màu đen như rắn như thế quấn quanh ở Ngũ Lao Tinh trên người, chăm chú giằng buộc bọn họ. A! Nương theo một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Ngũ Lao Tinh ở này trang nghiêm nghiêm túc trong đại điện, hoàn toàn mất đi ngày xưa uy nghiêm và hình tượng, thống khổ dãy rủa. Trên người bọn họ bốc lên hắc khí, phản phất là bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt như thế, nhường người sợn cả tóc gáy. Này tiếng kêu thảm thiết ở trống trải trong đại điện vang vọng, đinh hai nhức óc, liền ngay cả đứng ở phía dưới sàm dọc thánh đô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Y Mù đối với năm người này thảm trạng tựa hồ còn vẫn chưa thỏa mãn, trong mắt của nàng lập loè lạnh lùng cùng phẫn nộ, tiếp tục dằn vặt bọn họ. Dòng dã 10 phút qua đi, Ngũ Lao Tinh tiếng kêu thảm thiết ở trong đại điện kéo dài vang vọng, không có một chút nào ngừng lại dấu hiệu. Rốt cục, đang nghe đủ năm người này kêu thảm thiết sau khi, Y Mù mới chậm rãi buông lòng tay ra, nhường cái kia năm người như bùn nhão như thế có quắp ngã xuống đất. Từ trình độ nào đó tới nói, Thiên Long Nhân thích dằn vặt người thói quen, e sợ chính là từ Y Mù nơi này truyền thừa xuống. Lạch cạch. Nương theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm, Ngũ Lao Tinh dường như diều đứt dây như thế, từ giữa không trung thẳng tắp ngã xuống khỏi đến. Thân thể của bọn họ như là bị rút đi hết thể khí lực, hoàn toàn hư thoát. Cứ việc thân thể đã suy yếu như vậy, Ngũ Lao Tinh cũng không dám chậm trễ chút nào. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất quỳ rạp dưới đất, đem đầu gắt gao gõ ở cứng rắn trên mặt đất, phản phất như vậy liền có thể giảm nhẹ hơn một chút Y Mù lửa giận. Chương 1851, Xí Lọt cùng Y Mù, 17, chương 1851, Xí Lọt cùng Y Mù, 17, nếu không là lưu các ngươi năm người còn có chút tác dụng, ta sớm đã đem các ngươi như run rế như thế bóp chết. Y Mù âm thanh lạnh lẽo mà uy nghiêm, ở trống trải đại điện bên trong vang vọng, nhường người không rét mà run. Đây là một cái cơ hội cuối cùng, như lại nhường ta thất vọng, các ngươi liền triệt để từ ở trên thế giới này biến mất đi. Lời còn chưa dứt, Y Mù tùy ý phất phất tay. Trong phút chốc, một cỗ sức mạnh to lớn như cuồng phong giống như bao phủ tới, trực tiếp đem Ngũ Lao Tinh năm người mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Ngũ Lao Tinh dường như đạn pháo như thế bay ngược mà ra, xuyên qua hoa chi gian, cuối cùng nặng nề rơi vào hoa chi gian trước con đường lên. Lạch cạch. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, năm người không còn chút nào sức đánh trả ngã chồng vó ở trên phố, vung lên một mảnh bụi bặm. Khô khụ. Ngũ Lao Tinh đám người thống khổ ho khan, mỗi một âm thanh đều giống như là muốn đem phổi ho ra đến như thế. Tiếp theo, một ngụm máu tươi lại lần nữa từ trong miệng của bọn họ dâng trào ra, tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lúc này Ngũ Lao Tinh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút hưởng hảo. Y Mù này vung tay lên, không chỉ nhường bọn họ nguyên bản liền bị thương thân thể cho căn áo rách, càng là ở về mặt tâm linh của bọn họ lưu lại sợ hãi thật sâu. Ngũ Lao Tinh khó khăn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tòa kia cao to mà uy nghiêm hoa chi gian kiến trúc, trong lòng sợ hãi càng mãnh liệt. Bọn họ không dám lại dừng lại lâu, không nói một lời giãy giụa đứng dậy, bước chân lảo đảo hướng về lâu đài bản chỉ đi đến. Ven đường, những thủ vệ kia nhìn thấy Ngũ Lao Tinh bộ này dáng dấp chật vật, đều sợ đến vội vã cúi đầu, không dám cùng chi đối diện. Ngũ Lao Tinh sắc mặt càng khó coi, bọn họ cúi đầu, yên lặng mà đi tới, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với bọn họ. Ngũ Lao Tinh trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, bọn họ thực sự không muốn đem chính mình chật vật như vậy không thể tả dáng dấp bày ra ở trước mặt người khác. Nhưng mà, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bọn họ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đứng lại, các ngươi này nằm tên ăn mày là làm gì? Đột nhiên, một đạo ngốc bên trong ngu đần âm thanh dường như sấm sét ở bọn họ bên tai nổ vang. Ngũ Lao Tinh trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà ngẩng đầu lên, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Vẹn vẹn là một chút, Sa Tùn Thánh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm. Nguyên lai, phát sinh âm thanh kia dĩ nhiên là một cái xem ra đần độn Thiên Long Nhân. Cái này Thiên Long Nhân tay dắt một tên nô lệ, nên ngang đi ở trên phố, cùng Ngũ Lao Tinh gặp thoáng qua. Làm hắn chú ý tới Ngũ Lao Tinh cúi đầu, lén lén lút lút dáng vẻ thời điểm, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng kêu dừng. Ồ, mà gì hệ không phải là không có ăn mày sao? Làm sao còn có 5 cái lao đầu tử? Cái này Thiên Long Nhân hiển nhiên đối với Ngũ Lao Tinh không biết gì cả, hoặc là càng nói chính xác, hắn căn bản cũng không nhận ra trước mắt này nam vị thân phận tôn sùng Ngũ Lao Tinh. Dù sao, vào giờ phút này Ngũ Lao Tinh hình tượng thực sự là có chút vô cùng chật vật. Nghe được cái này Thiên Long Nhân như vậy vô tri lời nói, mặt thánh các loại cái khác 4 vị Ngũ Lao Tinh không hẹn mà gặp đưa mắt tìm đến phía Xạ Tùn Thánh, tựa hồ đang đợi hắn làm ra đáp lại. Nếu như trí nhớ của bọn họ chưa từng xuất hiện sai lệch, như vậy cái này cái gọi là thấp kém Thiên Long Nhân, không nghi ngờ chút nào chính là đến từ Xạ Tùn Thánh gia tộc. Thực sự là quá làm càn. Xạ Tùn Thánh mắt thấy mấy người khác dồn dập đưa mắt ném hướng mình, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phản phất bị người trước mặt mọi người nhục nhã như thế, thẹn quá thành giận. Tiếp theo, Xạ Tùn Thánh không chậm trễ chút nào bước nhanh đi tới Thiên Long Nhân trước mặt, bước tiến của hắn có vẻ hơi vội vàng, tựa hồ hoàn toàn không có cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp chạm đến Thiên Long Nhân trong nháy mắt, Thiên Long Nhân hộ vệ, cũng chính là tên kia người mặc áo đen, nhưng như là ma cấp tốc lắc mình mà ra, vững vàng mà chặn ở Xạ Tùn Thánh trước mặt. Thật là to gan. Xạ Tùn Thánh thấy thế, không khỏi nổi giận đùng đùng, hắn bạn lần không ngờ, ở trên thế giới này vẫn còn có người dám như thế công nhiên cùng hắn đối nghịch. Muốn biết, ở Hoa Chi Gian thời điểm, hắn có lẽ còn có thể đối với một ít người biểu hiện ra một chút khiêm tốn và thuận theo, nhưng một khi rời đi cái kia hoàn cảnh đặc biệt, hắn chính là cái kia quyền nghiêng thiên hạ, không người dám ngỗ nghịch Ngũ Lao Tinh một trong. Bây giờ, đối mặt một cái nho nhỏ người hầu, càng dám như thế không kiêng kỵ mà ngăn cản ở hắn cái này cao quý Thiên Long Nhân trước mặt, Xạ Tùn Thánh nhẫn mại rốt cục đạt đến cực hạn. Trong phút chốc, hắn thân thể như là bị một cỗ sức mạnh to lớn tràn ngập, trong nháy mắt căng phồng lên đến, nguyên bản ẩn giấu ở thể nội tám cái tráng kiện cây chân cũng như măng mùa xuân giống như bỗng nhiên hiện lên. Trong nháy mắt, Xạ Tùn Thánh liền hoàn thành bán thú hóa quá trình, hắn thân thể biến đến mức dị thường khổng lồ, tỏa ra một cỗ làm người ta sợ hai khí tức. Mà tên hộ vệ kia hiển nhiên đối với biến cố bất thình lình không hề phòng bị, hắn căn bản không quen biết trước mắt cái này bán thú hóa Xạ Tùn Thánh, chỉ cho là có ngoại địch xâm lấn, liền dường như 15 năm trước dọc kỳ phéo lở ra tộc xâm lấn mạ gì hệ giật thời điểm như thế. Có người xâm lấn mạ gì hệ thoại, nhanh thông báo Ngũ Lao Tinh đại nhân. Nương theo này âm thanh sợ hãi la lên, người mặc áo đen sợ xanh mặt lại hướng về xung quanh hét lớn. Tiếng nói của hắn ở yên tĩnh mạ gì hệ thoại bên trong vang vọng, phản phất một đạo sấm sét, trong nháy mắt đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh. Biến cô bất thình lình, nhường nguyên bản đang xem hí các Ngũ Lao Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm. Còn không chờ bọn họ tới kịp lên tiếng quát lớn, một vị người mặc áo đen dĩ nhiên không chút do dự mà trực tiếp phóng ra tín hiệu cầu cứu. Trong phút chốc, giữa bầu trời phóng ra một đóa lớn pháo hoa lớn, hiện ra thiên tưởng lòng chi ấn hình dạng. Đây là Thiên Long Nhân bị tập kích chuyên môn tín hiệu. Nay một tín hiệu xuất hiện, nhường các Ngũ Lao Tinh sắc mặt càng thêm khó coi, đồng loạt trở nên đen kịt như mực. Lớn mật. Xạ Tùn Thánh rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm phẫn nộ, hắn trợn tròn đôi mắt, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên một cái chân nhện, như nhanh như tia chớp đâm hướng về trước mặt người mặc áo đen hộ vệ. Cái kia chân nhện vô cùng sắc bén, như một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ xuyên người mặc áo đen thân thể. Người mặc áo đen thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị mất mạng tại chỗ. Nay cũng không có nhường Xạ Tùn Thánh lựa giận bình ổn lại. Hai mắt của hắn thiêu đốt hừng hực lửa giận, trực tiếp bước động cái kia to lớn chân nện, dường như một đầu phát cuồng dã thú, nhằm phía những kia dám to gan hướng về hắn phát động tấn công người mặc áo đen hộ vệ. Trong lúc nhất thời, máu thịt tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Xạ Tùn Thánh chỗ đi qua, người mặc áo đen bọn hộ vệ dồn dập bị hắn chân nện đâm thủng, xé rách, vô cùng thê thảm. Ngăn ngắn trong chốc lát, nguyên bản hộ vệ ở Thiên Long Nhân bên cạnh người mặc áo đen bọn hộ vệ lại bị hắn tàn sát hết sạch. Làm xong tất cả những thứ này sau, Xạ Tùn Thánh trên người dính đầy máu tươi, khuôn mặt của hắn cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Hắn tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hình tượng của bản thân, mà là đầy mặt vẻ giận dữ đi tới Thiên Long Nhân trước mặt. Mà lúc này Thiên Long Nhân, nhưng cầm trong tay một khẩu súng, họng súng đen ngòm đối diện Xạ Tùn Thánh. Chương 1852, Xí Lọt cùng Y Mù, 18, chương 1852, Xí Lọt cùng Y Mù, 18, viên đạn như hạt mưa như thế dày đặc bắn về phía Xạ Tùn Thánh, nhưng mà khiến người kinh ngạc là, những này viên đạn cũng như cùng đụng vào cứng rắn vách tường như thế bị băng ra. Đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, Xạ Tùn Thánh dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Lúc này Thiên Long Nhân trên mặt của hắn như cũng không có một chút nào vẻ sợ hãi, mũi của hắn lên treo một chuỗi thật dài nước mũi, theo hắn hô hấp mà hơi rung động. Cứ việc thân nơi như vậy tình cảnh nguy hiểm, hắn nhưng vẫn như cũ phách lối đối với Xạ Tùn Thánh nói ồ nói tả, ngươi cái này cường tráng nô lệ, ta muốn định, có ngươi, sau đó ta cùng người khác đánh cược, khẳng định đều có thể thắng. Thiên Long Nhân vừa nói vừa hưng phấn khua tay múa chân, thậm chí còn như đứa bé như thế nhảy nhảy nhót nhót lên. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến chính mình đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm bên trong, tựa hồ đối với Xạ Tùn Thánh thực lực cũng phẫn nộ làm như không thấy. Xạ Tùn Thánh chậm rãi đi tới cái này không biết là gia tộc bao nhiêu đời con cháu trước mặt, trên người hắn tỏa ra một loại khiến người nghẹt thở uy thế. Theo hắn từng bước một đến gần, loại kia khí thế mạnh mẽ càng nồng nặc. Làm Xạ Tùn Thánh đi tới Thiên Long Nhân trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy hắn đột nhiên nâng tay lên, dùng hết sức lực toàn thân, mạnh mẽ hướng về Thiên Long Nhân gõ má phiến đi. Đùng. Một tiếng lanh lảnh mà vang dội tràng pháo tay đột nhiên vang lên, phản phất toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động. Một tát này uy lực cực kỳ to lớn, trực tiếp đem Thiên Long Nhân trên mặt bong bóng cái lồng khí đánh đến nát tan. Mà tình cảnh này, vừa vặn bị đúng lúc tới rồi trợ giúp trên mạ dị hệ giật quân coi giữ cùng với bọn hộ vệ nhìn ở trong mắt. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Lớn mật. Nương theo tiếng giống giận này, xa xa bọn hộ vệ muốn rách cả mí mắt, đầy mặt vẻ giận dữ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mạ dị hệ giật, cái này chính phủ thế giới tổng bộ vị trí, từ trước đến giờ là để phòng nghiêm ngặt. Đóng quân ở đây hải quân, chính phủ tổ chức, Thiên Long Nhân hộ vệ, thậm chí ngay cả gột S nỉ tập đoàn trưởng đều đang nhìn đến cảnh báo sau cấp tốc chạy tới hiện trường. Bọn họ ánh mắt tụ hợp, đều không hẹn mà gặp chú ý tới này một màn kinh người. Đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to, mà là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Từ khi 15 năm trước dọc kỷ phéo lở gia tộc hung hãn xâm lấn mạ gì hệ và sau, nơi này phòng giữ sức mạnh liền bị tăng lên tới độ cao trước đó chưa từng có, đồng thời cảnh báo cơ chế cũng được tiến một bước hoàn thiện. Mà mới vừa đạo kia nhất phi trùng tiên tín hiệu, chính là mạ gì hệ giật cao nhất nguy hiểm tín hiệu. Nó mang ý nghĩa có người dám to gan xâm lấn mạ gì hệ thoại, đồng thời Thiên Long Nhân khả năng gặp tập kích, cần lập tức triển khai khẩn cấp cứu viện. Này một tín hiệu dường như sấm sét trên bầu trời mạ gì hệ thoại nổ vang, hầu như kinh động toàn bộ mạ gì hệ thoại. Đặc biệt là ý mù, hắn mới vừa mới cùng xí lọ trải qua một hồi kinh tâm động phách đại chiến, trở lại mạ gì hệ thoại vẫn chưa tới một giờ. Làm hắn nhìn thấy trên mạ gì hệ thoại để chống hiện xâm lấn tín hiệu thời điểm, trong lòng không khỏi căng thẳng, cái ý niệm đầu tiên chính là xí lọ muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp giết tới mạ gì hệ thoại đến. Này nhưng làm ý mù dọa cho phát sợ, trong lòng hắn kêu thầm không tốt, vội vàng từ trong phòng lao ra kiểm tra tình huống. Cùng lúc đó, Sam Dọc Thánh đang nhìn đến ý mù sau khi rời khỏi đây, cũng không dám có chút trì hoãn, lập tức khẩn cấp triệu tập gột S nỉ tật thành viên, chuẩn bị đi vào trợ rút. Làm bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm, lại bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Thiên Long Nhân Xạ Tùn Thánh dĩ nhiên như một con như diều đứt dây như thế, bị người mạnh mẽ đập bay ra ngoài. Này vừa bay chính là xa mười mấy mét, cuối cùng ầm một tiếng nện ở trên vách tường, sau đó liền trực tiếp hôn mê đi. Những kia nguyên bản tới rồi trợ giúp bọn hộ vệ, thấy cảnh này đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Muốn biết, trên mạ gì hệ giật hộ vệ tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng thực sự được gặp ngũ lao tinh người nhưng ít ỏi. Dù sao ngũ lao tinh thực sự là quá thần bí, bọn họ mỗi ngày đều chờ tại bên trong lâu đài bạn chỉ xử lý các loại chính vụ, rất ít sẽ ở công chúng trước mặt lộ mặt. Vì lẽ đó, đối với tuyệt đại đa số hộ vệ tới nói, bọn họ căn bản là không quen biết ngũ lao tinh. Lại thêm vào giờ khắc này, ngũ lao tinh cái kia vô cùng chật vật dáng vẻ, thực sự là quá dễ dàng nhường người hiểu lầm, những người này có thể hay không là kẻ xâm lấn đây? Đặc biệt là làm bọn họ nhìn thấy đối phương lại vẫn trực tiếp động thủ đánh Thiên Long Nhân thời điểm, loại này hiểu lầm liền càng bị sâu sắc thêm. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, mặt Thánh đứng dậy. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn những kia đem vũ khí nhắm ngay bọn họ hộ vệ, lạnh lùng nói, "Đều cho ta lui ra." Thanh âm này, một ít hộ vệ thống lĩnh ở nghe được thanh âm này sau, trong lòng đột nhiên chìm xuống, phản phất có một tảng đá lớn đặt ở ngực như thế. Thanh âm này đối với bọn họ tới nói không thể quen thuộc hơn được, bởi vì bọn họ đã từng vô số lần nghe được. Bọn họ trợn mắt lên, tỉ mỉ mà đánh giá trước mắt năm người. Năm người này dáng dấp thực sự là thê thảm đến cực điểm, đầy mặt đều là vết thương cùng dơ bẩn, y phục cũng rách tả tơi, phản phất trải qua một hồi đáng sợ tai nạn. Nhưng mà, làm bọn họ thấy rõ năm người này khuôn mặt thời điểm, nhưng chấn kinh đến hầu như nói không ra lời. Bọn họ khó có thể tin phát hiện, trước mắt này năm cái nhìn như chán nản lão nhân, dĩ nhiên chính là Ngũ Lao Tinh. Ngũ Lao Tinh nhưng là chính phủ thế giới cao nhất cơ cấu quyền lực, địa vị của bọn họ cùng quyền lực đều vô cùng tôn sủng, làm sao sẽ biến thành dáng vẻ ấy đây? Hộ vệ thống lĩnh nhóm do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định quỳ xuống hành lễ, cung kính mà nói, gặp Ngũ Lao Tinh đại nhân. Những hộ vệ khác nhóm thấy thế, cũng rồn rập nói theo, quỳ xuống. Mặt Thánh nhìn những hộ vệ này, khoát tay áo một cái, nói, một chuyện hiểu lầm thôi, làm cho tất cả mọi người đều lui ra đi. Khôi phục trật tự. Tiếng nói của hắn mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ để lộ ra một loại uy nghiêm. Là, đại nhân. Thống lĩnh lập tức đáp, sau đó đứng dậy, chỉ huy những hộ vệ khác nhóm cấp tốc rút đi hiện trường, khôi phục nguyên bản trật tự. Xa xa, đứng ở trên nóc nhà ỷ mụ cùng đi theo sau hắn Sảm Dọc Thánh thấy cảnh này, cuối cùng đã rõ ràng rồi là xảy ra chuyện gì. Bọn họ nguyên bản còn lo lắng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, bây giờ nhìn đến Ngũ Lao Tinh bình an vô sự, đều không hẹn mà gặp thở phào nhẹ nhõm. Y mù sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn, hắn mạnh mẽ mắng một câu, một đám rác rưởi. Hiển nhiên, hắn đối với những hộ vệ này biểu hiện phi thường bất mãn. Mắng xong sau khi, hắn xoay người liền giống như quỷ mị biến mất ở trên nóc nhà, phản phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Sam Dốc Thánh thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hướng về chỗ tối phất phất tay, tựa hồ ở ra hiệu cái gì. Ở trong bóng tối gột ép nỉ tất các thành viên đang nhìn đến đoàn trưởng phát sinh tín hiệu sau, giống như quỷ mị cấp tốc mà không tiếng động mà rút đi hiện trường. Sam Dốc Thánh cũng dường như bốc hơi lên như thế, trong nháy mắt biến mất ở nóc nhà, phản phất hắn xưa nay chưa từng xuất hiện. Một hồi nhìn như kịch liệt xung đột liền như vậy ở lặng yên không một tiếng động bên trong hóa giải, lại như một trận gió nhẹ phất qua mặt hồ, chỉ để lại hơi gợn sóng, sau đó hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Chương 1853, Xí Lộc cùng Y Mù, 19, chương 1853, Xí Lộc cùng Y Mù, 19, Vũ Lao Tinh tâm tình nhưng còn lâu mới có được ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Bọn họ mặt tối sầm lại, một mặt âm u rời đi tại chỗ, trở về tòa kia tượng trưng thế giới quyền lực trung tâm lâu đài bản trì. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mới vừa cái viên này tín hiệu, Y Mù đại nhân khẳng định đã biết, thậm chí khả năng còn tự mình đi ra kiểm tra tình huống. Vừa nghĩ tới chính mình ở Y Mù đại nhân trước mặt thất thố như thế, Vũ Lao Tinh đều cảm thấy không đất dung thần, hắn không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Đặc biệt là Xạ Tùn Thánh, hắn đối với cái kia ngu xuẩn Thiên Long Nhân càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa hắn nén giận đánh ra cú đấm kia, tuy rằng nhìn như hung ác, nhưng trên thực tế hắn vẫn có bảo lưu, vẻn vẹn là đem cái kia Thiên Long Nhân đánh ngất mà thôi, cũng không có hạ tử thủ. Dù sao, Thiên Long Nhân ở trên thế giới này nắm giữ địa vị đặc thù, cho dù là Ngũ Lao Tinh quyền lực như thế nhân vật trọng yếu, cũng không có quyền lực trực tiếp xử quyết bọn họ. Ngũ Lao Tinh trở lại lâu đài bạn chi sau, từng người trở lại chính mình gian phòng, hơi làm nghỉ ngơi. Bọn họ trước tiên thanh lý một hồi vết máu trên người, sau đó đổi một thân sạch sẽ y phục, này mới một lần nữa trở lại phòng họp. Mấy người yên lặng mà ngồi ở trên sofa, ngồi vây quanh ở bàn hội nghị trước, ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói gì, toàn bộ trong phòng họp tràn ngập một loại khiến người nghẹt thở trầm mặc. Bọn họ đều chìm đắm ở Y Mù đại nhân mới vừa theo như lời nói bên trong, mỗi người đều cau mày, khổ sở suy nghĩ cất giấu trong đó thâm ý cùng chỉ thị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cả căn phòng tràn ngập khiến người nghẹt thở trầm mặc. Rốt cục, mặt thánh đánh vỡ mảnh này vắng lặng, tiếng nói của hắn ở không khí yên tĩnh bên trong có vẻ đặc biệt đột ngột, Y Mù đại nhân nói gì lọt nắm giữ thuần kim, chuyện này ý nghĩa là hắn tuổi thọ đã siêu việt người thường phạm vi hiểu biết. Mặt thánh lời nói phảng phất ở bình tĩnh trên mặt hồ ném dưới một tảng đá lớn, gây nên tầng tầng gợn sóng. Dieter thánh tiếp theo cũng mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng bất mãn cùng nghi vấn, tại sao chúng ta đối với này không biết gì cả? Thậm chí nếu như không phải Y Mù đại nhân chính mồm nói ra, chúng ta e sợ sẽ là cái cuối cùng biết tin tức này người. Vấn đề của hắn dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng hướng về trưởng quản tình báo bộ môn Xạ Tùn Thánh. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng biến đến mức dị thường căng thẳng, bốn cặp mắt không hẹn mà gặp tập trung ở trên người Xạ Tùn Thánh, dường như muốn xuyên thấu qua hắn bề ngoài nhìn thấu nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Xạ Tùn Thánh làm chính phủ tổ chức người lãnh đạo, nắm giữ trên thế giới khổng lồ nhất tình báo mạng lưới, hắn hệ thống tình báo bao trùm các thế lực lớn, lẽ ra đối với như vậy tin tức trọng yếu rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, đối mặt mọi người xem kỹ, Xạ Tùn Thánh tự nhiên không thể dễ dàng thừa nhận chính mình thất trách. Hắn thẳng tắp thân thể, không tối lui chút nào đón nhận cái kia bốn đạo tràn ngập trách cứ ánh mắt, chuẩn bị biện giải cho mình. Các ngươi này rốt cuộc là ý gì a? Chẳng lẽ muốn đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta sao? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chính phủ tổ chức tình huống trước mắt sao? Xạ Tùn Thánh âm thanh bên trong để lộ ra một tia bất mãn cùng phẫn nộ, hắn trợn mắt lên nhìn mọi người ở đây, tiếp tục nói: Chính phủ tổ chức bây giờ có thể nói là thời kỳ giáp hạt a. Các nơi phát triển thế lực cũng đã đến tan vỡ biên giới, thậm chí có nhiều chỗ đã triệt để tan vỡ. Muốn trùng kiến một bộ hoàn chỉnh hệ thống tình báo, đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Không chỉ cần muốn tiêu hao thời gian dài, còn cần đưa vào lượng lớn tiền tài, sao có thể có chuyện đó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đây? Xạ Tùn Thánh mấy câu nói để những người khác bốn người đều trầm mặt lại, bởi vì bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, Xạ Tùn Thánh nói tới đều là sự thực. Nhưng mà, đối mặt cục diện như thế, bọn họ cũng xác thực không có cái gì tốt biện pháp đến giải quyết. Đang lúc này, mặt thánh đột nhiên mở miệng nói rằng, tuy rằng dọc kỳ phéo lờ gia tộc nắm giữ thuần kim đúng là chúng ta một cái sai lầm cực lớn, nhưng hiện tại Ý Mũ đại nhân đã vì thế nổi giận, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn dọc kỳ phéo lờ gia tộc phát triển mới được. Ngữ khí của hắn hết sức nghiêm túc, đặc biệt là ở nhắc tới ngăn chặn hai chữ này thời điểm, càng là cường điệu một hồi. Tất cả mọi người biết, dĩ vãng chính phủ thế giới đối với dọc kỳ phéo lờ gia tộc vẫn luôn là lấy thủ đoạn cứng rắn, không phải gọi đánh chính là gọi giết. Nhưng lần này ở hội nghị bên trong, mặt thánh nhưng đưa ra ngăn chặn cái này tương đối ôn hòa thuyết pháp, này không thể nghi ngờ là một loại hoàn toàn mới thái độ. Từ nơi này không khó phát hiện, Vũ Lao Tinh đối với dọc kỳ phéo lờ vương quốc thái độ dĩ nhiên phát mọc ra dễ bản tính chuyển biến. Đang đối mặt không cách nào đem triệt để tiêu diệt cục diện thời điểm, bọn họ chỉ có thể bị ép lựa chọn lấy ngăn chặn thủ đoạn, lấy ngăn cản đối phương tiến một bước mạnh mẽ. Mặt thánh đưa ra vấn đề này, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nhường mọi người tại đây đều rơi vào lâu dài trong trầm mặc. Bởi vì mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như thật có thể dễ dàng ngăn chặn ở dọc kỳ phéo lở vương quốc, bọn họ sợ là sớm đã làm như vậy rồi. Trên thực tế, có thể đem dọc kỳ phéo lở gia tộc thế lực vẫn hạn chế ở tân thế giới, đối với ở chính phủ thế giới tới nói, dĩ nhiên là một hồi to lớn thắng lợi. Bây giờ, dọc kỳ phéo lở gia tộc bị thành công ngăn chặn ở tân thế giới bên trong, không cách nào đem thế lực hướng ra phía ngoài mở rộng. Này không thể nghi ngờ là chính phủ thế giới có thể làm được cực hạn. Nhưng mà, ngoài ra, các Ngũ Lao Tinh tựa hồ cũng không nghĩ ra cái khác càng hữu hiệu ngăn chặn phương pháp. Dù sao, tân thế giới địa vực bao la, sản vật phong phú đến cực điểm, hầu như bao quát trên thế giới hết thảy tài nguyên. Cảnh này khiến tân thế giới hoàn toàn có thể thực hiện tự cấp tự túc, đối với ngoại giới ỷ lại trình độ cực thấp. Cho dù chính phủ thế giới đối với tân thế giới thực thi toàn diện phong tỏa, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn hại. Thậm chí, chính phủ thế giới tự thân cần thiết một ít trọng yếu vật tư, trái lại còn cần từ tân thế giới tiến hành chọn mua. Trong đó điển hình nhất ví dụ chính là Hải Lâu Thạch, loại này hi hữu khoáng thạch đối với ở chính phủ thế giới tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng chỉ có thể ỷ lại ở tân thế giới cung cấp. Ở cái này rộng lớn thế giới bên trong, có một loại khoáng thạch là độc nhất vô nhị tồn tại, nó chỉ tồn tại ở tân thế giới, những nơi khác đều không thể tìm tới. Loại này khoáng thạch đối với ở chính phủ thế giới tới nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì nó là chế tạo hải lâu thạch then chốt nguyên liệu. Hải lâu thạch, một loại có năng lực đặc thù tảng đá, có thể khắc chế trái ác quỷ năng lực giả. Chính phủ thế giới đối với loại này tảng đá nhu cầu rất lớn, bởi vì nó là giữ gìn thế giới trật tự cùng an toàn trọng yếu công cụ. Nhưng mà loại này quý giá khoáng thạch nhưng hoàn toàn khống chế ở Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc trong tay. Nhiều năm qua, cứ việc chính phủ thế giới đối với tân thế giới lấy các loại phong tỏa biện pháp, nhưng ở dính đến cùng Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc chuyện làm ăn thời điểm, bọn họ nhưng không thể không tự thân xuất mã. Chính phủ thế giới biết rõ hải lâu thạch tầm quan trọng, bởi vậy bất luận làm sao đều không thể từ bỏ cùng Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc hợp tác. Bây giờ chính phủ thế giới đối với tân thế giới kinh tế phong tỏa, trên thực tế là nhằm vào trừ chính phủ thế giới ở ngoài những thương nhân khác cùng Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc giao dịch. Chương 1854, Xí Lộc cùng Y Mù 20. Chương 1854, Xí Lộc cùng Y Mù 20. Bất kỳ dám to gan cùng Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc tiến hành mậu dịch vãng lai thương nhân, đều sẽ gặp đến chính phủ thế giới nghiêm khắc trừng phạt. Nguyên nhân chính là như vậy, ở ngoài mặt xem, Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc lớn nhất mậu dịch đồng bọn dĩ nhiên là chính phủ thế giới bản thân. Hàng năm song phương mậu dịch ngạch cao đến gần đẳng kinh người 2000 ước bờ ly. Trong đó, chỉ là Hải Lâu Thạch mậu dịch một hạng, liền chiếm cứ tổng mậu dịch ngạch 1/10. Trừ Hải Lâu Thạch ở ngoài, Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc cùng chính phủ thế giới trong lúc đó cái khác mậu dịch cũng phi thường trọng yếu. Những này mậu dịch chủ yếu tập trung ở vũ khí, chữa bệnh các loại sản phẩm lĩnh vực, mà những này sản phẩm vừa vặn là chính phủ thế giới cần gấp vật tư. Khiến người kinh ngạc là, chính phủ thế giới thậm chí còn sẽ hướng về Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc chọn mua vũ khí, dùng cho trang bị hải quân. Tình huống như thế đầy đủ biểu hiện Lộc Kỳ Phéo Lở Vương quốc ở thế giới kinh tế cùng lĩnh vực quân sự địa vị trọng yếu. Ở hiện nay hải quân tại ngũ trang bị bên trong, có một phần công nghệ cao trang bị là từ Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc nơi đó chọn mua mà đến. Sự thật này cho thấy, chính phủ thế giới đối với Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc thái độ tương đương phức tạp. Cứ việc chính phủ thế giới đối với Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc mang trong lòng địch ý, nhưng cùng lúc lại không thể thoát khỏi đối với bọn họ ỷ lại. Loại mâu thuẫn này tình huống nhường người cảm thấy vô cùng hoang đường. Trước đây, Y Mù sở dĩ mời Xí Lọt cùng gia tộc kia gia nhập trở thành thứ 20 cái Thiên Long Nhân gia tộc, hưởng thụ vô thượng cao quý lãnh ngộ, nguyên nhân chính là ở chính phủ thế giới cùng Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc hàng năm mậu dịch ngạch dị thường khổng lồ. Cảnh này khiến Y Mù sản sinh một loại ảo giác, cho rằng Xí Lọt có lẽ có khả năng bị lôi kéo tới, hơn nữa Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc cũng có bị tranh thủ giá trị. Lộc Kỳ Phéo Lở gia trong tộc cường giả số lượng nhiều, thậm chí ngay cả Y Mù cũng không khỏi vì đó thán phục. Trước tiên không đề cập tới Etit, kệ xa các loại cao thủ hàng đầu, riêng là những kia kém hơn một chút cường giả, ở toàn cầu phạm vi bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc nhưng cũng có mấy chục vị cường giả như vậy, nay cùng mạ gì hệ giật Thiên Long Nhân gia tộc so với, không chỉ không kém chút nào, thậm chí càng hơn một bậc. Rất nhiều Thiên Long Nhân gia tộc khả năng cần kinh nghiệm một hai thế hệ thời gian, mới sẽ đản sinh ra đệ nhất chắc Việt Thiên Long Nhân cường giả. Nhưng mà, cũng có một chút gia tộc có thể đời đời đều hiện ra cường giả đứng đầu, tỉ như Phỉ Gạ Lạn gia tộc. Ở hiện nay thời đại, Phỉ Gạ Lạn gia tộc có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đầu tiên là rất nhiều lâm thánh cùng sạm dọc thánh tuyệt thế cường giả như vậy, sau đó càng là xuất hiện sạm như vậy nhân vật đứng đầu. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong tồn tại, những cường giả này tồn tại, mới là Thiên Long Nhân có thể trở thành thế giới quý tộc nguyên nhân thực sự. Chỉ có nắm giữ cường đại nhất huyết thống, mới có thể bảo đảm gia tộc mỗi một đời đều có thể dựng dục ra cường giả. Mà Xí Lọt huyết thống, liền bị Ý Mù nhận định là mạnh mẽ huyết thống. Dù sao, Xí Lọt con cái thể hiện ra thực lực cường đại, là mọi người rõ như ban ngày. Nguyên nhân chính là như vậy, Ý Mù mới sẽ hướng về Xí Lọt phát sinh thư mời. Không nên bị Thiên Long Nhân ở trước mặt người đời cái kia phó ngu rốt hình tượng mê hoặc. Trên thực tế, cái kia chỉ là bởi vì họ hàng gần sinh sôi nảy nở đưa đến thứ phẩm thôi. Chân chính Thiên Long Nhân tinh anh, tuyệt đối không phải những kia chỉ có thể đùa bỡn nô lệ rác rưởi có thể so với. Thiên Long Nhân bên trong cao thủ số lượng kỳ thực tương đương khả quan, ở 19 cái Thiên Long Nhân gia tộc bên trong, cao thủ hàng đầu số lượng tuyệt đối không dưới 5 cái. Lại thêm vào Ngũ Lao Tinh cùng với Sạm Giáp Thánh, cứ tính toán như thế đến, chính phủ thế giới một phương cường giả đỉnh cao số lượng đã vượt qua 10 cái. Nay còn vẹn vẹn chỉ là ở bề ngoài con số, nếu như lại tính cả hải quân bên trong những cường giả kia, cùng với những kia bị chính phủ thế giới tỉ mỉ bồi dưỡng được đến cường giả, như vậy có thể không chút nào khuyết đại nói, chính phủ thế giới một phương cường giả đỉnh cao gộp lại sắp tới 20 cái nhiều. Càng không cần phải nói, ở này đông đảo cường giả bên trong, còn có một cái thực lực siêu mẫu tồn tại, Y Mù. Y Mù thực lực sâu không lường được, tài nghệ thật sự e sợ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Những này cường giả đỉnh cao số lượng, không thể nghi ngờ là duy trì chính phủ thế giới thống trị nền tảng. Đối với những kia nghĩ muốn lật đổ Thiên Long Nhân thống trị người đến nói, bọn họ đối mặt khiêu chiến không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Muốn kết thúc Thiên Long Nhân thống trị, nhất định phải muốn đánh bại những này giữ gìn Thiên Long Nhân cường giả. Mà ở mảnh này rộng lớn trên biển rộng, cũng tương tự tồn tại rất nhiều thực lực nhân vật mạnh mẽ. Trong đó, Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc chính là một cái không thể coi thường thế lực. Bây giờ, Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc ở bề ngoài nhất là thế nhân biết rõ cường giả đỉnh cao có Xí Lọt, Bú Lệ, Etit, Kệ Xạ, Tetla, Gia Trễ Lệ cùng Nạ Bồ Lệ ổng bảy người này. Từ khi Hải Viên lịch năm 1516 Tân Thế Giới đại chiến sau khi kết thúc, Xí Lọt tựa hồ cố ý hạ thấp Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc cảm giác tồn tại. Vì đạt đến cái mục đích này, Xí Lọt lấy một loạt biện pháp. Tỷ như, hắn đem gia tộc bên trong một ít cường giả ẩn giấu đi, không nhường bọn họ dễ dàng bại lộ ở công chúng trước mặt. Đồng thời, hắn cũng làm cho bên trong gia tộc một ít con cái không còn như xưa kiếp như vậy nhiều lần xuất đầu lộ diện, lấy này đến giảm thiểu ngoại giới đối với Lộc Kỳ Phéo Lở gia tộc quan tâm. liền giống với cái kia nắm giữ địa ngục tam đầu khuyển năng lực lọ gẳng. Cả mạ no mi năng lực cùng với đại kiếm hào thực lực rú ly, thực lực của nàng cũng là sâu không lường được. Mà bạ tổ no mi năng lực lệ ôn át, càng làm cho người nghe tiếng đã sợ mất mật. Trái ác quỷ năng lực hiệu dự, thiên sứ trái cây năng lực ở bạ phạ, kỳ lân trái cây năng lực xa dạ, nát tan trái cây năng lực cổ phi, huyền vũ trái cây năng lực hạ kẹo, huyết huyết trái cây năng lực black, noa noa no mi năng lực bờ rèn hai minh đệ, vặn vẹo trái cây năng lực diana, mọ gì no mi năng lực đạ vi đờ hai tỷ đệ, cùng với lang nhân trái cây năng lực đi lọn, mỗi một người bọn hắn đều có đặc biệt mà mạnh mẽ năng lực. Những này con cái đều là xì lọ có ý định ẩn giấu đi cường giả, thực lực của bọn họ ở xì lọ tỉ mỉ bồi dưỡng dưới đã đạt đến khiến người thán phục trình độ. Trong đó như lọ gẳng, Julie, Leona, hiệu cùng ở vạ phả như vậy con cái đã nắm giữ đại tướng cấp bậc thực lực, bọn họ năng lực cùng kỹ xảo chiến đấu cũng đã lô hỏa thuần thành. Mà như Saja, Kofi, Abel, Black, Bergen, Diana, David ở cùng đi lọn những này con cái lại có trở thành đại tướng cấp bậc to lớn tiềm lực. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian cùng cơ hội đi trưởng thành, bọn họ nhất định sẽ trở thành cường giả đứng đầu. Không chút nào khuyết đại giảng, nếu như những này con cái đều có thể thuận lợi trưởng thành, như vậy dọc kỳ phéo lở vương quốc sẽ nắm giữ chí ít 20 vị thực lực có thể so với đại tướng cường giả đỉnh cao. Thực lực cường đại như vậy, không chỉ đủ để khiến chính phủ thế giới cảm thấy sợ hãi, thậm chí có thể sẽ nhường toàn bộ thế giới đều chấn động theo. Hơn nữa, nay còn vẹn vẹn chỉ là dọc kỳ phéo lở ra trong tộc bộ thực lực, chưa đem gia tộc ở ngoài cường giả tính toán ở bên trong. Nhiều năm qua, dọc kỳ phéo lở vương quốc vẫn hùng cứ toàn bộ tân thế giới, tự nhiên cũng bồi dưỡng được không ít họ khác cường giả. Chương 1855, Bắc Hải quốc chiến, 1, chương 1855, Bắc Hải quốc chiến, 1, chỉ có điều bởi thời gian ngắn ngủi, những này họ khắc cường giả vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành thôi. Có thể tưởng tượng, một khi dọc kỳ phéo lở vương quốc đem toàn bộ thực lực bày ra, chắc chắn ở thế giới phạm vi bên trong gây nên sóng lớn mênh mông, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục. Mà bây giờ, Xí Lọt khi hiểu được ý mụ thực lực chân chính sau, hắn sau đó hành động sẽ trở nên không kiêng dè chút nào. Đối mặt thực lực kinh khủng như thế, liền ngay cả Ngũ Lao Tinh cũng đều trầm mặc không nói. Dù sao, muốn ngăn chặn dọc kỳ phèo lở gia tộc nói nghe thì dễ. Nếu như thật sự có đơn giản như vậy, chính phủ thế giới sợ là sớm đã sẽ không khoan dung dọc kỳ phèo lở gia tộc kiêu căng như thế. Muốn ngăn chặn dọc kỳ phèo lở gia tộc sát thực phi thường khó khăn a. Vẹn vẹn dựa vào Zlai Na ngăn cản, e sợ hiệu quả rất ít. Dù sao, chúng ta không thể lơ là dọc kỳ phèo lở vương quốc rất có thể chính đang tích cực thăm dò cẩn bện sự thật này. Một khi bọn họ thành công mở ra cẩn bện, như vậy bọn họ đem chân chính thực hiện trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy tự do, đến lúc đó lại nên dùng phương pháp gì đến ngăn chặn bọn họ đây? Nặc dù rồ thánh thật sâu thở dài một hơi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng sầu lo. Hắn biết, vấn đề này đã quấy nhiễu bọn họ rất lâu, mọi người cũng thảo luận qua vô số lần, nhưng trước sau chưa có thể tìm tới một cái có thể thực hành phương án giải quyết. Các Ngũ Lao Tinh liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Tích lũy thực lực đi, mặt thánh bất đắc dĩ nói. Bây giờ dọc kỳ phèo lở vương quốc đã như một cái bảng máy móc lớn, rút dây động rừng. Ở không có tuyệt đối phần thắng năm trước, chúng ta vẫn là tạm thời nhẫn nại một chút đi. Cho tới ý Mũ đại nhân nơi đó, ta tin tưởng hắn sẽ lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Nói xong, mặt thánh lại là một tiếng thở dài, đầy mặt đều là không thể làm gì vẻ mặt. Cho dù biết Xí Lọt nắm giữ thuần kim có thể làm sao đây, nay cũng không thể thay đổi thế cục trước mắt, trái lại nhường bọn họ càng thêm cảm thấy áp lực to lớn. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, bọn họ tựa hồ đã không tìm được cái khác càng tốt hơn kế sách tương đối. Ngũ Lao Tinh nghe được câu này sau, lẫn nhau trao đổi một hồi ánh mắt, trong lòng đều rất rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Trận này hội nghị nguyên bản là vì là giải quyết một ít vấn đề trọng yếu, nhưng cuối cùng những cái gì tính thực chất thảo luận đều không có tiến hành, liền vội vàng như thế kết thúc. Tại bên trong Hoa Chi Gian, ngồi ở trên vương tọa Y Mù, thông qua nàng mạnh mẽ năng lực cảm nhận ra được lâu đài bạn chỉ phát sinh tất cả. Sắc mặt của nàng trở nên âm u đến cực điểm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng. Một đám rác rưởi. Y Mù giận không nhịn nổi mà quát, nàng âm thanh dường như sấm sét như thế ở Hoa Chi Gian vang vọng, chấn động đến mức xung quanh đóa hoa đều hơi rung động. Khí thế của nàng bởi vì phẫn nộ mà trong nháy mắt bộc phát ra, dường như một cỗ cuồng bạo dòng lũ, rội rửa tất cả xung quanh. Cố đích khí thế cường này làm cho Hoa Chi Gian rơi vào hỗn loạn tương mừng, nguyên bản yên tĩnh bầu không khí bị triệt để đánh vỡ. Nhưng mà Ngũ Lao Tinh không thể ra sức, ý mũ lại làm sao không phải như vậy đây? Làm ý mũ từ dọc kỳ phèo lở gia tộc trong tay chạy trốn bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng cũng đã ý thức được mình đã mất đi ngăn chặn dọc kỳ phèo lở gia tộc năng lực. Cứ việc trong lòng nàng tràn ngập sự không cam lòng cùng căm hận, nhưng hiện thực lại làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vô lực. Đột nhiên, ý mũ sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán buốc lên một tầng đầy mồ hôi hột. Trái tim của nàng nơi truyền đến một trận mơ hồ đâm nói, phảng phất có một cái lợi kiếm chính đang đâm thủng trái tim của nàng. Ý mũ đội vã dùng tay phải che trái tim, thống khổ rên rỉ nói, đáng chết, này đáng chết kiếm khí. Mặt mũi nàng bởi vì đau nhức mà bặm mẻo, giữ tợn khủng bố. Một lát sau, Y Mù cố nén đau đớn, chậm rãi từ trên vương tọa đứng dậy. Thân thể của nàng có chút lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng nàng vẫn là cắn chặt hàm răng, xoay người rời đi vương tọa, bóng người dần dần biến mất ở Hoa Chi Gian nơi sâu xa. Thời gian từng ngày qua đi, trong nháy mắt đã qua 7,8 ngày. Ở đảo Cam Mỹ Lên, dọc kỳ phèo lở vương quốc tay phải, những kia cao thủ hàng đầu nhóm đều bí mật ẩn giấu ở trên hòn đảo nhỏ này. Xí Lọt đứng ở cạnh biển, nhìn chăm chú như cũng không có chút rung động nào biển rộng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn tựa hồ cảm giác được một tia dị dạng khí tức, nhưng không có cách nói một cách chính xác ra đó là cái gì. Phụ thân, xem ra chính phủ thế giới cũng không có làm tốt cùng chúng ta toàn diện khai chiến chuẩn bị a. Edith đứng ở phía sau Xi Lọt, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Xi Lọt chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của hắn đảo qua một đám con cái, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái kia cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu đi. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất ẩn chứa vô tận quyết tâm. Tuân mệnh. Hơn 10 vị dọc kỳ phèo lở vương quốc cao tầng cùng kêu lên đáp, bọn họ chỉnh tề hướng về Xi Lọt cúi chào, sau đó dồn dập xoay người rời đi, động tác cấp tốc mà quả đoán. Xi Lọt nhìn bọn họ càng đi càng xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một cô dũng cảm tình. Những thứ này đều là hắn đắc lực tướng tài, bọn họ trung thành cùng dũng khí nhường hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Xi Lọt lại đưa mắt tìm đến phía cái kia mảnh bao la biển rộng. Nay 7,8 ngày bên trong, hắn vẫn ở vào sốt sáng cao độ trạng thái, thời khắc lo lắng ỉ mụ khi biết hắn bí mật sau, sẽ đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc phát động chiến tranh toàn diện. Vì ứng đối có thể đến nguy cơ, Xi Lọt ở trở về đảo Cami sau, lập tức triệu hồi đông đảo dọc kỳ phèo lở vương quốc cao thủ, nhường bọn họ đóng tại trên hòn đảo nhỏ này. Những cao thủ này nhóm ngày đêm cảnh giới, không dám có chút thư giãn, một thủ chính là dòng dã 8 ngày. Nhưng mà, khiến Xi Lọt cảm thấy bất ngờ là, hắn lo lắng khai chiến cũng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho hắn ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng không khỏi trộm nghĩ lên. Xem ra lần trước đại chiến, đối với ý mụ thương tổn so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Xi Lọt tự lẩm bẩm, tiếng nói của hắn ở trong gió biển có vẻ hơi phập phù. Chứ nguyên nhân này ở ngoài, Xi Lọt thực sự không nghĩ ra còn có cái gì những lý do khác có thể giải thích ý mụ vì sao không động thủ với hắn. Dù sao, lấy ý mụ thực lực cùng địa vị, muốn đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc phát động công kích cũng không phải việc khó. Từ thực lực tổng hợp đến xem, dọc kỳ phéo lở vương quốc ở bề ngoài triển hiện ra sức mạnh đã vượt xa chính phủ thế giới. Nhưng mà, Xi Lọt cũng không rõ ràng chính phủ thế giới có hay không đã đem toàn bộ thực lực đều bày ra. Xi Lọt nhất là lo lắng là, ý mụ trở lại mạ gì hệ rồi sau, sẽ trực tiếp triệu tập chính phủ thế giới, Thiên Long Nhân cùng với hải quân hết thệ cao thủ hàng đầu, đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc phát động công kích. Lấy Xi Lọt đối với chính phủ thế giới hiểu rõ, một khi chính phủ thế giới quyết định động thủ, vậy tuyệt đối là bọn họ tràn ngập tự tin biểu hiện. Bởi vì chính phủ thế giới xưa nay sẽ không đánh không chắc chắn trượng, đây là song phương trải qua mấy chục năm giao chiến sau, Xi Lọt thu được kết luận. Từ dĩ vãng nhiều lần giao thủ tình huống đến xem, làm chính phủ thế giới phát hiện mình ở thế yếu, không cách nào đạt được thắng lợi thời điểm, bọn họ thông thường đều sẽ chủ động lui lại. Chương 1856, Bắc Hải quốc chiến 2, chương 1856, Bắc Hải quốc chiến 2, mà lần này, ý mù ở trước mắt thấy dọc kỳ phéo lở vương quốc bí mật lớn nhất sau khi, vẫn cứ không có đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc lấy hành động, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ý mù không hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng dọc kỳ phéo lở vương quốc. Trải qua này dài lâu 8 ngày chờ đợi, trong lòng Xi Lọt đối với cái này suy luận xác thực định tính đã đạt đến mức độ cực cao. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn quả đoán mà hạ lệnh tiếp tục đẩy mạnh Bắc Hải chiến lược, cái này nguyên bản kế hoạch ở 2 tháng liền bắt đầu thực thi chiến lược, bởi các loại nguyên nhân vẫn kéo dài đến Isuki, tháng 5. Bây giờ, khoảng cách Isuki, tháng 5, chỉ còn dư lại ngắn 5 ngày, Xi Lọt đã không cách nào lại tiếp tục chờ đợi. Hoặc là nói chính xác hơn, toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc cũng đã không cách nào lại chịu được loại này kéo dài. Từ khi hải viên lịch năm 1518 lên, dọc kỳ phéo lở vương quốc liền bắt đầu tỉ mỉ chủ tính trận chiến này sơ lược, trải qua thời gian hơn 3 năm, hết thảy chuẩn bị công tác cũng đã sắp xếp. Từ quốc vương đến bình dân, toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc đều đối với trận này hành động tràn ngập chờ mong cùng khát vọng, bọn họ từ lâu không kiềm chế nổi nội tâm kích động. Mà hôm nay, chính là Xi Lọt thiết lập hạ cuối. Xi Lọt bưng lên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay ly rượu, cái kia sâu chất lỏng màu đỏ dưới ánh mặt trời lóng lánh mê người ánh sáng. Theo hắn đưa ra đáp án, toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc mỗi cái bộ ngành cũng giống như bị thiêu đốt thùng thuốc súng như thế, trong nháy mắt trở nên sống động. Dĩ vãng những kia che giấu giấu thuyền điều động, vào đúng lúc này cũng đã không còn chút nào che giấu. Ở Etit ra lệnh một tiếng, một nhánh quy mô khổng lồ đội tàu dường như một cô mãnh liệt dòng lũ, chở đầy đủ loại kiểu dáng vật tư, trực tiếp đi tới cần bèn. Này chi đội tàu quy mô cực kỳ đồ sộ, phóng tầm mắt nhìn, phản phất toàn bộ mặt biển đều bị chúng nó bao trùm. Trận chiến này, dọc kỳ phèo lở vương quốc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là điều động to to nhỏ nhỏ quân hạm liền nhiều đến 1,500 chiếc, mà kích cỡ thuyền vận chuyển càng là nhiều đến hơn 1 chiếc. Hạm đội khổng lồ như vậy quy mô, quả thực chính là một hồi chấn động người trên tâm hải thị yến. Muốn biết, lập tức điều đi quân hạm nhiều như vậy cùng với thuyền vận chuyển, này đã không phải có thể dễ dàng ẩn giấu sự tình. Ở bây giờ tân thế giới ở trong, tin tức truyền bá cấp tốc, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều khó mà tránh được mọi người con mắt. Mà hết thể này nguyên nhân, vẹn vẹn là bởi vì ẹ tịt một đạo điện thoại. Mệnh lệnh của nàng dường như một đạo tiệm điện cắt ra bầu trời đêm, các nơi hòn đảo dồn dập hưởng ứng, đem vật tư chứa đầy thuyền vận chuyển lên. Những này thuyền vận chuyển dường như bận rộn nóng mật, chở đầy các loại tài nguyên, cuồn cuộn không ngừng chạy khỏi cảng. Hầu như trong cùng một lúc, trải rộng ở tân thế giới mỗi cái cảng thuyền hàng cũng giống như là bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo, không hẹn mà gặp hướng về cảng bèn phương hướng chạy. Tình cảnh này, khởi đầu cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù sao hải thượng thuyền chỉ vãng lai nhiều lần, cảnh tượng như vậy cũng không phải hiếm thấy. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, một ít nhạy cảm thương thuyền bắt đầu nhận ra được trong đó dị thường. Đặc biệt là những kia du đang ở tân thế giới phía bắc thương thuyền, chúng nó đang chạy trên đường sẽ thấy quần quần không ngừng thuyền vận chuyển ở hướng về cảng bèn phương hướng chạy, hiện tượng này nhường bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, loại này dị thường gây nên càng nhiều người quan tâm và hiếu kỳ. Một ít thế lực thám tử nhóm người được trong đó không tầm thường, bọn họ bắt đầu chung quanh hỏi thăm dọc kỳ phéo lở vương quốc các nơi thuyền vận chuyển số lượng tăng vọt nguyên nhân. Mà làm bọn họ biết được tình huống này sau, lập tức ý thức được xong việc thái tính chất nghiêm trọng. Dù sao, bởi Z lại nạ tồn tại, do kỳ phèo lờ vương quốc hành động này không thể nghi ngờ là ở hướng về toàn bộ tân thế giới tuyên cáo một hồi sự kiện trọng đại sắp phát sinh. Do kỳ phèo lờ vương quốc bị chính phủ thế giới phong tỏa tại bên trong tân thế giới, cảnh này khiến nước nọ ngoại thương biến đến mức dị thường khó khăn. Nếu như muốn cùng ngoại giới tiến hành mậu dịch vắng lai, bọn họ chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là thông qua chính phủ thế giới chuyên dụng đường lối, nhưng điều này cần thanh toán đắt đỏ chi phí cùng thỏa mãn một loạt điều kiện hà khắc, hoặc là mạo hiểm từ 1 vạn mét trở xuống ngư nhân đảo thông qua, nhưng con đường này tỷ lệ tử vong cao đến gần đẳng 7 thành trở lên, hầu như không có cái nào thương nhân sẽ vì một điểm mỏng manh lợi nhuận mà nắm chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Tình huống như thế dẫn đến dọc kỳ phèo lở vương quốc mậu dịch hoạt động bị nghiêm ngặt hạn chế ở tân thế giới phạm vi bên trong, không cách nào mở rộng đến cái khác khu vực. Bởi mậu dịch phạm vi hạn chế, mỗi ngày càng phun ra nuốt vào lượng cũng vô cùng hữu hạn, không thể lập tức điều động lượng lớn thuyền vận chuyển. Hơn nữa, những này thuyền vận chuyển chạy phương hướng cũng rất kỳ quái, dĩ nhiên đi tới căn bèn, điều này hiển nhiên không phù hợp bình thường mậu dịch con đường. Không lâu lắm, này điều dị thường tin tức liền như là mọc ra cánh, nhanh chóng bay đến chính phủ thế giới trong hai. Chính phủ thế giới các quan chức đang nhìn đến cái tin tức này sau, trong lòng đều không khỏi căng thẳng, bởi vì bọn họ lập tức liền liên tưởng đến gần nhất này mấy ngày ngũ lao tinh đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc độ cao quan tâm. Vị này quan chức trong lòng rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, hắn không dám có nửa điểm kéo dài, vội vàng đem tin tình báo này lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến ngũ lao tinh văn phòng, sau đó lặng lặng chờ đợi ngũ lao tinh phán quyết. Mấy ngày qua, ngũ lao tinh vẫn bởi vì ý mụ đại nhân dặn dạy mà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bọn họ ánh mắt cũng từ đầu đến cuối không có từ dọc kỳ phèo lở vương quốc trên người rời qua. Vào giờ phút này, đến từ tân thế giới cái tin tức này như một đạo sấm sét, ở vốn là liền suốt sáng cao độ ngũ lao tinh trong lòng nổ vang. Thần kinh của bọn họ trong nháy mắt căng thẳng đến mức tận cùng, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này đông lại. Không chút do dự nào, ngũ lao tinh lập tức hành động lên, như hổ đói bổ mồi như thế, cầm chặt ở cái kia tin tình báo, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới đến. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói, bọn họ đều không buông tha, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào then chốt tin tức. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy trong tình báo đề cập dọc kỳ phèo lở vương quốc chính đang đem lượng lớn vật tư vận chuyển về căn bèn thời điểm, ngũ lao tinh lông mày cũng không có như theo dự đoán như vậy nhăn chặt lại. Ngược lại, bọn họ tư duy tựa hồ vào đúng lúc này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Ở ngũ lao tinh trong đầu, dọc kỳ phèo lở vương quốc động tác này mục đích cũng không phải là muốn phát động một cuộc chiến tranh, mà là vì thăm dò cái kia tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm căn bèn. Dù sao, căn bèn cho tới nay đều là một cái bị mọi người coi là cấm địa phương, cất giấu trong đó vô số không biết bí mật cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, ngũ lao tinh chỉ là đơn thuần cho rằng, dọc kỳ phèo lở vương quốc sở dĩ sẽ như vậy tốn sức mà đem nhiều như vậy vật tư vận chuyển về căn bèn, không phải là muốn vạch trần cái này thần bí mang khăn che mặt, tìm tòi trong đó đến tuột cùng thôi. Ý nghĩ này tuy rằng nhường ngũ lao tinh trong lòng hơi hơi cảm giác gấp gáp, nhưng cũng không có gây nên bọn họ quá nhiều sầu lo. Bọn họ cảm thấy, này có điều là dọc kỳ phèo lở vương quốc một lần mạo hiểm thử nghiệm, cũng sẽ không đối với chính phủ thế giới tạo thành quá lớn uy hiếp. Chương 1857, Bắc Hải cuộc chiến 3, chương 1857, Bắc Hải cuộc chiến 3, liền ngũ lao tinh chỉ là hời hợt dặn dò thủ hạ quan chức cùng với hải quân tăng nhanh đối với căn bèn thăm dò tiến độ, lấy liền có thể nhanh chóng hiểu rõ nơi đó tình huống. Nhưng mà chính là bởi vì ngũ lao tinh này một sơ sẩy, làm cho chính phủ thế giới cuối cùng bỏ mất một lần cuối cùng ngăn cản dọc kỳ phèo lở vương quốc tuyệt hảo cơ hội. Cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể quyết định, nhưng ở trong lúc lơ đãng thay đổi toàn bộ thế giới hướng đi, gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền, cho thế giới mang đến to lớn dung chuyển cùng biến đổi. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần căn bèn hải vực, ngàn buồm lại quan phát, trăm tàu tranh lưu. Phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn biển thuyền dường như sắt thép cự thú như thế, mênh mông quần quận chạy ở trên mặt biển, tình cảnh dị thường đổ sộ. Động cơ đốt trong tiếng nổ vang rền liên tiếp, còn như lôi đỉnh bạc quân, vang vọng toàn bộ mặt biển. Đột nhiên, phòng thuyền trưởng bên trong ra đa màn hình lên, một cái bắt mắt điểm đỏ gây nên thuyền trưởng chú ý, này cái điểm đỏ chính bằng tốc độ kinh người cấp tốc tới gần đội tàu. Phát hiện hải vương tới gần, hình thể không nhỏ hơn ngàn mét. Ra đa thao tác viên sốt sắng mà báo cáo. Thuyền trưởng sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng hắn cấp tốc khôi phục bình tĩnh, quả đoán ra lệnh, đem đuổi xa. Mệnh lệnh ban xuống sau, cầm đầu Hoa Tiêu quân hạm lập tức lấy hành động. Chỉ thấy trên quân hạm thủ thủy đoàn cấp tốc đem sổ nạ thiết bị đưa vào đáy biển, theo nút bấm bị ấn xuống, số nạ sóng siêu âm dường như một đạo vô hình sóng trùng kích, ở đáy biển bỗng nhiên bộc phát ra. Ong 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 âm thanh đinh thái nhức óc, sóng siêu âm lấy tốc độ cực nhanh ở đáy biển truyền bá ra, trôi đi qua, nước biển đều tựa hồ bị khuấy lên lên. Mà lúc này, con kia chính hướng về đội tàu áp sát hải vương, ở bị này đạo sờ nạ phát sinh sóng siêu âm bao phủ sau khi, cái kia thân hình khổng lồ trong nháy mắt như là bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh trúng như thế, run rẩy kịch liệt lên. Một giây sau, khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái kia siêu ngàn mét hình thể chợt bắt đầu ở đáy biển điên cuồng bặm méo lên, phản phất nó chính chịu đựng to lớn thống khổ cùng bất an. Nhưng mà, này con hải vương cũng không có kiên trì quá lâu. Trải qua ngắn ngủi dãy rùa sau, nó đột nhiên như là ý thức được cái gì, không chút do dự mà quay đầu liền đi, tốc độ nhanh chóng, còn như chớp giật, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt biển thuyền trưởng nhìn chằm chằm trên da đa điểm đỏ, nhìn nó nhanh chóng đi xa, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đế quốc khoa học độ nghiên cứu ra sợ nạ cũng thật là không thể khinh thường a, vẹn vẹn không tới 1 mét thể tích lớn nhỏ cầu, bộc phát ra sóng âm, lại có thể kinh sợ thối lui siêu ngàn mét hải vương, sau đó biển rộng, cũng lại không ngăn được nhân loại thăm dò. Thuyền trưởng cảm khái nói, khoa học kỹ thuật sức mạnh dĩ nhiên cường đại như thế, này nho nhỏ sợ nạ cầu, phản phất tận chứa vô tận năng lượng. Nó thả ra sóng âm, dường như lôi đình và quân, dễ như ăn cháo đẩy lùi những kia to lớn mà hung mãnh hải vương. Điều này làm cho thuyền trưởng đối với khoa học kỹ thuật uy lực có nhận thức hoàn toàn mới, cũng làm cho hắn đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Tiếp tục tiến lên, muốn ở sáng sớm trước rượi vào cảng. Thuyền trưởng ra lệnh, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm. Sau đó, hắn đi ra phòng thuyền trưởng, đi vào tuần tra. Là. Thao tác viên lên tiếng trả lời, âm thanh thẳng thắn dứt khoát. Hắn không dám có chút bất cẩn, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm điều khiển đài, bảo đảm thuyền đi an toàn. Dù sao, nơi này là căn bẹn, một cái tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm. Mọi người đối với căn bẹn hoảng sợ tồn tại đã lâu, cho dù dọc kỳ phéo lở vương quốc khoa học kỹ thuật đạt được trọng đại đột phá, làm cho thuyền chỉ có thể ở căn bẹn bên trong an toàn chạy, nhưng lâu dài tới nay phiến diện cùng hoảng sợ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể dễ dàng tiêu trừ. Này chi đội tàu quy mô cực kỳ khổng lồ, phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên có hơn 100 chiếc thuyền nhiều. Những thuyền này chỉ ở trên mặt biển chỉnh tề sắp xếp, giống như một nhánh bảng trên biển rộng quân đoàn. Ở này chi đội tàu bên trong, có 10 chiếc đặc biệt làm người khác chú ý quân hạm, chúng nó khí thế bằng bạc, uy vũ hùng tráng, phảng phất là vùng biển này bá chủ. Những này quân hạm không chỉ trang bị tinh xảo, hơn nữa thủ thủy đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ gánh vác bảo vệ toàn bộ đội tàu an toàn trọng trách. Mà cái khác hơn 100 chiếc thuyền nhưng là thuyền vận chuyển, chúng nó tuy rằng không có quân hạm như vậy uy phong lẫm liệt, nhưng cũng gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu, vận chuyển lượng lớn binh sĩ cùng vật tư. Những này thuyền vận chuyển bên trong khoang thuyền chứa đầy các loại vũ khí, lương thảo cùng với cái khác nhu phẩm cần thiết, vì là sắp đến chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ở trong đó một chiếc thuyền vận chuyển trong khoang thuyền, tia sáng tối tăm, bầu không khí có chút kiềm chế. Bên trong khoang thuyền bày ra vài tờ đơn sơ giường chiếu, hai cái binh lính trẻ tuổi đang nằm ở phía trên, thấp giọng trò chuyện. Muốn đánh trận. Một cái trong đó binh sĩ lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trần nhà, tựa hồ đang suy tư cái gì. Những năm gần đây, chúng ta vẫn bị ẩn nút trong bóng tối, không bị người biết, chính là vì thời khắc này. Chỉ là không biết, lần này kẻ địch của chúng ta sẽ là ai chứ? Bên kia giường, khác một cái binh lính trẻ tuổi nói tiếp, nơi này là căn bện, trưởng quan đem chúng ta mang tới nơi này, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Quốc vương đây là muốn từ căn bện tiến công Bắc Hải a? Chúng ta chính là lần hành động này tiên phong. Bắc Hải? Quốc vương lần này cần chinh phục Bắc Hải sao? Đệ một người lính trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, hắn hiển nhiên đối với cuộc chiến tranh này mục đích cũng không rõ ràng, chỉ là mù quáng mà nghe theo trưởng quan mệnh lệnh. Đừng nghĩ nhiều như thế rồi, huynh đệ, chúng ta có thể đều là đế quốc thu dưỡng con dân a. Nếu là không có đế quốc dốc lòng vun trồng, nói không chắc chúng ta đã sớm chết đói ở một cái nào đó không biết tên bên trong góc. Hiện tại đế quốc cần chúng ta đương nhiên đến việc nghĩa chẳng từ nan sông lên phía trước rồi. Hơn nữa ngươi xem một chút, bằng vào chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc thực lực cường đại như vậy, Bắc Hải những kia thế lực nhỏ làm sao có khả năng là đối thủ của chúng ta đây? Ta xem nốt, chúng ta chỉ cần hơi làm nỗ lực, liền có thể đem chúng ta cờ xí vững vàng mà cắm ở Bắc Hải trên đất rồi. Đồng bọn vỗ vỗ người trẻ tuổi bay, tự tin tràn đầy an ủi. Lúc nói lời này, đồng bọn trong mắt lập lòe đối với công vân nóng bỏng khát vọng, phản phất đã thấy chính mình ở trên chiến trường hoàn toàn thắng lợi cảnh tượng, hoàn toàn không có mảy may đối với sắp đến chiến tranh hoảng sợ. Người trẻ tuổi nghe đồng bọn, tâm tình hơi hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn còn có chút lo âu nói, chỉ hy vọng như thế đi. Đám này tiên phong bộ đội tổng cộng có 10 vạn người, trong bọn họ đại đa số người đều là dọc kỳ phéo lở vương quốc thu dưỡng hải tử. Những hải tử này đang bị bắt nuôi 6-4, 5 năm bên trong, tiếp nhận rồi nghiêm ngặt huấn luyện cùng bồi dưỡng, sau khi trưởng thành liền thuận lý thành chương gia nhập dọc kỳ phéo lở vương quốc hải quân. Tuy rằng tân thế giới đã bị dọc kỳ phéo lở vương quốc thống nhất, nhưng dù sao thống nhất thời gian còn quá ngắn, có nhiều vấn đề đều còn không có được giải quyết triệt để. Chương 1858, Bắc Hải quốc chiến 4, chương 1858, Bắc Hải quốc chiến 4, trước đó, tân thế giới dung chuyển đã kéo dài 40, 50 năm lâu dài, cái này cũng chưa tính lên rột thời điểm đời trước những kia năm tháng. Nói tóm lại, bởi cái kia cơn náo động bạo phát, tân thế giới đông đảo bách tính chết thảm, bị mất mạng, lưu lại rất nhiều hài đồng. Những hài tử này mất đi thân nhân, không chỗ nương tựa, tình cảnh vô cùng gian nan. Dốc kỳ phèo lở vương quốc lo liệu chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ở phát động thống nhất tân thế giới chiến tranh sau khi, quả đoán lấy hành động, thành lập cô nhi viện. Bọn họ đem những năm đó linh ở 15 tuổi trở xuống, không cách nào làm sinh sản lao động hài đồng đều thu nhận tiến vào cô nhi viện, dành cho bọn họ một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt, cũng nhường bọn họ tiếp thu vương quốc giáo dục. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 4, 5 năm trôi qua. Lúc trước những kia đáng thương cô nhi bây giờ đều đã trưởng thành, có bị phân phối đến hải quân, có thì lại gia nhập lục quân. Bọn họ ở cương vị của mình lên thể hiện ra xuất sắc tài năng cùng tiềm lực, trở thành dọc kỳ phéo lở vương quốc ở tân thế giới nhất là kiên định người ủng hộ. Không chút nào khuyết đại nói, những này do dọc kỳ phéo lở vương quốc tự tay nuôi nấng lớn lên bọn nhỏ, liền dường như vương quốc lưỡi dao sắc bén nhất như thế, bất luận chỉ tới đâu, đều sẽ không chút do dự mà xông pha chiến đấu. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, đi tới căn bện tới gần Bắc Hải tiền tiêu cảng. Nơi này một mảnh bận rộn cảnh tượng, Vũ Lễ ngồi chắc ở hòn đảo bên trên, hắn đứng ở hòn đảo chỗ cao nhất, quan sát phía dưới bận rộn binh sĩ cùng các công nhân. Mấy bạn danh công người chính đang bến tàu sốt sáng mà vận chuyển vật tư, đem từng hòm hàng hóa mặc lên thuyền vận chuyển. Những này vật tư bao quát lượng lớn súng pháo, chúng nó bị cẩn thận từng ly từng tí một đặt lên thuyền vận chuyển, chuẩn bị vận chuyển về phương xa. Nương theo một trận lanh lảnh tiếng bước chân, một đám người bóng người như gió mạnh giống như hướng về Vũ Lễ chạy nhanh đến. Các nàng bước tiến chỉnh tề mà mạnh mẽ, phản phất đại địa đều đang vì đó rung động. Người cầm đầu, dáng người kiên cường, tư thế vai hùng hiên ngang, giống như một tòa không thể lay động núi cao. Nàng chính là Edith, do kỳ phèo lở vương quốc hải quân đại quân, cũng là lần này Bắc Hải chiến dịch tiên phong. Edith đi tới Vũ Lễ trước mặt, dừng bước lại, ánh mắt của nàng như đuốc, nhìn thẳng Bú Lệ, âm thanh vang dội mà kiên định nói, "Tổng soái, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Các hạm đội cùng với cần thiết vật tư đều đã chuẩn bị thỏa đáng, các thuyền đội cũng đều dựa theo dự định phương án hoàn thành ngăn bài, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc đại quân liền có thể như khí thế như sấm vang chớp giật, ép thẳng tới Bắc Hải." Etik lời nói dường như chống trận như thế, ở trong không khí vang vọng, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Nàng phải tay nắm chặt chuôi kiếm, tỏa ra một loại không gì không xuyên thủng khí thế, phản phất chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, sắc bén kia ánh kiếm liền có thể xé rách kẻ địch phòng tuyến. Bú Lệ nhìn chăm chú Etik, sau đó đưa mắt đảo qua phía sau nàng một các tướng lĩnh. Ở những tướng lãnh này bên trong, hắn nhìn thấy Sip, Ever, Dũ Lì đám người, các nàng đều đứng tại sau lưng Etik, biểu hiện nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dọc kỳ phèo lở vương quốc vì lần này Bắc Hải chiến dịch, đem đánh vào Bắc Hải đại quân chia làm ba đường. Trong đó một đường do hệ tịt tự mình xuất lĩnh, nàng xuất lĩnh quân đội lấy hải quân làm chủ, phụ trách ở trên biển cùng kẻ địch triển khai kịch liệt hải chiến, khác một đường do kệ xạ xuất lĩnh, hắn quân đội lấy lục quân làm chủ, đem phụ trách tấn công Bắc Hải ra trên đảo kẻ địch cứ điểm, còn có một đường thì lại do Tesla xuất lĩnh, hắn quân đội lấy không quân làm chủ, phụ trách trên không trung đối với kẻ địch tiến hành đả kích cùng trợ giúp. Etik, kệ xạ, Tesla, ba người này vốn là dọc kỳ phéo lở vương quốc hải quân đại tướng, lục quân đại tướng cùng không quân đại tướng, mỗi người bọn họ tinh thông hải chiến, lục chiến cùng không chiến, là vương quốc quân đội bên trong tinh anh. Lần này ba đường đại quân cùng phát, không thể nghi ngờ là dọc kỳ phéo lở vương quốc đối với Bắc Hải một lần toàn diện tiến công, thanh thế hùng vĩ, khiến người chú ý ở cái thế giới này ba nhánh quân đội bên trong, hải quân cùng lục quân tình huống tương đối phổ thông, không cần quá nhiều lắm lời. Không quân lại có vẻ đặc biệt đặc thù. Thế là, vị này ở dọc kỳ phéo lở vương quốc bên trong địa vị chỉ đứng sau thủ tịch nhà khoa học kệ xạ cỡ lão nhân vật, cứ việc năm gần đây tinh lực chủ yếu đều đặt ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực, đối với không quân trực tiếp quản lý không hề nhiều, nhưng hắn cũng không có lơn là lợi dụng chính mình khoa học kỹ thuật đến vũ trang này chi sức mạnh. Tesla không quân nhân số tương đương có hạn, thậm chí có thể nói, chân chính về mặt ý nghĩa nhân loại thành viên số lượng nhỏ. Nhân viên tác chiến phần lớn là do hắn nghiên cứu phát minh người nhân bản tạo thành, trong đó lớn nhất tính đại biểu chính là những kia bán long nhân. Những này sinh hóa bán long nhân đều nắm giữ cánh, cho dù là thực lực yếu nhất cá thể, cũng có năng lực phi hành. Ở thời đại này, năng lực phi hành không thể nghi ngờ là một hạng ưu thế thật lớn. Đặc biệt là ở trước mặt không chiến chưa trở thành chủ lưu tình huống, bộ đội trên đất liền đối với ở mục tiêu trên không phòng ngự cùng phản kích thủ đoạn đều thập phần thiếu thốn, thiếu một hữu hiệu phương pháp ứng đối. Bởi vậy, đối mặt những kia truyền thống quân đội, Tesla không quân hầu như có thể nói là có ưu thế áp đảo tồn tại. Tesla không quân nhân số tuy rằng tương đối hơi ít, nhưng sức chiến đấu nhưng cường đại dị thường, thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ ở không người tác chiến phương diện kỹ thuật cùng chiến thuật vận dụng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thành, phản phất đem lĩnh vực này tiềm lực đào móc đến mức tận cùng. Xuất chinh lần này, Tesla cũng không thể không tùy tùng đại quân cùng hành động, đảm nhiệm trong đó một đạo đại quân quan chỉ huy, phụ trách trợ giúp các nơi chiến đấu. Mà dốc kỳ phèo lở vương quốc lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là tiên phong đại quân liền có dòng dã 10 vạn người nhiều. Không chỉ như vậy, đến tiếp sau đại quân càng là nhiều đến 100 vạn chi chúng. Từ khi dọc kỳ phèo lở vương quốc thống nhất tân thế giới sau khi, bọn họ liền bắt đầu có kế hoạch, có dự mưu huấn luyện binh sĩ, đồng thời thực hành công dân lính nghĩa vụ chế độ. Chuyện này ý nghĩa là dọc kỳ phèo lở vương quốc dự bị binh nguyên cực kỳ phong phú, số lượng chi nhiều người lưu lưới. Mẹn mẹn là dọc kỳ phèo lở vương quốc phòng binh lực liền đã cao đến 100 vạn chi lớn, mà hậu bị binh nguyên càng là nhiều đến ngàn vạn số lượng. Lần này dọc kỳ phèo lở vương quốc xuất binh tổng số người đạt đến kinh người 200 vạn, nhưng trong đó chân chính tham dự chiến đấu chỉ có cái kia 10 vạn tiên phong bộ đội. Này 10 vạn tiên phong nhiệm vụ chủ yếu chính là công thành thoáng qua, cấp tốc công chiếm phe địch thành trì cùng lãnh thổ. Mà những quân đội khác thì lại sẽ tỏa trấn ở đã bị đánh hạ trên hòn đảo, phụ trách trấn áp địa phương loạn dân cùng với khả năng tồn tại thế lực còn xuất lại, bảo đảm những chỗ này ổn định cùng an toàn. Nói cách khác, kệ xạ nhiệm vụ chính là phá hủy mỗi cái hòn đảo ở bề ngoài phản kháng sức mạnh. Chuyện này ý nghĩa là hắn cần lấy một loạt hành động đến tiêu trừ những kia công khai phản đối thế lực, bất kể là thông qua võ lực vẫn là thủ đoạn khác. Mà đối với chỗ tối phản kháng sức mạnh, đến tiếp sau đại quân sẽ phụ trách xử lý. Mà hệ tịt nhiệm vụ nhưng là tiêu diệt Bắc Hải trên biển sức mạnh. Chương 1859, Bắc Hải cuộc chiến, Nam, chương 1859, Bắc Hải cuộc chiến, Nam, này đối với nàng mà nói cũng không phải một chuyện khó, bởi vì ở quá khứ 5 năm bên trong, nàng ở tân thế giới đã tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng chắc việc chiến tích. Có thể nói, hệ tịt ở phương diện này đã là xe nhẹ chạy đường quen. Trong 5 năm này, Etik ở tân thế giới có thể nói là giết cái lộn chồng vó lên trời. Nàng lấy thực lực mạnh mẽ cùng quả đoán quyết sách, đem hỗn loạn hơn 100 năm tân thế giới triệt để trấn áp xuống. Hải tặc cùng với các loại phản kháng thế lực trên căn bản đều là bị Etik một tay tiêu diệt, chiến tích của nàng có thể nói làm người nghe kinh hãi. Bởi vậy, lần xuất chinh này Bắc Hải, trên biển hết thảy phản kháng sức mạnh đều đem giao cho Etik xuất lĩnh hải quân đến xử lý. Mà Tesla đại quân thì lại chủ yếu phụ trách phối hợp lục quân, ở lục quân cùng hải quân trong lúc đó tiến hành linh hoạt trợ giúp. An bài như thế bảo đảm mỗi cái quân chủng trong lúc đó chặt chẽ phối hợp, lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại tình huống. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, nay một ngày trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà, ở Bắc Hải tới gần cặn bẹn hải vực nhưng xuất hiện tình huống dị thường. Tình huống thông thường, vùng biển này vẫn luôn là gió êm sóng lặng, lại như một mặt to lớn màu xanh lam tấm gương, phản chiếu bầu trời màu sắc. Nhưng mà, vào thời khắc này, mảnh này yên tĩnh dưới mặt biển nhưng mơ hồ truyền ra một trận trầm thấp máy móc tiếng ầm ầm, phảng phất có to lớn gì sức mạnh đang âm thầm phun trào. Thanh âm này tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến đáy biển bọn cá cảm thấy sợ hãi bất an, chúng nó thất kinh du vọt lên đến, phảng phất có thể linh cảm đến một hồi đáng sợ báo táp sắp xảy ra. Ở vùng biển này biên giới, có một hòn đảo nhỏ lặng lặng đứng sững ở trên mặt biển. Hòn đảo nhỏ này bốn phía vờn quanh rừng cây rậm rạp, cùng xung quanh hải dương hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà lúc này, một chiếc thuyền hải tặc chính ngừng ở hòn đảo nhỏ này bên bờ, nó thân tàu có vẻ hơi cũ nát không thể tả, phản phất trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Trên thuyền các hải tặc tựa ở bên bờ, có ở tu bổ tổn hại cánh buồm, có ở kiểm tra vũ khí, còn có thì lại ngồi vây quanh ở trên bờ cát, vây quanh một đống lửa trại nghỉ ngơi. Bọn họ xem ra mệt mỏi không thể tả, trên mặt đều mang theo một tia ủ rũ cùng bất đắc dĩ. Đáng chết hải quân. Một cái mang tam giác mũ thuyền trưởng ngồi ở trên bờ cát, trong miệng không ngừng mà chửi bới. Tiếng nói của hắn ở yên tĩnh trên mặt biển vang vọng, có vẻ đặc biệt chói tai. Nay một chuyến lại rượu trắng, còn tổn thất nhiều như vậy thủ hạ. Thuyền trưởng tức giận đến đỏ cả mặt, hắn dùng sức mà nện đánh bãi cát, vung lên một mảnh cát bụi. Nay bầy hải tặc hiển nhiên là bị Bắc Hải hải quân truy đến nơi này. Bằng không, bọn họ chắc chắn sẽ không mạo hiểm tới gần cằn bèn cái địa phương nguy hiểm này. Dù sao, một khi không cẩn thận lái vào cằn bèn, vậy coi như là một đi không trở lại. Ở vùng biển này, không có gió thúc đẩy, dựa vào những này làm bằng gỗ thuyền buồm, là căn bản là không có cách thoát đi. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, không có cái nào hải tặc dám dễ dàng tới gần cằn bèn, trừ phi bọn họ đã đến cùng đường mạt lộ mức độ. Mà này bầy hải tặc sở dĩ sẽ như vậy tới gần cằn bèn, hiển nhiên là bị hải quân truy đến có chút hoảng không chọn đường. Bọn họ đang chạy trốn quá trình bên trong, khả năng đã mất đi phương hướng cảm giác, hoặc là bị hải quân bức đến tuyệt cảnh, không thể không mạo hiểm thử một lần. Thuyền trưởng, nơi này thực sự là tới gần quá cằn bèn a. Chúng ta vẫn là lui trước đi, bằng không hơi bất cẩn một chút, một khi lái vào cằn bèn, vậy chúng ta nhưng là đúng là thập tử vô sinh a. Lái chính đầy mặt sầu lo mà nhìn thuyền trưởng, âm thanh bên trong để lộ ra rõ ràng lo lắng. Thuyền trưởng tự nhiên cũng biết trước mặt tình hình, hắn chừng lái chính một chút, tức giận nói, ta chẳng lẽ không biết sao? Ai biết hải quân có hay không ở bên ngoài mai phục, liền chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đây. Hiện tại đi ra ngoài, vạn nhất hải quân chính ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chúng ta chẳng phải là trực tiếp dê vào miệng cọp. Chờ một chút đi, các loại cái một hai ngày, hải quân tự nhiên sẽ lui lại. Vị thuyền trưởng này không phải là cái gì mới ra đời người mới, hắn nhưng là ở Bắc Hải lang bạt nhiều năm lão hải tặc, tiền thưởng càng là cao đến gần đẳng 40 triệu bờ ly. Nếu không phải là bởi vì bị hải quân đuổi tận cùng không công, hắn cũng không đến nỗi bị bức ép đến như vậy tuyệt cảnh. Dù sao, có thể ở mảnh này sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng sinh tồn chừng 10 năm, đồng thời trước sau chưa bị tóm, vị thuyền trưởng này xác thực vẫn còn có chút bản lĩnh. Bị thuyền trưởng như thế một quát lớn, lái chính nhất thời có chút kinh hoàng, hắn há miệng, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng mà đứng ở một bên. Nhưng mà, đang lúc này, nguyên bản chính đang nghỉ ngơi một bầy hải tặc đột nhiên nghe được một tia quái dị âm thanh. Thanh âm này tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng dường như trong bầu trời đêm một đạo tiềm điện, trong nháy mắt cắt ra mảnh này yên tĩnh. Trong phút chốc, đám này nguyên bản liền như chim sợ cảnh cong giống như các hải tặc, lập tức như giống như bị chạm điện, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Thanh âm này là quân hạm âm thanh. Thuyền hai dài như ra đa như thế nhạy cảm, hắn trong nháy mắt liền bắt lấy này trận máy móc tiếng ầm ầm, cũng lập tức liên tưởng đến hải quân. Lông mày của hắn nhăn chặt lại, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Lẽ nào hải quân đuổi theo? Tên này kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng sắc mặt lập tức trở nên âm u, hắn biết rõ bị hải quân truy kích hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị khiến lấy ứng đối biện pháp thời điểm, lái chính đột nhiên xen vào nói, "Không đúng, thuyền trưởng, thanh âm này hình như là từ cằn bèn nơi đó truyền đến." Thuyền trưởng đột nhiên quay đầu, đầy mặt nghi ngờ nhìn lái chính. "Cằn bèn? Sao có thể có chuyện đó?" Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia khó có thể tin. Muốn biết, cằn bèn là một mảnh thần bí mà nguy hiểm hải vực, nơi đó hầu như không có gió, thuyền rất khó đi chạy. Thuyền trưởng mới vừa muốn phản bác lái chính thuyết pháp, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại đột nhiên sửng sốt. Hắn nhìn chăm chú căn bèn phương hướng, cái kia cái hải vực như cũ gió êm sóng lặng, cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt. Cái kia càng lúc càng lớn máy móc tiếng ầm ầm lại làm cho hắn không cách nào lơ là. Làm sao có khả năng? Thuyền trưởng tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm căn bèn, dường như muốn xuyên thấu qua cái kia bình tĩnh mặt biển nhìn thấy ẩn dấu ở nơi sâu xa bí mật. Cứ việc nhìn bề ngoài tất cả bình thường, nhưng hắn trong lòng bất an nhưng càng mãnh liệt. Ra biển từng ấy năm tới nay, thuyền trưởng đã dưỡng thành một loại đối với nguy hiểm trực giác. Mỗi một lần làm trong lòng hắn cảm thấy bất an thời điểm, thường thường đều báo trước sắp có đại sự phát sinh. Mà giờ khắc này, nghe cái kia từ cằn bèn truyền đến to lớn cơ giới tiếng ầm ầm, thuyền trưởng trực giác nói cho hắn, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Mặc kệ là thanh âm gì, rời khỏi nơi này trước, thanh âm này tuyệt đối không bình thường. Thuyền trưởng sắc mặt ngưng trọng quát, âm thanh bên trong để lộ ra một chút sợ hãi cùng bất an. Lông mày của hắn nhăn chặt lại, trên trán thậm chí bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Thủ thủy đoàn nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh, tuy rằng mệt mỏi không thể tả, nhưng vẫn là cấp tốc hành động lên. Bọn họ dồn dập tiêu diệt lửa trại, động tác có chút bối rối, phản phất thanh âm kia là đến từ ác quỷ của địa ngục, chính dương nhanh múa đuốt hướng về bọn họ đập tới. Chương 1860, Bắc Hải quốc chiến 6, chương 1860, Bắc Hải quốc chiến 6, lên thuyền, đều nhanh lên thuyền, rời đi nơi này. Thuyền trưởng lòng như lửa đốt, không ngừng dục thủ thủy đoàn. Tiếng nói của hắn ở ban đêm yên tĩnh bên trong vang vọng, mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Những kia các hải tặc nhìn thấy thuyền trưởng lo lắng như thế, cũng không dám chậm trễ chút nào. Bọn họ biết rõ vị thuyền trưởng này tính cách, hắn nói 102, nếu như có người dám to gan cãi lời hắn mệnh lệnh, sợ là sớm đã bị ném vào trong biển nuôi cá. Liền, mấy chục tên hải tặc như chim sợ cảnh cong giống như cấp tốc leo lên thuyền, động tác nhanh chóng, nhường người liễu lưới. Cánh buồm cũng trong thời gian ngắn nhất bị thăng lên, thuyền chậm rãi chạy cách bên mở, rời xa cái kia quỷ dị âm thanh. thuyền trưởng thì lại bước nhanh leo lên thuyền chỗ cao nhất, đứng ở trên khán đài, cầm trong tay kính viễn vọng, sốt sáng mà quan sát cần bèn tình huống. Nhịp tim đập của hắn càng kịch liệt, dường như muốn nhảy ra cuống họng như thế. Nhưng mà, làm hắn xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy rõ cần bèn bên trong cảnh tượng thời điểm, cả người đều ngây người. Đó là thế nào một bức tranh a? Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc, miệng trương đến đủ để nhét vào một cái trứng gà. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, vị thuyền trưởng này ánh mắt bị xa xa cảnh tượng hấp dẫn. Hắn nhìn thấy một loạt bóng đen, giống như một vệt đen bắt ngang ở chân trời xa xôi trên mạng. Những hắc ảnh này khởi đầu mơ hồ không rõ, nhưng theo thời gian trôi đi, chúng nó từ từ hiện lộ ra chân thực diện mạo. Đó là một mặt diện rộng kỳ phéo lở vương quốc cờ xí, ở trong gió bay phần phật. Quân hạm nhanh chóng chạy thời điểm mang theo gió mạnh, nhường những này cờ xí cao cao vung lên, phản phất ở hướng về thế nhân biểu diễn chúng nó uy nghiêm. Ở thuyền trưởng trong mắt, cái kia một loạt cờ xí tựa hồ không có phần cuối, một chút nhìn không thấy mở. Làm cờ xí hoàn toàn bày ra ở trước mắt thời điểm, từng chiếc treo cờ xí quân hạm cũng thuận theo hiện lên. Những này quân hạm chỉnh tề sắp xếp, hình thành một đạo khiến người chấn động cảnh tượng. Thuyền trưởng kinh ngạc phát hiện, cái kia một loạt bóng đen dĩ nhiên chính là từng chiếc võ trang đầy đủ quân hạm, hơn nữa đều là sắt thép tàu lớn. Loại này tàu lớn, các hải tặc thông thường chỉ ở hải quân nơi đó gặp. Hơn nữa, theo thuyền trưởng biết, loại này quy mô cùng uy thế tàu lớn, chỉ có Bắc Hải tổng đốc hạm đội mới nắm giữ. Giờ khắc này ở hắn kính viễn vọng bên trong, những này dị vãng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tàu lớn, nhưng không thể chỉ hắn tưởng tượng ra như vậy thiếu. Thuyền trưởng trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn vốn cho là toàn bộ Bắc Hải nhiều nhất cũng chỉ có rất ít mấy chiếc như vậy tàu lớn, có thể bây giờ nhìn lại, xa hoàn toàn không chỉ như thế. Những này tàu lớn số lượng nhiều, đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi, phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Lạch cạch một tiếng, tiếng vang lanh lảnh ở yên tĩnh trên mặt biển vang vọng. Thuyền trưởng trong tay kính viễn vọng như là mất đi chống đỡ như thế, thẳng tắp rơi xuống, cùng bong tàu va chạm phát sinh tiếng vang trầm nặng. Hắn thân thể nhưng phảng phất bị ổn định như thế, như cũng duy trì mới vừa cầm lấy kính viễn vọng thời điểm tư thế, không lúc đích. Hắn cổ họng như là bị món đồ gì ngăn chặn, khô khốc đến lợi hại, nhường hắn hầu như không phát ra được thanh âm nào. Hai mắt có chút thất thần, nguyên bản nên tràn ngập uy nghiêm và quyết đoán ánh mắt giờ khắc này nhưng trở nên trôi trống mà mê man. Âm dây cũng ở khe run, phản phất đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Này đến cùng là cái gì quái vật a? Thuyền trưởng rốt cục khó khăn bỏ ra một câu nói, nhưng câu nói này nhưng như là bị hoảng sợ xé rách như thế, đứt quãng, hoàn toàn mất đi ngày xưa trầm ổn cùng quả đoán. Cho tới nay, hắn đều là sinh động ở Bắc Hải một tên kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, gặp vô số sóng gió cùng tiêu chiến. Nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng cảm giác mình liền như là một cái chưa từng gặp quen mặt nhà quê, hoàn toàn không có cách nào lý giải trước mắt chứng kiến cảnh tượng. Ô ô ô. Đang lúc này, một trận dài lâu mà trầm thấp tiếng còi hơi đột nhiên vang lên, cắt ra mặt biển yên tĩnh. Âm thanh ở trong không khí vang vọng, mang theo một loại không cách nào lơ là vì thế. Thuyền trưởng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tìm đến phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển, từng chiếc lớn quân hạm lớn chính vừa sóng tiến lên, dường như một đám sắt thép cự thú, khí thế bằng bạc. Những này quân hạm số lượng đông đảo, có tới hơn 300 chiếc, phóng tầm mắt nhìn, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Chúng nó thân chiến hạm bị ánh mặt trời chiếu đến sáng như tuyết, lập lòe làm người ta sợ hãi hàn mang. Mà hắc động kia động nòng tháo, thì lại như từng con giữ tận cự thú chi nhãn, sâu thẳm mà khủng bố, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phun ra chí mạng hỏa diễm. Những kia nòng tháo lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, đủ chân có một người đầu như vậy lớn, nhưng người không rét mà run. Quân hạm. Trên thuyền hải tặc các hải tặc cũng nhìn thấy màn này, tiếng kinh hô của bọn họ liên tiếp. Đối mặt như vậy đông đảo quân hạm, những này trong ngày thường ở trên biển hoành hành bá đạo các hải tặc, giờ khác này nhưng mỗi một cái đều đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Mà ở chỗ xa hơn, một tên tình báo viên đang đứng ở màn hình trước, nhanh chóng hướng về hệ tịt báo cáo tình huống. Đại tướng, phía trước phát hiện một chiếc thuyền hải tặc, xem cờ hiệu là Bắc Hải chiếm giữ nhiều năm cờ rít băng hải tặc. Tiêu diệt hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đem tin tức truyền đi. Hệ tịt thánh mắt lạnh lẽo như băng, không tình cảm chút nào nói rằng, phản phất người trước mắt chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể du dế. Thao tác viên nghe được mệnh lệnh sau, không dám có chút do dự, lập tức thông qua thông tin thiết bị hướng về các mỗi cái thuyền dài truyền đạt chỉ lệnh. Phía trước phát hiện băng hải tặc, mục tiêu sáng tỏ, lập tức lấy hành động tiêu diệt bọn họ, quét sạch con đường. Theo mệnh lệnh truyền đạt, hàng trước quân hạm cấp tốc làm ra phản ứng, nòng pháo dồn dập điều chỉnh phương hướng, nhắm vào xa xa cái kia lẻ loi thuyền hải tặc. Máy móc phát sinh kèn kẹt tiếng vang, phản phất là đang vì sắp đến công kích làm chuẩn bị cuối cùng. Nổ súng, thuyền trưởng quả đoán phát ra mệnh lệnh. Trong phút chốc, hàng trước 5 chiếc trên quân hạm, hơn 100 ổ đại pháo đồng thời phun ra ngọn lửa, đạn pháo như giọt mưa giống như dậy đặc đập hướng về hải tặc thuyền. Nay ầm ầm nã pháo âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Đạn pháo trên không trung gào thét mà qua, mang theo vô tận uy lực, che ngập bầu trời bao trùm hướng về hải tặc thuyền. Đứng ở trên khán đài hải tặc thuyền trưởng, nguyên bản còn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, đối với sắp đến nguy hiểm không hề hay biết. Làm cái kia đinh tai nhức óc nã pháo âm thanh cùng gào thét mà qua đạn pháo âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn thời điểm, hắn rốt cục như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Địch tấn công. Thuyền trưởng âm thanh bởi vì hoảng sợ mà trở nên cuồng loạn, vang vọng toàn bộ mặt biển. Hết thảy đều đã quá chậm. Một giây sau, mấy trăm viên đạn pháo như giọt mưa giống như đập xuống ở trên thuyền hải tặc, trong nháy mắt gợi ra to lớn nổ tung. Ánh lửa ngút trời mà lên, đem cả chiếc thuyền đều nhấn chìm ở lửa nóng hừng hực bên trong. Ánh lửa hừng hực, dường như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút thôn vệ tất cả. Trong phút chốc, nước biển như là bị làm tức giận như thế, cao cao tung vẽ lên mấy chục mét, hình thành một đạo đổ sộ màn nước. Chương 1861, Bắc Hải cuộc chiến 7, chương 1861, Bắc Hải cuộc chiến 7, đạn pháo uy lực lớn vô cùng, trực tiếp đem thuyền hải tặc nổ thành bay lên, phản phất là bị một cái bàn tay vô hình nâng lên, sau đó mạnh mẽ ném lên trời. Một vòng bắn một lượt sau khi, nòng pháo dồn dập tắt lửa, khói tràn ngập, ánh lửa cùng hơi nước đan xen vào nhau, nhưng người khó có thể thấy rõ trên mặt biển tình huống. Đợi đến khói dần dần tản đi, trên mặt biển chỉ còn giữ lại thiêu đốt thuyền cùng với phá toái tấm ván gỗ, những này xác ở trên mặt biển trôi nổi, phảng phất là ở kể ra này chi băng hải tặc đã từng huy hoàng cùng diệt. Này chống lại Bắc Hải tung hoành sắp tới 10 năm băng hải tặc, liền như vậy trong nháy mắt biến thành cho bụi, không lưu trước hà một tia dấu vết, phảng phất bọn họ chưa từng tồn tại như thế. Etich chỉ là đơn giản liếc mắt một cái, đối với như vậy cảnh tượng, nàng hiển nhiên đã chuyện bình thường, căn bản cũng không có đem nó để ở trong lòng. Mấy trăm chiếc quân hạm mênh mông quần quần chạy khỏi cần bèn, chính thức tiến vào Bắc Hải. Bắc Hải bản đồ bị mở ra ở trên bàn, tấm bản đồ này vẽ đến phi thường tỉ mỉ, mặt trên đánh dấu Bắc Hải mỗi cái hòn đảo, đường biển cùng với ẩn tại khu vực nguy hiểm. Nay còn muốn cảm tạ Vinh Smoke gia tộc cung cấp cặn kẽ nhất Bắc Hải bản đồ. Vinh Smoke gia tộc vì thống trị Bắc Hải, nhưng là nỗ lực hơn trăm năm lâu dài. Bọn họ đối với Bắc Hải hiểu rõ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mỗi một góc đều trốn bất quá bọn hắn con mắt. Ở Vinh Smoke gia tộc gia nhập Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc sau, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc tự nhiên cũng không chế phần này cặn kẽ nhất Bắc Hải bản đồ. Etich mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt kệ xạ, phản phất có thể xuyên thấu hắn linh hồn. Nàng thanh âm chắc chúa mà kiên định, ta đem phụ trách đứng đối Bắc Hải các nơi hải quân căn cứ, ngươi thì lại xuất lĩnh lục quân đi tấn công những kia vương quốc. Chúng ta chia nhau hành động, từng người phát huy sở trường. Kệ sáng nghe vậy, không chút do dự mà từ trên ghế đứng dậy, hắn thân thể cao to mà kiên cường, tỏa ra một loại uy nghiêm khí tức. Hắn đáp lại ngắn gọn mà mạnh mẽ, tốt. Quyết định này hiển nhiên là bọn họ trước đó cũng đã thương nghị tốt, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Chia nhau hành động. Theo hệ tịt ra lệnh một tiếng, kệ xạ cùng Tesla đám người nhanh chóng rời đi trước quân hạm này, từng người leo lên thuộc về mình chiến hạm. Kệ xạ tàu tên là Long Vương Hảo, nó quy mô cực lớn khiến người chố mắt ngoạm mồm. Cùng Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc phổ thông quân hạm so với, Long Vương Hảo quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Nói như vậy, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc quân hạm độ dài thông thường ở 200m đến 300m trong lúc đó, mà gai sổ Vương Hảo nhưng dài đến ngàn mét, giống như một tòa ở trên biển chạy pháo đài, cứng rắn không thể phá vỡ. Làm kệ xạ bước lên Long Vương Hảo bong tàu thời điểm, hắn có thể cảm nhận được dưới chân sắt thép cự thú tỏa ra sức mạnh to lớn. Này hơn 300 chiếc quân hạm rõ ràng chia làm hai làn sóng, gai sổ Vương Hảo ở vào trong đó một đợt trung ương, có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý tiến vào Long Vương Hào sau, kệ xạ trực tiếp hướng đi phòng hội nghị tác chiến. Ở cái này rộng rãi mà sáng rực trong phòng, hắn đắc lực các tướng lĩnh từ lâu chờ đã lâu. Robert, Adaza, Lọ Gẳng, Philly, Chút, Cacazo, Vợ Vệ Tạ. Kệ xạ nhìn chung quanh một vòng, sau đó trầm ổn nói rằng. Các ngươi từng người xuất lĩnh một đội quân hạm, tiến công Bắc Hải mỗi cái vương quốc. Nhớ kỹ, cần phải cẩn thận một chút. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với những tướng lãnh này nhóm tín nhiệm cùng kỳ vọng. Là, theo do bất đám người cùng kêu lên đáp, bọn họ như phản xạ có điều kiện giống như cấp tốc từ trên ghế đứng dậy, động tác chỉnh tề như một, phản phất trải qua vô số lần diễn luyện. Hành động bắt đầu. Kệ xạ âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, dường như một đạo sấm sét ở trong không khí nổ vang. Nay đạo mệnh lệnh dường như xung phong kèn lệnh, khích lệ tim của mỗi người. Nhận được mệnh lệnh mỗi cái tướng lĩnh, không chút do dự nào, lập tức xoay người rời đi, bước tiến kiên định mà cấp tốc. Nơi bọn họ cần đến là từng người quân hạm, nơi đó là bọn họ chấp hành nhiệm vụ sân khấu. Những tướng lãnh này nhóm đều rõ ràng nhiệm vụ của chính mình, bọn họ muốn đối phó là Bắc Hải một ít vương quốc cùng với hòn đảo. Những này mục tiêu từ lâu ở kế hoạch bên trong sáng tỏ phân phối xong, mỗi người đều biết mình nên phụ trách khu vực nào, không cần kệ xạ lập lại lần nữa. Cùng lúc đó, Etich cũng đang sốt sáng triệu tập hải quân các tướng lĩnh. Ở một gian to lớn bên trong phòng họp, bầu không khí nghiêm túc mà nghiêm nghị. Etich ngồi đàng hoàng ở vị trí đầu não, nàng hai bên trái phải phân biệt ngồi xịp cùng Eber, hai vị này tướng lĩnh đều là nàng trợ thủ đắc lực. Ở các nàng phía dưới, lần lượt ngồi Julie, Kerlin, Thơ Dù, Scott, Hughes, ở vạn phạ các loại một đám Dọc Kỳ Phéo Lở gia tộc tướng lĩnh, bọn họ đều là hải quân bên trong tinh anh, nắm giữ kinh nghiệm phong phú cùng chắc vượt năng lực chỉ huy. Ngoài ra, còn có một chút họ khác tướng lĩnh cũng dự tính trong đó. Ở Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc quân đội hệ thống bên trong, hải quân, lục quân, không quân thế ba chân bạc, nhưng hải quân thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Bất kể là trang bị bố trí vẫn là nhân viên tố chất, hải quân đều có thể nói đỉnh tiêm. Cùng thực lực mạnh mẽ đối ứng với nhau, là hải quân đối mặt lớn nguy hiểm lớn. Bắc Hải hải vực bao la mà phức tạp, tràn ngập các loại không biết khiêu chiến cùng nguy hiểm. Tiến vào Bắc Hải sau khi, Etich ngồi ngay ngắn ở phòng họp chủ vị, nàng cái kia lanh diễm mà uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn tại chỗ mỗi người. Mọi người đều nín hơi ngưng thần, không dám chậm trễ chút nào. Etich thanh âm chát chúa mà mạnh mẽ, phản phất có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta, dựa theo dự định kế hoạch, chúng ta đem từng người xuất lĩnh bản bộ hạm đội, dường như một nhánh mũi tên nhọn như thế, lao thẳng tới Bắc Hải các nơi hải quân chi bộ. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy thì là cho chính phủ thế giới hải quân lấy đả kích nặng nề, cần phải làm đến một đòn mất mạng. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta không chỉ muốn phá hủy chính phủ thế giới hải quân ở Bắc Hải tất cả phương tiện cùng sức mạnh, còn muốn cùng lục quân chặt chẽ phối hợp, đem các đại vương quốc cùng với hải tặc thế lực ở trên biển sức mạnh triệt để tiêu diệt. Lời còn chưa dứt, trong phòng họp vang lên một trận chỉnh tề mà vang dội đáp lại, là mọi người dồn dập đứng dậy, chăm miệng một lời hô. Cùng lúc đó, Dọc Kỳ Phéo Lở vương quốc hạm đội mạ xạ hỉ rổ quần quận đáng lái vào Bắc Hải. Những chiến hạm này ở trên mặt biển vượt sóng tiến lên, khí thế bằng bạc. Dựa theo sự tình an bài trước tốt nhiệm vụ, chúng nó bắt đầu phân tán ra đến, hình thành một nhánh chi cỡ nhỏ hạm đội, dường như mạng nhện như thế bao trùm toàn bộ Bắc Hải hải vực. Mà đang đến gần căn bẹn, khoảng cách mặt biển 1 vạn mét địa phương, hai chiếc quân hạm lặng lặng dừng ở trên mặt biển. Này hai chiếc trên quân hạm treo hòa bình hải ấu cờ, cho thấy chúng nó thuộc ở chính phủ thế giới hải quân. Làm Bắc Hải tổng đốc dưới trướng một nhánh hạm đội, chúng nó gánh vác cường điệu muốn sứ mệnh. Chi hạm đội này xuất lĩnh người là một vị Bắc Hải chuẩn tướng. Vì truy kích xú danh cờ giết băng hải tặc, hắn dẫn dắt hạm đội một đường truy đến nơi này. Chương 1862, Bắc Hải cuộc chiến 8, chương 1862, Bắc Hải cuộc chiến 8, đáng chết, này giảo hoạt cờ giết, làm sao chạy đến nhanh như vậy? Cầm đầu chuẩn tướng giận không nhịn nổi gầm thét lên, hắn trợn mắt mà nhìn cẩn bện phương hướng. Vị này chuẩn tướng đối với cờ giết băng hải tặc có thể nói là ghét cay ghét đắng, hắn đã theo dõi này chi băng hải tặc thời gian rất lâu. Cờ giết băng hải tặc ở Bắc Hải sinh động sắp tới 10 năm, cho địa phương hải vực mang đến vô tận hỗn loạn cùng phá hoại. Bắc Hải các hải quân đối với bọn họ hận thấu xương, từng nhiều lần thử đem tiêu diệt, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân không hắn, cờ giết cái này băng hải tặc thuyền trưởng không phải là ăn chay. Hắn không chỉ nắm giữ phong phú trên biển kinh nghiệm cùng giàu hoạt chiến thuật đấu bóc, càng quan trọng là hắn vẫn là một tên trái ác quỷ năng lực giả. Hơn nữa, hắn nắm giữ trái ác quỷ năng lực là hệ ZOAN phụ cú rồ, cú mèo, năng lực. Điều này có ý vị gì đây? Mỗi khi cờ giết gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn đều có thể giống như phụ cú rồ, cú mèo, dương cánh bay cao, ung dung chạy trốn kẻ địch đuổi bắt. Loại năng lực này nhường hắn ở Bắc Hải hải vực bên trong như cá gặp nước, phản phất vùng biển này chính là hắn sân chơi như thế. Bắc Hải các hải quân tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng đối mặt cờ giết cường địch như vậy, nhưng cũng có vẻ hơi bó tay toàn tập. Trừ tọa trấn Bắc Hải vị kia trung tướng cùng với hai vị thiếu tướng ở ngoài, cái khác hải quân căn bản là không có cách nắm lấy cờ giết. Dù sao, nghĩ phải bắt được một cái biết bay hải tặc, đầu tiên chính mình đến biết bay mới được à. Mà đối với hải quân tới nói, muốn thực hiện phi hành, nhất định phải nắm giữ hải quân lục thức một trong 10 bộ. Nhưng mà, này môn tài nghệ cũng không phải là người người đều có thể tinh thông, chỉ có số rất ít tinh anh hải quân mới có thể nắm giữ. Mà vị này truy kích cờ giết băng hải tặc chuẩn tướng, vừa vặn chính là một cái trong đó. Chỉ cần chuẩn tướng có thể thành công nắm lấy cờ giết hoặc là đem tiêu diệt, như vậy hắn chuẩn tướng quân hàm sẽ bị tăng lên vì là thiếu tướng. Này không thể nghi ngờ là một lần chất bay bọn, đối với bất kỳ một tên quân nhân tới nói đều là tha thiết ước mơ lên cấp cơ hội. Chính vì như thế, tên này chuẩn tướng từ lúc 2 năm trước liền bắt đầu đối với cờ giết băng hải tặc theo dõi. Hắn kiên nhẫn chờ đợi tốt nhất thời cơ, không buông tha bất luận cái nào khả năng manh mối. Trải qua dài lâu chờ đợi cùng điều tra, rốt cục ở gần nhất trong mấy ngày nay, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, có thể đối với cờ giết độc thủ. Vì thực hiện cái mục tiêu này, tên này chuẩn tướng có thể nói là nhọc lòng. Hắn xuất lĩnh hạm đội của chính mình, căn chặt lấy cờ giết thuyền hải tặc, một đường truy tung dòng dã 3 ngày 3 đêm. Trong lúc này, song phương còn nhiều lần giao thủ, chiến đấu kịch liệt liên tiếp. Nhưng mà, cờ giết có thể ở Bắc Hải tung hoành 10 năm lâu dài, tự nhiên cũng không phải không hề thực lực hời hợt hạng người. Cứ việc chuẩn tướng thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng đối mặt cờ giết như vậy kinh nghiệm phong phú hải tặc, như muốn đánh bại cũng không phải là chuyện dễ. Có điều, cờ giết tuy rằng ở chính diện giao phong bên trong khó có thể thủ thắng, nhưng hắn nhưng có xuất sắc chạy trốn kỹ xảo. Mỗi khi thế cục chiến đấu gây bất lợi cho hắn thời điểm, hắn luôn có thể xảo diệu lợi dụng hoàn cảnh chung quanh cùng thuyền hải tặc tính cơ động, thành công thoát khỏi chuẩn tướng truy kích. Liên như vậy, ngươi truy đuổi chiến kéo dài mấy ngày, cờ giết thuyền hải tặc từ từ đi tới căn bẹn phụ cận. Này có thể nhường chuẩn tướng phạm vào khó, bởi vì dưới chân hắn hai chiếc quân hạm đều là kiểu cũ một bộ đầu, loại này thuyền đang đến gần căn bẹn thời điểm sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn. Một khi không cẩn thận lái vào căn bẹn, không chỉ quân hạm sẽ mất đi động lực, thậm chí có thể sẽ bị mạnh mẽ hải lưu cuốn vào trong đó, dẫn đến thuyền hủy người vong. Tuy rằng chuẩn đem chính mình nắm giữ nguyện bộ năng lực như vậy, có thể dưới tình huống khẩn cấp nhảy ra cắn bèn đào mạng, nhưng dưới trướng hắn 200 tên chi bộ hải quân nhưng là không có bản lãnh như vậy. Nếu như bởi vì hắn quyết sách sai lầm mà dẫn đến này 200 tên hải quân bị chết, như vậy hắn không chỉ không cách nào được lên cấp, e sợ còn sẽ nhờ đó bị giáng tội. Vì lẽ đó hắn vẫn dừng lại ở 1 vạn mét ở ngoài hải vực lên, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, không chút nào dám về phía trước di chuyển một bước. Hắn chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi, hy vọng có thể ôm cây lợi thỏ, chờ đợi cái kia nhường hắn lòng sinh sợ hãi mục tiêu chính mình đưa tới cửa. Ngay ở chuẩn tướng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi thời điểm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn dường như sấm sét từ cẳng bẹn phương hướng truyền đến. Này âm thanh tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, dù cho các hải quân thân nơi 1 vạn mét ở ngoài, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Phát sinh cái gì? Vì sao lại có như vậy tiếng nổ mạnh to lớn? Chuẩn tướng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cô mãnh liệt bất an xông lên đầu. Này tiếng nổ tuyệt đối không phải 1-2 ổ đại pháo có thể phát sinh, chỉ có vượt qua 100 ổ đại pháo đồng thời nổ súng, mới có thể bùng nổ ra như vậy tiếng vang kinh thiên động địa. Hai chiếc trên quân hạm các hải binh lập tức sốt sáng lên đến, bọn họ cấp tốc hành động, bắt đầu ở trên bong thuyền cùng với pháo trước cảnh giới lên. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy trên chiếc quân hạm này pháo thời điểm, bất an trong lòng càng là tăng lên mấy phần. Những này pháo lại vẫn là kiểu cũ ngòi lửa pháo, cần nhân công châm lửa mới có thể phóng ra đạn pháo. Loại này lạc hậu pháo ở tân thế giới cùng với gờ răng lái nạ nửa đoạn trước cũng đã bị đào thải, nhưng mà ở Bắc Hải, chúng nó nhưng vẫn như cũng bị lắp ráp ở hải quân chính thức trong trang bị. Bắc Hải võ lực trình độ cùng tân thế giới cùng với gờ răng lái nạ nửa đoạn trước so với, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Lại như Xí Lọt đã từng nói như vậy, ta cũng đã đi vào thế kỷ 20, ngươi nhưng còn dừng lại ở thế kỷ 18. Loại này chênh lệch, không chỉ thể thực lực bây giờ lên, càng thể hiện đang trang bị độ tiên tiến lên. Chuẩn tướng đứng ở đầu thuyền, chậm rãi bay lên trong tay kính viễn vọng, đem con mắt chăm chú khóa chặt ở cẩn bện phương hướng. Con mắt của hắn không chớp một cái, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, chuẩn tướng con mắt đột nhiên trợn lên tròn trịa, phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin cảnh tượng. Hắn đến tột cùng nhìn thấy gì? Nguyên lai, ở mảnh này bị coi là cấm khu cẩn bện bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng chiếc quân hạm. Những này quân hạm chỉnh tề sắp xếp, lập loè khiến người sợ hãi hàng quang, phảng phất một đám hung mãnh cự thú, chính theo gió vượt sóng hướng bọn họ chạy nhanh đến. Chuẩn tướng kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, hắn theo bản năng mà để ống dòng xuống, dụi dụi con mắt, hoài nghi mình đúng hay không bởi vì mấy ngày nay cường độ cao truy kích mà tinh thần hoảng hốt, sản sinh ảo giác. Nhưng là, làm hắn lại lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía căn bện thời điểm, cái kia một loạt quân hạm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng gần. Chuẩn tướng nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn ý thức được này cũng không phải ảo giác, mà là chân thực chuyện xảy ra. Những này quân hạm đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Chúng nó vì sao lại xuất hiện ở cẩn bện cái địa phương nguy hiểm này? Vô số nghi vấn xông lên đầu, nhường chuẩn tướng nhíu mày nhăn lại. Ở bao la trên mặt biển, một loạt ký hiệu tốt số hiệu quân hạm dường như một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện sắt thép hạm đội, chính bằng tốc độ kinh người vượt sóng tiến lên. Chương 1863, Bắc Hải cuộc chiến 9, chương 1863, Bắc Hải cuộc chiến 9, chúng nó bổ ra mãnh liệt sóng lớn, anh dũng, phản phất không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản chúng nó đi tới. Đứng ở kỳ hạm trên đài chỉ huy chuẩn tướng, nắm thật chặt trong tay kính viễn vọng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, theo gò má lướt xuống. Nhịp tim đập của hắn cấp tốc tăng nhanh, dường như muốn nhảy ra cuống họng như thế. Chuẩn tướng cổ họng không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, thử giảm bất nội tâm căng thẳng. Hắn đem kính viễn vọng từ trái sang phải chậm rãi di động, quan sát kỹ xa xa cái kia một loạt quân hạm. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao xem, đều không thể nhìn thấy này xếp quân hạm phần cuối. Chúng nó lại như một cái vô tận thiết long, kéo dài không dứt. U linh thuyền. Chuẩn tướng trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Trừ U linh thuyền, hắn thực sự không nghĩ ra còn có cái gì có thể giải thích hạm đội khổng lồ như vậy đồng thời xuất hiện ở đây. Vị này vẫn sinh sống ở Bắc Hải chuẩn tướng, đối với gờ răng lại nạ nửa đoạn trước cùng với tân thế giới cái kia rộng lớn thế giới biết rất ít. Hắn chưa từng gặp như vậy đông đảo quân hạm cùng lại tới, loại rung động này đã vượt xa khỏi hắn nhận thức phạm vi. Mau bỏ đi. Chuẩn tướng không chút do dự mà phát sinh mệnh lệnh, đây là hắn giờ khắc này ý niệm duy nhất. Hắn đối với thủ thủy đoàn điên cuồng mà giống to lên, âm thanh ở trên mặt biển vang vọng. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện tiếng giống to nhường nguyên bản lòng phân tán tán các hải binh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bọn họ mờ mịt nhìn chuẩn tướng, không hiểu vị này trong ngày thường trầm ổn trưởng quan là hà lại đột nhiên phát rồ, càng không hiểu tại sao muốn vào lúc này lui lại. Liên lấy hiện nay này hai chiếc quân hạm bố trí mà nói, chúng nó ở Bắc Hải khu vực quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Chỉ cần không tao ngộ hải tặc liên quân vây công, hải quân hoàn toàn có thể nên ngang mà đi, căn bản không cần e ngại bất luận người nào. Vừa lúc đó, trên bong thuyền các hải binh nhưng đối với chuyện phát sinh trước mắt cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bọn họ không hiểu tại sao chuẩn tướng đột nhiên như vậy thất kinh. Chuẩn tướng, xảy ra chuyện gì? Một tên trung tá đẩy mặt nghi ngờ nhìn chuẩn tướng, mở miệng hỏi. Chuẩn tướng trả lời lại làm cho trung tá như rơi mây mù, có quân hạm, nhiều vô cùng, mau rời đi nơi này. Này không đầu không đuôi một câu nói, nhường trung tá đầu góc trong nháy mắt như là bị hỏa nướng qua như thế, hoàn toàn không tìm được manh mối. Quân hạm, nơi này trừ chúng ta hải quân quân hạm ở ngoài, làm sao có khả năng còn có cái khác quân hạm đây? Trung tá tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Chuẩn tướng hiển nhiên không có thời gian hướng về hắn giải thích càng nhiều, hắn ở trên bong thuyền đội vội vàng vàng hô, nhanh, nhanh bay lên cánh buồm, rời đi nơi này. Những này hải binh tuy rằng chỉ là lệ thuộc vào chi bộ binh lính bình thường, nhưng bọn họ dù sao vẫn là có nhất định quân sự tố dưỡng, đối với quân lệnh cũng có thể nghe hiểu cũng chấp hành. Mặc dù bọn hắn đối với chuẩn tướng mệnh lệnh cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng vẫn là theo bản năng mà cấp tốc hành động lên, bay lên cánh buồm, thay đổi đầu thuyền. Đáng tiếc là làm bằng gỗ thuyền buồm tính cơ động thực sự là có hạn, muốn nhanh chóng thay đổi đầu thuyền cũng không phải là chuyện dễ. Ngay ở bọn họ nỗ lực điều chỉnh hướng đi thời điểm, xa xa trên mặt biển, một nhánh hạm đội khổng lồ từ từ hiện ra, cái kia chính là dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội. Đại tướng quân, phía trước phát hiện hai chiếc chính phủ thế giới hải quân thuyền. Nhìn tay âm thanh đột nhiên từ phát thanh bên trong truyền đến, đánh vỡ trên quân hạm yên tĩnh. Đứng ở quân hạm chỗ cao nhất nhìn tay, chính sốt sáng mà thông qua kính viễn vọng quan sát phía trước hải vực, nhịp tim đập của hắn theo phát hiện hai chiếc thuyền mà ra tốc. Tiêu diệt bọn họ, tuyệt đối không thể để cho hành tung chúng ta bại lộ. Ethic không chút do dự mà ra lệnh, nàng âm thanh lạnh lẽo mà quả đoán. Ethic đứng ở đầu thuyền, gió thổi động nàng tóc dài, ánh mắt của nàng dường như chim ưng như thế sắc bén, chăm chú khóa chặt cái kia hai chiếc từ từ tới gần hải quân thuyền. Ethic trong lòng âm thầm chửi tới, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa mới chạy khỏi căn bèn, liền như thế xui xẻo gặp phải chính phủ thế giới hải quân quân hạm. Vận may của nàng tựa hồ đều là kém như vậy, mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt gặp phải phiền phức. Tỷ, có thể đây chỉ là cái trùng hợp, bọn họ khả năng là ở truy kích mới vừa cái kia chiếc thuyền hải tặc, đánh bậy đánh bạ mới phát hiện chúng ta. Siêu nhìn thấy Ethic sắc mặt âm u bất định, vội vã mở miệng suy đoán nói, thử hóa giải một chút không khí sốt sắng. Ethic khẽ cau mày, nàng đương nhiên hy vọng đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, sự tình e sợ không có đơn giản như vậy. Nàng không khỏi nghĩ lên dọc kỳ phéo lở vương quốc lưu tính, nếu như hải quân đã sớm biết kế hoạch của bọn họ, sớm bố trí cạm bẫy mai phục dọc kỳ phéo lở vương quốc, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ hy vọng như thế đi. Ethic có chút không yên lòng nói, trong thanh âm của nàng để lộ ra một vẻ lo âu. Nàng quyết định trước tiên quan sát một chút này hai chiếc hải quân thuyền hướng đi, làm tiếp tiến một bước quyết sách.
Etit tuy rằng không có gì lo sợ, nhưng nàng dưới trướng mấy vạn tướng sĩ nhưng không hẳn như vậy. Muốn biết, này 10 vạn tiên phong có thể đều là dọc kỳ phéo lở vương quốc tinh nhuệ chi sứ à? Cái gọi là tinh nhuệ, chính là những kia có thể nhận được hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích, mà sẽ không dễ dàng người ngã xuống. Như vậy binh sĩ không thể nghi ngờ là phi thường hiếm thấy, bởi vì muốn ở hạ sổ cụ hạ kỳ mạnh mẽ dưới áp lực duy trì tỉnh táo, cần phải có cực kỳ mạnh mẽ niềm tin làm chống đỡ. Loại này nắm giữ cường đại niềm tin người ở trên thế giới này không hề thông thường. Dọc kỳ phéo lở vương quốc có thể có được 10 vạn như vậy tinh nhuệ, đã là bọn họ hơn 10 năm qua không ngừng nỗ lực kết quả. Nhưng là, một khi này 10 vạn tinh nhuệ rơi vào hải quân tầng tầng trong vòng đây, tình huống liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Cho dù là ẹ tịt cường đại như vậy tướng lĩnh, e sợ cũng khó có thể bảo đảm này 10 vạn hải quân có thể an toàn phá vòng đây. Càng biết bắt là, hai chiếc hải quân quân hạm đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn đánh dọc kỳ phéo lở vương quốc một trở tay không kịp. Dù sao, bọn họ vừa mới chạy khỏi căn bèn, lại nhanh như vậy tao ngộ Bắc Hải hải quân, chuyện này thực sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói chính phủ thế giới cùng hải quân dĩ nhiên từ lâu hiểu rõ dọc kỳ phéo lở vương quốc âm mưu quỷ kế hay sao? Nếu không thì, bọn họ tại sao lại phái như vậy một cái mồi nhử đến đây, phản phất chính là đang lẳng lặng chờ đợi dọc kỳ phéo lở vương quốc tự chui đầu vào lưới như thế. Tiếp đến ẻ tịt mệnh lệnh thao tác viên không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc cùng hàng trước quân hạm bắt được liên lạc, cũng quả đoán hạ lệnh nhường hạm đội hướng về Bắc Hải hải quân áp sát qua đi. Cùng lúc đó, hết thảy nòng pháo cũng như cùng bị giao cho sinh mệnh như thế, đồng loạt nhắm vào cái kia hai chiếc làm bằng gỗ quân hạm, thủ thế chờ đợi. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản đối với tất cả những thứ này cảm thấy nghi hoặc không rõ Bắc Hải hải quân, đột nhiên như là ý thức được cái gì. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà gặp tìm đến phía căn bẹn phương hướng, nơi đó lúc gần lúc hiện ra một mảnh màu đen đường biển, giống như một đầu ẩn nút ở trong bóng tối cự thú, đang từ từ nổi lên mặt nước. Chương 1864, Bắc Hải cuộc chiến 10, chương 1864, Bắc Hải cuộc chiến 10, những này ở trên biển sờ soạng lần mò nhiều năm các lão binh, dựa vào bọn họ kinh nghiệm phong phú cùng nhạy cảm trực giác, trong nháy mắt liền phán đoán ra cái kia tuyệt đối không phải phổ thông vật thể, mà là từng chiếc to lớn thuyền. Hơn nữa, từ cái kia mơ hồ đường biển đến xem, những thuyền này chỉ không chỉ quy mô khổng lồ, số lượng càng là nhiều đến kinh người, chính bằng tốc độ kinh người từ đằng xa chạy nhanh đến, thẳng bức hạm đội của bọn họ. Như vậy đông đảo thuyền như cá giết sang sông giống như mãnh liệt mà tới, cảnh tượng này nhường tại chỗ mỗi một cái hải binh cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong cổ họng không tự chủ được phát sinh một tiếng nuốt nước miếng âm thanh. Chẳng lẽ, các hải tặc lại một lần liên hợp lại? Một tên lão hải binh trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc tự lẩm bẩm. Vị này lão hải binh nhưng là tự mình trải qua thời đại đại hàng hải sơ kỳ cái kia chẳng điên, chơi, bao tác, đối với các hải tặc các loại hành vi không thể quen thuộc hơn được. Liên vào lúc đó, bởi Roger mấy lời nói, Bắc Hải hải tặc nhóm như thủy triều hiện lên, số lượng kịch liệt tăng cường. Cứ việc các hải tặc nhân số đông đảo, nhưng bọn họ thực lực tổng hợp nhưng kém xa hải quân. Đối mặt hải quân vây quét, Bắc Hải đông đảo các hải tặc ý thức được chỉ bằng vào cá nhân sức mạnh khó có thể chống đỡ, cho nên bọn họ quyết định liên hợp lại, tạo thành một nhánh mạnh mẽ liên quân, cộng đồng hướng hải quân khởi xướng phản công. Cái kia chàng hải chiến dị thường kịch liệt, song phương đều sử dụng cả người thế võ. Hải quân phương diện tuy rằng có ạ kẹ đủ trung tướng như vậy giúp tướng tỏa chấn, nhưng hải tặc liên quân số lượng thực sự quá nhiều, cho hải quân tạo thành áp lực lớn. Nếu như không phải ạ kẹ đủ trung tướng đúng lúc ra tay, e sợ Bắc Hải hải quân thật sẽ bị các hải tặc một lần tiêu diệt. Cho dù có ạ kẹ đủ ra sức chống lại, cái kia chàng hải chiến vẫn như cũng nhường hải quân tổn thất nặng nề, rất nhiều hải binh ở trong chiến đấu bất hạnh bị chết. Mà những kia tự mình trải qua cái kia chàng chiến đấu khốc liệt các hải binh, đối với tình cảnh lúc ấy đến nay nhưng ký ức chưa phai. Bây giờ làm những này trải qua tang thương láo các hải binh mắt thấy trước mắt này kinh tâm động phách một màn thời điểm, năm xưa ký ức như thủy triều sông lên đầu. 20 năm trước cái kia chàng sóng to gió lớn hải chiến, phản phất ngay ở hôm qua tái hiện. Mau bỏ đi! Lao các hải binh hầu như là không chút nghĩ ngợi cùng kêu lên hô to, âm thanh ở trong gió biển vang vọng, tràn ngập cảm giác gấp gáp cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, bọn họ động tác trên tay càng cấp tốc mà mạnh mẽ, đem hết toàn lực đem cánh buồm bay lên, hy vọng có thể mượn sức gió tăng nhanh thuyền buồm tốc độ. Lái tàu cũng đang điên cuồng chuyển động bánh lái, hắn chán nổi gân xanh lên, mồ hôi theo gò má lướt xuống, nhưng không hề hay biết. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, mau chóng nhường thuyền buồm bay đầu thoát đi, rời xa dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội. Nhưng mà, làm bằng gỗ thuyền buồm tốc độ trung quy là có hạn. Cứ việc lao các hải binh đã đem hết toàn lực, nhưng làm thuyền buồm vừa mới bắt đầu quay đầu thời điểm, dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội đã như hổ đói bổ mồi giống như nổ súng. Chỉ nghe một trận đinh thai nhức góc nổ vang, hơn trăm bộ đại pháo đồng thời phun ra lửa cháy hùng hực, từng viên đạn pháo dường như dày đặc mưa rơi gào thét bắn về phía hải quân quân hạm. Đạn pháo cắt ra không khí, phát sinh sắc bén tiếng rít, phản phất là tử thần rít gào. Ào ào ào. Đạn pháo rơi vào trong biển, bắn lên bọt nước dường như to lớn suối phun như thế phóng lên trời, hình thành một mảnh hơi nước. Bởi quân hạm chính đang khẩn cấp chuyển bánh lái, dọc kỳ phéo lở vương quốc vòng thứ nhất pháo kích hầu như đều bắn ở trên mặt biển, gây nên vô số màu trắng bọt sóng. Nhưng mà, này cũng không ý nghĩa quân hạm liền có thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Trong đó một viên đạn pháo vừa vặn đánh trúng rồi trong đó một chiếc quân hạm đầu thuyền, đạn pháo uy lực cực kỳ to lớn, trong nháy mắt đem đầu thuyền nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vụn gỗ tung tóe, khói đặc cuộn. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nổ tung sản sinh ánh lửa dường như ác ma như thế, trong nháy mắt thôn phệ nửa cái đầu thuyền. Cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt. Làm bằng gỗ thuyền buồm ở như vậy mãnh liệt nổ tung trước mặt, có vẻ như vậy yếu đuối không thể tả. Nó lại như giấy như thế, bị dễ dàng xé nát. Vụn gỗ cùng hỏa diễm văng từ phía, tỏa ra gay mũi mùi vị. Nay một vòng bắn một lượt, còn như lôi đỉnh và quân, trực tiếp đem các hải quân đánh đến đầu góc tròn váng. Rất nhiều người động tác trong tay đều không tự chủ được dừng lại, bọn họ trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn cái kia mảnh bị ánh lửa nhấn chìm đầu thuyền, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Mà cái kia chiếc bị đánh trúng trên quân hạm các hải binh càng là sợ hãi và phần, bọn họ quân tâm trong nháy mắt tán loạn. Mấy người bắt đầu thất kinh chạy tán loạn khắp nơi, hoàn toàn mất đi tổ chức cùng kỷ luật. Ở bên trong khoang thuyền, chuẩn tướng nắm thật chặt điện thoại trùng, âm thanh run rẩy hướng Bắc Biển tổng đốc báo cáo tổng bộ, báo cáo tổng bộ, chúng ta ở cảng mẹn biên giới chịu đến rất nhiều quân hạm tập kích, mục tiêu không rõ, số lượng không rõ, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Điện thoại một đầu khác, Bắc Hải tổng đốc trong phòng làm việc, chức quan văn hải quân cấp tốc đáp lại nói, được rồi chuẩn tướng, nơi này lập tức hướng về tổng đốc báo cáo, tính xin chịu đựng, mặt khác, nếu như có hiện trường bản phát, thỉnh làm hết sức chuẩn bị. Lúc này chuẩn tướng từ lâu hoàng hồn, làm đạn pháo nổ tung một khắc đó, đầu óc của hắn liền như là bị búa tạ mạnh mẽ gõ một cái, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Hắn tư duy hoàn toàn đình trệ, không cách nào suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Một giây sau, thời gian phảng phất đông lại như thế, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở vang lên bên tai, đinh tai nhức óc. Bất thình lình nổ vang nhường chuẩn tướng hoàn toàn không có phản ứng thời gian, hắn thậm chí còn không còn kịp suy tư nữa chuyện gì xảy ra. Tiếp theo, một cỗ mạnh mẽ sóng trùng kích như bài sơn đảo hải giống như kéo tới, mang theo lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt đem chuẩn tướng chăm chú bao vây lại. Chuẩn tướng thân thể bị này cỗ sức mạnh khổng lồ mãnh liệt trùng kích, hắn ý thức trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô biên vô hạn hắc ám dường như một đầu hung mãnh cự thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem chuẩn tướng triệt để thôn phệ. Chuẩn tướng vị trí quân hạm cũng trong nháy mắt này muốn nổ tung lên, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Trên quân hạm các hải quân căn bản không kịp chạy trốn, bọn họ ở này đáng sợ nổ tung bên trong nháy mắt mất mạng, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Cùng lúc đó, điện thoại trùng cũng ở trận này nổ tung bên trong bị thương nặng, trong nháy mắt hư hao. Bắc Hải tổng đốc phủ bên trong người tiếp, nguyên bản chính một cách hết sức chăm chú mà tiếp nghe điện thoại trùng truyền đến âm thanh, nhưng mà ngay ở hắn nghe được cái kia âm thanh tiếng nổ mạnh sau, điện thoại trùng liền đột nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Vị này kinh nghiệm phong phú, làm người tiếp công tác dài đến hơn 10 năm người, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Trong lòng hắn rất rõ ràng, loại này không có dấu hiệu nào tiếng nổ mạnh cùng sau đó trầm mặc, mang ý nghĩa vị kia chuẩn tướng e sợ đã gặp bất trắc, lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, người tiếp không chút do dự mà để điện thoại xuống trùng, cấp tốc cầm lấy tấm kia bị ghi lại ở trên giấy cầu viện văn kiện. Chương 1865, Bắc Hải quốc chiến 11, chương 1865, Bắc Hải quốc chiến 11, phía trên này nội dung chính là chuẩn tướng ở trước khi chết nói tới, mỗi một chữ đều bị người tiếp rõ ràng ghi chép xuống. Những tin tức này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải lập tức báo cáo cho Bắc Hải tổng đốc. Mà ở một bên khác, dọc kỳ phèo lở vương quốc trên quân hạm, bầu không khí dị thường căng thẳng. Hàng trước quân hạm thuyền trưởng cầm trong tay ống loa, đầy mặt ngưng trọng hướng về hải quân đại tướng quân Ệ Tịt báo cáo. Báo cáo đại tướng quân, chính phủ thế giới quân hạm đã bị chúng ta thành công đánh chìm. Ệ Tịt hơi gật đầu, động tác của nàng tao nhã mà mềm mại, phản phất chỉ là nhẹ nhàng hơi động, nhưng mang theo một loại nhường người không cách nào lơ là uy nghiêm. Người thủ hạ của nàng thấy thế, lập tức hiểu ngầm trong lòng, cấp tốc đáp lại lên thuyền trưởng chỉ lệnh, tiếp tục tiến lên. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt Bắc Hải hết thảy hải quân cùng với hải tặc, chặn lại hết thảy thương thuyền. Ở mảnh này Bắc Hải hải bực lên, trừ dọc kỳ phèo lở vương quốc quân hạm, cái khác bất kỳ thuyền đều không được đi. Ệ Tịt thâm thanh lạnh lẽo mà kiên định, để lộ ra một loại không gì sánh kịp bá đạo. Tuân mệnh. 200 chiếc quân hạm mang đội các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, âm thanh như sấm nổ, vang vọng toàn bộ mặt biển. Tiếp theo, những này quân hạm bắt đầu như mũi tên rời cung như thế tứ tán ra, cấp tốc triển khai hành động. Dọc kỳ phèo lở vương quốc hải quân thực lực có thể nói mạnh mẽ, chỉ là quân hạm liền có hơn 200 chiếc nhiều. Mà ở những này quân hạm phía sau, còn theo sát đếm không hết thuyền vận chuyển, chúng nó xa xa mà tùy tùng hải quân quân hạm, phảng phất là một đám trung thực người theo đuổi. Hầu như mỗi hai chiếc quân hạm liền nhất định có một chiếc thuyền vận chuyển xa xa mà tùy tùng, quân quận không ngừng vì là quân hạm cung cấp cần thiết tiếp tế. Hiện tại, cũng nên đến phiên chúng ta hành động. Kệ Xa đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm càng đi càng xa hải quân quân hạm, đối với bên cạnh Do Bất cùng ấy đã dạ nói. Được rồi. Do Bất cùng ấy đã dạ cùng kêu lên đáp lại, sau đó cấp tốc đứng dậy, bắt đầu ra lệnh. Theo chỉ thị của bọn họ, lục quân kỳ dưới hạm đội cũng bắt đầu hành động, cùng hải quân hạm đội từ từ tách ra. Lục quân hạm đội tạo thành tương đối phức tạp, trong đó không chỉ có quân hạm, còn có thuyền vận binh cùng thuyền vận chuyển. Những thuyền này chỉ từng người gánh chịu không giống nhiệm vụ, phối hợp lẫn nhau, cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh tác chiến hệ thống. Lục quân quân hạm số lượng tương đối hơi ít, chỉ có hơn 50 chiếc, mà thuyền vận binh thì lại nhiều đến hơn 100 chiếc, thuyền vận chuyển càng là đạt đến kinh người hơn 500 chiếc. Không nghi ngờ chút nào, thuyền vận chuyển về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cùng hải quân so với, Kệ Xa lục quân đối mặt khiêu chiến muốn nhiều hơn. Bắc Hải bên trong chi chít như sao trên trời từng tòa hòn đảo, đều cần Kệ Xa xuất lĩnh hắn quân đội từng cái đánh hạ. Không chỉ như vậy, những kia phân bố ở mỗi cái trên hòn đảo vương quốc cũng đều sẽ trở thành Kệ Xa chinh phục mục tiêu. Lục quân 10 vạn tiên phong bộ đội, ở trận này dài lâu trong chinh chiến, cần thiết tiêu hao đạn dược số lượng không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời. Hơn nữa, ở thành công đánh hạ vương quốc cùng hòn đảo sau khi, còn cần phái lượng lớn quân đội đóng giữ, lấy bảo đảm những chỗ này ổn định. Chuyện này ý nghĩa là cần thiết vật tư chính là một cái to lớn gánh nặng. Bởi vậy, do kỳ phèo lở vương quốc đã sớm phòng ngừa chú đáo, dày công tính toán tốt lục quân cần thiết các loại vật tư, cũng sớm làm tốt đầy đủ sắp xếp. Cách chúng ta gần nhất là cái nào vương quốc đây? Kệ Xa ở bên trong phòng họp, mắt sáng như đuốc hỏi. Là Tuyệt vương quốc. Do Bất hồi đáp. quốc gia này lấy sản xuất nhiều tulip nước hoa mà nghe tên, quốc gia phi thường sung túc. Rất tốt, kệ xạ khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Vậy thì từ nó bắt đầu đi, nhường chúng ta dùng một hồi thắng lợi huy hoàng, đến khai hỏa chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc ở Bắc Hải bị danh. Là một các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, âm thanh ở bên trong phòng họp vang vọng, tràn ngập quyết tâm cùng tự tin. Ở rộng lớn vô ngần trên đại dương, từng chiếc lục quân quân hạm chính vừa sóng tiến lên, chỗ cần đến là tulip vương quốc. Chiếc quân hạm này đi cũng không phải là mù quáng, nó có Vince Mục gia tộc cung cấp chính xác hải đồ làm chỉ dẫn. Cùng lúc đó, ở Bắc Hải tổng đốc phủ bên trong, người tiếp vẻ mặt đội vã cầm trong tay một phần trọng yếu tình báo, bước chân gấp gáp chạy về phía Bắc Hải tổng đốc văn phòng. Bước tiến của hắn có vẻ hơi hoảng loạn, phản phất tình báo trong tay quan hệ đến sự kiện trọng đại. Đi tới cửa phòng làm việc trước, người tiếp không chút do dự mà vang lên cửa, phát sinh tùng 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 tiếng vang. Một lát sau, trong phòng truyền đến Bắc Hải tổng đốc đạm mọn trung tướng âm thanh, mời đến. Người tiếp cấp tốc mở cửa lớn ra, như gió mạnh giống như vọt vào gian phòng. Hắn đi thẳng tới giữa phòng trước bàn làm việc, đứng lại sau, đem văn kiện trong tay vững vàng mà đặt ở trên mặt bàn. Báo cáo đạm mọn trung tướng, cả gã chuẩn tướng gặp tập kích, hiện nay đã mất đi liên hệ, đây là cả gã chuẩn tướng cuối cùng truyền đến tin tức. Người tiếp âm thanh hơi hơi run rẩy, hiển nhiên đối với tin tức này cảm thấy khiếp sợ cùng bất an. Chính đang vùi đầu xử lý công việc Bắc Hải tổng đốc đạm mọn trung tướng, nghe được tin tức này sau, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trước mặt người tiếp, tựa hồ ở xác nhận tin tức này tính chân thực. Bởi Bắc Hải khu vực vẫn không quá an bình, hải quân bản bộ vì giữ gìn địa phương ổn định cùng an toàn, từ xa xưa tới nay đều có một cái truyền thống, ở Bắc Hải sắp xếp một tên trung tướng tọa trấn. Đồng dạng, ở Nam Hải, Tây Hải các loại cũng đều mỗi cái có một vị trung tướng quanh năm đóng giữ địa phương, lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại đột phát tình hình. Đông Hải bởi vì gặp tồn tại, tổng thể lên duy trì đối lập bình tĩnh cùng an bình. Nhưng mà, Bắc Hải, Tây Hải cùng Nam Hải nhưng không phải như vậy, nơi đó có thể nói là gió nổi mây vẩn, ầm ầm sóng dậy. Ở Bắc Hải, hải tặc nhóm hoành hành bá đạo, tùy ý cướp đoạt, các phản quân dục giả dục dịch, ý đồ lật đổ hiện hữu chính quyền, quân cách mạng thì lại bí mật hoạt động, bày ra một hồi lại một hồi cách mạng, đám người có dạ tâm cũng không chịu cô đơn, dồn dập bộc lộ tài năng, Newton ở mảnh này hỗn loạn bên trong giành tư lợi, thậm chí ngay cả mỗi cái vương quốc trong lúc đó cũng thường xuyên bạo phát kịch liệt thảo phạt cùng chiến tranh, có thể nói là hỗn loạn tương bừng không thể tả cảnh tượng. Như vậy dung chuyển thế cục, cho chính phủ thế giới ở địa phương thống trị mang đến to lớn ảnh hưởng. Vì giữ gìn trật tự cùng ổn định, chính phủ thế giới quyết định ở Bắc Hải, Nam Hải cùng Tây Hải phân biệt thiết lập tổng đốc phủ, phái đặc lực quan chức tọa trấn, lấy ứng đối ngày hôm đó ích nghiêm túc thế cục. Trong đó, Bắc Hải tổng đốc phủ lịch sử lâu đời nhất, cụ thể thiết lập 5 tháng đã không thể nào khảo chứng. Mà lên tiền nhiệm Bắc Hải tổng đốc, càng là ở một hồi kịch liệt chiến đấu bên trong, bất hạnh bị dọc kỳ phéo lở xì lọ giết chết. Bởi vậy, Bắc Hải tổng đốc phủ cùng dọc kỳ phéo lở gia tộc trong lúc đó, tựa hồ có một loại nào đó vi diệu duyên phận. So sánh với đó, Tây Hải tổng đốc phủ thiết lập thì lại muốn trễ một chút. Nó là ở Roger chết rồi 1 năm mới chính thức thành lập. Dù sao, Roger trước khi lâm chung cái kia lời nói, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, gợi ra trong phạm vi toàn thế giới biển rộng thuyền thời đại. Chương 1866, Bắc Hải cuộc chiến 12, chương 1866, Bắc Hải cuộc chiến 12, ở cái này gió nổi mây vần thời đại bối cảnh dưới, Tây Hải hiện ra một vị tên là Đẹp Cổ Mọ Di A đại hào kiệt. Hắn quốc khởi, trực tiếp đem Tây Hải hải tặc thế lực đẩy hướng về phía đỉnh phong, làm cho Tây Hải thế cuộc trở nên càng phức tạp cùng hỗn loạn. Đối mặt Tây Hải ngày càng hung hăng ngang ngược hải tặc, hải quân cao tầng trải qua đắn đo suy nghĩ sau, quyết định ở Tây Hải noi theo Bắc Hải hình thức thiết lập tổng đốc phủ. Cái này tổng đốc phủ đem phụ trách quản hạt Tây Hải mỗi cái hải vực, toàn lực tiêu diệt hải tặc, giữ gìn trên biển trật tự. Cùng lúc đó, Nam Hải tổng đốc phủ cũng ở hải viên lịch năm 1512 sinh ra theo thời thế. Thiết lập mục đích chủ yếu là ứng đối quân cách mạng khắp nơi nhiều lần phát động khởi nghĩa cùng phản loạn, lấy giữ gìn hải quân địa vị thống trị. Nhưng mà, bởi quân cách mạng thế lực phát triển dị thường mãnh liệt, Nam Hải tổng đốc phủ đang đối mặt luồng sức mạnh mạnh mẽ này thời điểm có vẻ lực bất tòng tâm, cuối cùng bị trở thành một cái thùng rỗng kêu to cơ cấu, căn bản là không có cách phát huy tác dụng nên có. Ở Tam đại tổng đốc phủ này bên trong, thành lập thời gian nhất trường Bắc Biển tổng đốc phủ không thể nghi ngờ là thực lực hùng hậu nhất. Nó nắm giữ một tên trung tướng, 3 tên thiếu tướng cùng với 10 tên chuẩn tướng, đội hình như vậy ở Bắc Hải hầu như không người có thể địch. Bởi vậy, khi biết được cả gã chuẩn tướng gặp tập kích tin tức sau, đạn bọn trung tướng như bị sét đánh, bỗng nhiên đứng dậy. Người nói cái gì? Hắn giận không nhịn nổi mà quát. Ai dám có lá gan lớn như vậy, dám tập kích hải quân? Đạn bọn âm thanh đinh tai nhức óc, dường như muốn đem cả phòng đều vỡ ra đến. Hai mắt của hắn trợn lên tròn trịa, nhìn chằm chằm người tiếp, trên người cái kia thuộc về cường giả khí thế như bài sơn đảo hải giống như dâng trào ra, nhưng người không rét mà run. Mà tên kia người tiếp vẹn vẹn là cái người bình thường, nơi nào nhận được uy thế mạnh mẽ như vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đang đối mặt đã mòn trung tướng trên người tỏa ra cái kia cố mạnh mẽ uy thế thời điểm, bị cả kinh chố mắt ngất mồm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên hoàn toàn nói không ra lời. Thấy cảnh này, đã mòn trung tướng tự nhiên cũng ý thức được là chính mình mới vừa tâm tình có chút quá mức kích động, liền hắn lập tức hít sâu một hơi, nỗ lực nhường tâm tình của chính mình bình phục lại. "Tốt, hiện tại có thể nói cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì đi?" Đạ Mòn Trung tướng vừa nói vừa thuận tay cầm lên đặt ở trên mặt bàn cái kia phần văn kiện, chuẩn bị cẩn thận tra nhìn một chút liên quan tình huống. "Là..." Nghe được Đạ Mòn Trung tướng câu hỏi, người tiếp vội vàng đáp, nhưng bởi nội tâm căng thẳng, tiếng nói của hắn vẫn là có vẻ hơi lắp ba lắp bắp. Thoáng dừng lại một chút sau, người tiếp hít sâu một hơi, để cho mình hơi hơi chấn định một ít, sau đó bắt đầu ở trong đầu cấp tốc tổ chức lên ngôn ngữ đến. "Sự tình là như vậy, Cả gã chuẩn tướng ở 10 ngày trước nhận được tin tức, biết được ở Bắc Hải khu vực sinh động dòng dã 10 năm lâu dài cờ rít băng hải tặc hành tung, liền hắn quyết định thật nhanh, xuất lính 2 chiếc quân hạm trước đuổi bắt. Người tiếp tốc độ nói thật nhanh nói, cờ rít băng hải tặc, ngươi nói là cái kia phụ cú rồ, cú mèo, cờ rít sao? Đạn bọn trung tướng đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm người tiếp, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một ít đầu mối đến. Không sai, chính là cái kia phụ cú rồ, cú mèo, cờ rít. Người tiếp liền vội vàng gật đầu đáp, đồng thời trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm còn tốt chính mình nhớ không lầm. Quả thực là hồ đồ. Đạn bọn trung tướng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, hắn tức giận quá lớn. Hắn một cái nho nhỏ chuẩn tướng, làm sao có khả năng truy được với cờ rít tên kia? Muốn biết, cờ rít nhưng là hệ ZOAN phủ cú rồ, cú mèo, hình thái năng lực giả, hắn am hiểu nhất chính là chạy trốn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản là khó có thể đuổi theo hắn. Bắc Hải Tổng đốc phủ cũng không phải là không có thử qua truy kích cờ rít băng hải tặc, bọn họ từng nhiều lần tổ chức sức mạnh đối với hắn tiến hành vây quét. Nhưng mà, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, nguyên nhân không hắn, chỉ vì cờ rít nắm giữ năng lực phi hành. Này một đặc biệt năng lực làm cho cờ rít có thể dễ dàng chạy trốn Bắc Hải Tổng đốc phủ đối bắt, làm cho cả Bắc Hải Tổng đốc phủ đối với hắn hầu như bó tay toàn tập. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cờ rít có thể ở Bắc Hải khu vực nhận nhơ ngoài vòng pháp luật dài đến gần 10 năm lâu dài. Có điều, may mắn là cờ rít thực lực đối lập yếu kém, hơn nữa bản thân hắn nhát như chuột, căn bản không dám mạo hiểm tiến vào gờ răng lại nạ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể vẫn ở Bắc Hải mảnh này tương đối nhỏ khu vực trong du đãng, trong ngày thường cũng chỉ dám cướp bóc một ít quy mô khá nhỏ thành trấn. Nếu như cờ rít có đầy đủ dũng khí tiến vào gờ răng lại nạ, cũng ở nơi đó sinh tồn 3-4 năm, như vậy dựa vào hắn trái ác quỷ năng lực, chỉ sợ hắn thực lực sẽ tăng nhanh như gió, đạt đến trung tướng cấp độ. Đến lúc đó, hắn chắc chắn trở thành một tên thanh danh hiển hách đại hải tặc, mà sẽ không giống như bây giờ, vẫn cuộn mình ở Bắc Hải cái này tiểu hồ nước bên trong. Nhưng mà, chính là bởi cờ rít thiếu hụt can đảm, hắn ở Bắc Hải phạm vào tội vẫn chưa gây nên hải quân cao tầng quan tâm. Đối với những kia mạnh mẽ vương quốc, cờ rít càng là chùn bước, căn bản không dám đi trêu chọc. Chuỗi này nhân tố tổng hợp lên, mới làm cho cờ rít có thể ở Bắc Hải như vậy hung hăng ngang ngược nhận nhơ ngoài vòng pháp luật gần 10 năm. Mặc dù là đã mòn trung tướng nhân vật như vậy, đối mặt cờ rít thời điểm cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được. Kết quả nhưng hoàn toàn ra ngoài đã mòn trung tướng bất ngờ, hắn dưới tay một tên chuẩn tướng, dĩ nhiên lớn mật như thế đuổi bắt kẻ địch. Hành động này thực sự nhường đã mòn trung tướng cảm thấy khiếp sợ cùng không rõ. Đối mặt đã mòn trung tướng nghi vấn, tên kia đang thương người tiếp căn bản không dám đáp lời, chỉ có thể yên lặng mà đứng ở nơi đó, không dám thở mạnh một tiếng. Đã mòn trung tướng trong lòng cũng rất rõ ràng, hỏi thăm một cái nho nhỏ người tiếp, không khác nào đàn gậy hai châu, vì lẽ đó hắn cũng không có trách cứ người tiếp ý tứ. Đạn bọn trung tướng tức giận mở ra văn kiện, đầy mặt âm u nhưng mà, làm hắn nhìn thấy trên văn kiện chỉ có 2 hàng chữ thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Quân hạm. Dĩ nhiên có quân hạm từ cẳng bèn đi ra. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Đạn bọn trung tướng khó có thể tin mà quát, tiếng nói của hắn ở trong phòng vang vọng, dường như muốn phá tan nóc nhà như thế. Đạn bọn trung tướng tức giận đem văn kiện mạnh mẽ vô vào trên mặt bàn, tựa hồ như vậy liền có thể phát tiết hắn bất mãn trong lòng cũng khiếp sợ. Tiếp đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía người tiếp, ánh mắt sắc bén mà hung ác. Ngươi xác định đây là cả gã chuẩn tướng trước khi chết truyền về tin tức sao? Đạn bọn trung tướng âm thanh mang theo một tia uy hiếp, nhường người tiếp không khỏi dùng mình một cái. Người tiếp bị đạn bọn trung tướng bất thình lình vừa hỏi sợ đến kém chút nhảy lên đến, mặt mũi hắn trở nên thập phần hoang mang, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp lên. Là, vậy thì, liền, chính là cả gã chuẩn tướng, truyền về. Người tiếp một bên liền đội vàng gật đầu, một bên gõ nói lắp ba hồi đáp, chỉ lo chính mình trả lời sẽ khiến cho đạn bọn trung tướng càng to lớn hơn lửa giận. Chương 1867, Bắc Hải cuộc chiến 13, chương 1867, Bắc Hải cuộc chiến 13, đã mòn mặt trầm như nước nhìn chăm chú trước mắt tên kia thất kinh người tiếp, tức giận trong lòng như núi lửa như thế dâng trào ra, nhưng hắn cố nén không có phát tác tại chỗ. Dù sao, hắn còn bảo lưu cuối cùng một tia lý trí, rõ ràng cái này người tiếp kỳ thực cũng là vô tội. Bắc Hải Hải quân, trên thực tế phần lớn là bị Hải quân bản bộ đào thải hạ xuống nhân viên. Những kia chân chính hạt giống tốt, sớm đã bị Hải quân bản bộ người chọn đi, nơi nào còn đến phiên Bắc Hải bên này. Vì lẽ đó, lưu lại những người này, thực lực có thể mạnh bao nhiêu đây? Đối với ở trước mắt tên này người tiếp, đạn bọn trung tướng tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng. Có người nói hắn là một vị chuẩn tướng thân thích, vì chăm sóc người trẻ tuổi này, cố ý đem hắn mang tới Bắc Hải Tổng đốc phủ, sắp xếp một cái người tiếp chức vị. Công việc này dễ dàng rất, mỗi ngày chỉ cần ghi chép một ít tình báo là được, căn bản không cần gánh chịu cái gì trọng yếu trách nhiệm. Nhưng mà, không chỉ là cái này người tiếp như vậy, toàn bộ Bắc Hải Tổng đốc phủ nợ vi nệ trước hải quân, trên căn bản đều là một ít cao tầng xếp vào hậu bối. Bọn họ sở dĩ lựa chọn làm chức quan văn hải quân, đơn giản chính là vì lĩnh một phần hải quân đồng lộc, đồng thời lại không cần như cái khác hải quân như vậy trực diện trên biển rộng các loại nguy hiểm, chỉ cần cả ngày ở căn cứ bên trong công tác liền tốt. Chính vì như thế, hải quân ở trong chức quan văn công tác biến đến mức dị thường bị hiếm, thành trong mắt mọi người bánh bao. Nói như vậy, chỉ có tướng cấp đường hải quân mới có tư cách đề cử mấy người nhận chức quan văn công tác. Nay đã trở thành hải quân bên trong một cái quy định bất thành văn. Nhưng mà, bởi mối quan hệ các loại nhân tố ảnh hưởng, rất nhiều chức quan văn hải quân thường thường dựa vào sau lưng có cao tầng chỗ dựa, cả ngày không có việc gì, ăn no chờ chết, thậm chí còn sẽ xuất hiện công tác sai lầm tình huống. Chính vì như thế, làm đạ mòn nghe được tin tức này thời điểm, hắn mới sẽ lại lần nữa hướng về người tiếp xác nhận tính chân thực. Dù sao, chuyện như vậy ở hải quân bên trong không hề hiếm thấy, hắn cần bảo đảm chính mình được tin tức là chuẩn xác không có sai sót. Nhìn thấy Đạ Mòn phản ứng, người tiếp lập tức biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên. Hắn không dám có nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ lo quay rối đến Đạ Mòn trung tướng suy nghĩ. Muốn biết, hắn thủ trưởng có điều là cái chuẩn tướng mà thôi, mà trước mắt Đạ Mòn nhưng là đường đường trung tướng, hắn một cái nho nhỏ người tiếp nào dám dễ dàng đắc tội đây. Không chỉ là chính hắn, coi như là hắn bằng hữu thân thích, e sợ cũng không gánh vác được hậu quả như thế. Hơn nữa, Đạ Mòn trung tướng tính khí từ trước đến giờ cũng không quá tốt, này ở hải quân bên trong cũng là mọi người đều biết sự tình. Vì lẽ đó, người tiếp lại không muốn đi xúc cái này rủi ro, vạn nhất chọc giận Đạ Mòn trung tướng, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liên như vậy, người tiếp đứng bình tĩnh ở một bên, không dám thở mạnh một tiếng, mà Đạ Mòn thì lại ngồi ở tổng đốc chỗ ngồi, chau mày, trong miệng còn không ngừng mà nhắc tới, quân hạm, nhiều vô cùng quân hạm, vẫn là từ cằn bẹn cái kia chim không thèm bị địa phương đi ra, sao có thể có chuyện đó? Hiển nhiên, tin tức này nhường hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đạ Mòn trung tướng ngồi ở rộng rãi trong phòng làm việc, chau mày, khổ sở suy nghĩ. Hắn đã ở vấn đề này tiêu tốn thời gian rất lâu, nhưng vẫn cứ không thu hoạch được gì, không tìm được bất kỳ then chốt tin tức hữu dụng. Rốt cục, Đạ Mòn bất đắc dĩ hướng về người tiếp phất phất tay, ra hiệu hắn có thể xuống. Người tiếp như chút được gánh nặng, phảng phất được đặc xá như thế, vội vội vàng vàng rời đi văn phòng, chỉ lo Đạ Mòn thay đổi chủ ý làm người tiếp cẩn thận từng ly từng tí một đóng lại tổng đốc văn phòng cửa lớn thời điểm, hắn mới dám thở ra một hơi. Cánh cửa này phảng phất là một đạo lá chắn, đem hắn cùng Đạ Mòn trung tướng áp lực cô lập ra đến. Nhưng mà, ngay ở người tiếp mới vừa rời đi trong nháy mắt, Đạ Mòn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một tháng trước sự tình. Hắn nhớ tới hải quân bản bộ thật giống hạ phát qua một phần văn kiện, nội dung tựa hồ là liên quan với thăm dò cần bèn. Đạ Mòn trong đầu bắt đầu nhớ lại cái kia phần văn kiện chi tiết nhỏ, nhưng bởi lúc đó hắn vẫn chưa đối với này quá mức lưu ý, vì lẽ đó ký ức có chút mơ hồ. Có điều, hắn mơ hồ nhớ tới thăm dò cần bèn cần tàu chiến bọc thép như vậy tiên tiến trang bị mới có thể hoàn thành. Toàn bộ Bắc Hải tổng đốc phủ, trừ chính Đạ Mòn cùng dưới tay hắn ba cái thiếu tướng từng người phân đến một chiếc tàu chiến bọc thép ở ngoài, cái khác quân hạm vẫn cứ là tiểu cũ làm bằng gỗ thuyền buồm. Loại này tiểu cũ thuyền buồm đang đối mặt cần bèn hoàn cảnh ác liệt thời điểm, hiển nhiên là lực bất tòng tâm. Nghĩ tới đây, Đạ Mòn không khỏi lắc lắc đầu. Muốn thăm dò cần bèn, ít nhất phải chờ đến tổng đốc đưa tới càng nhiều tàu chiến bọc thép mới được. Vì lẽ đó, cứ việc hải quân bản bộ mệnh lệnh đã truyền đạt một tháng, Đạ Mòn nhưng cũng không có làm gì. Trên thực tế, không chỉ là Bắc Hải tổng đốc phủ không có lấy hành động, liền ngay cả hải quân bản bộ tựa hồ cũng đem cái kế hoạch này để qua một bên, không người để ý tới chính phủ thế giới truyền đạt thăm dò cần bèn kế hoạch. Hải quân công tác có thể nói là dị thường bận rộn, không chỉ muốn ứng đối cửa nhà những kia hung hăng ngang ngược hải tặc, còn phải xử lý hải quân bên trong kịch liệt đoạt xoáy chi tranh. Hiện nay, trận tranh đấu này đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, toàn bộ hải quân bên trong đều đang vì ạ kẹ nù đại tướng cùng ạ kỵ dị đại tướng quyết đấu làm căng thẳng chuẩn bị. Ở tình huống như vậy, ai còn có tâm tư đi quan tâm những chuyện khác đây? Tỷ như cái kia mảnh được gọi là cẩn bẹn thần bí hải vực. Nhưng mà, Đạ Mòn nhưng đối với mảnh này cẩn bẹn sản sinh nghi ngờ. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, như vậy không đầu không đuôi lướng lên trên báo cáo, sẹn gỗ cụ nguyên soái nhất định sẽ đối với ta phát hỏa. Không được, ta trước hết đem tình huống tìm hiểu rõ ràng mới được. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Đạ Mòn quyết định cầm điện thoại lên, gọi cho một vị chính đang ở ngoài làm nhiệm vụ thiếu tướng. Điện thoại bấm sau, vẹn vẹn qua mấy giây, đối phương liền tiếp nghe. Vung Tư thiếu tướng. Đạ Mòn âm thanh ở đầu bên kia điện thoại vang lên. Nghe được âm thanh này, Vung Tư thiếu tướng thân thể như phản xạ có điều kiện như thế, đột nhiên kéo thẳng. Ở, tổng đốc có gì phân phó? Vung Tư thiếu tướng vội vã đáp, trong giọng nói để lộ ra vẻ sốt sắng. Đạ Mòn cũng không phí lời, trực tiếp ra lệnh, tùy vương quốc phụ cận cần bèn có sự dị thường, ngươi xuất lính hải quân đi thăm dò nhìn một chút tình huống cụ thể. Là. Vung Tư thiếu tướng không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Ừ, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Đạ Mòn không yên tâm dặn dò. Là. Vung Tư thiếu tướng lại lần nữa đáp lại, biểu thị mình đã rõ ràng nhiệm vụ tầm quan trọng cùng độ nguy hiểm. Đầu bên kia điện thoại âm thanh im bặt đi, Vung Tư không chút do dự mà cúp điện thoại, vẻ mặt của hắn nghiêm túc mà quả đoán. Tiếp theo, hắn cấp tốc ra lệnh, nhường quân hạm hết tốc lực đi tới Tuyệt Vương quốc. Bắc Hải hải quân cùng dọc kỳ phèo lở Vương quốc hạm đội cũng như là mũi tên bắn về phía Tuyệt Vương quốc. Kệ xạ xuất lĩnh lục quân hạm đội như một đạo thiểm điện, vẹn vẹn dùng một ngày thời gian, liền xa xa trông thấy Tuyệt Vương quốc đường bên biển. Chương 1868, Bắc Hải cuộc chiến 14. Chương 1868, Bắc Hải cuộc chiến 14. Nhưng mà, ở đoạn này ngắn ngủi hành trình bên trong, bọn họ lại gặp phải rất nhiều không tưởng tượng nổi tình huống. Dọc theo đường đi, lục quân hạm đội không ngừng cùng các loại thuyền gặp thoáng qua. Có chứa đầy hàng hóa thương thuyền, chúng nó ở sóng lớn bên trong chậm rãi tiến lên, còn có một chút treo màu đen cờ xí thuyền hải tặc, những thuyền này chỉ ở trên mặt biển tùy ý du dãng, nhưng người không rét mà run. Mau nhìn, thật nhiều hạm đội. Đột nhiên, một tên thương nhân đứng ở đầu thuyền, tay chỉ vào xa xa, đầy mặt khiếp sợ hô. Tiếng nói của hắn ở trong gió biển truyền bá ra, lập tức gây nên chú ý của những người xung quanh. Mọi người dồn dập theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy xa xa cái kia từng chiếc sắp xếp chỉnh tề, chính đang đi quân hạm, giống như sắt thép cự thú, uy nghiêm mà trang trọng. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt biển đều bị âm thanh thán phục bao phủ. Này, cái này chẳng lẽ là hải quân hạm đội? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Một ít trên du thuyền các quý tộc trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn phía xa cái kia mấy chục chiếc quân hạm, chén rượu trong tay thậm chí bởi vì quá độ khiếp sợ mà thất thủ rơi xuống, rơi nát tan, bọn họ nhưng không hề hay biết. Không, cái kia mặt cờ không phải hải quân chim hòa bình. Một người khác cao giọng phản bác, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở những kia trên quân hạm lay động cờ xí lên, vậy hiển nhiên không phải hải quân ký hiệu. Cái kia sẽ là ai chứ? Có người nghi hoặc mà hỏi, vấn đề này ở trong đám người gây nên rối loạn tương mừng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không thể giải thích trước mắt này đổ sộ cảnh tượng. Mà ở một bên khác, các hải tặc xa xa mà trông thấy cái kia lít nha lít nhít quân hạm thời điểm, trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn những này sắt thép cự thú, trong lòng hoảng sợ như thủy triều sôi trào mấy liệt. Trời ạ, nhiều như vậy quân hạm, lẽ nào là hải quân đến vây quét chúng ta? Một cái hải tặc thuyền trưởng thất thanh hô, âm thanh bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Cái khác các hải tặc cũng dồn dập phụ họa, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên thuyền hải tặc loạn tung tung kéo. Nhanh, mau kéo lên cánh buồm, mau chóng rời đi nơi này. Có người thất kinh hô to. Liền, các hải tặc luôn cuống tay chân kéo cánh buồm, liều mạng mà vùng vây mái chèo, hận không thể lập tức thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Đáng chết, làm sao lại đột nhiên bốc lên nhiều như vậy quân hạm? Cũng không nghe nói hải quân có cái nào đại nhân vật muốn tới Bắc Hải a. Một ít hải tặc thuyền trưởng một bên chửi tới, một bên lòng như lửa đốt dục thủ hạ tăng nhanh tốc độ. Trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ mãnh liệt dự cảm không hay, nhiều như vậy quân hạm đồng thời xuất hiện, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Cùng lúc đó, kệ xạ tương ứng hạm đội xóa chia đường theo gió bờ sóng, thẳng đến Tulip Vương quốc mà đi. Chi hạm đội này quy mô khổng lồ, khí thế bằng bạc, chỗ đi qua, bất kể là thương thuyền vẫn là cái khác thuyền, đều dồn dập né tránh. Liền ngay cả một ít quý tộc du thuyền, đang đối mặt nhiều như vậy hung thần ác sát giống như quân hạm thời điểm, cũng không khỏi lòng sinh sợ hãi, xa xa mà né tránh. Dốc kỳ phèo lở Vương quốc hạm đội từ hoang tàn vắng vẻ hải vực lái vào mảnh này náo nhiệt hải vực sau, lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Vùng biển này đám người cùng Tulip Vương quốc các cư dân đều đối với chi hạm đội này bằng tới ánh mắt tò mò. Nguyên nhân không hẳn, chỉ vì chi hạm đội này lên treo cờ xí, cũng không phải là mọi người quen thuộc hải quân cờ xí, mà là một mặt đối với Bắc Hải tới nói phi thường xa lạ cờ xí. Bởi vậy, làm này chi khổng lồ mà xa lạ hạm đội đột nhiên xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người thời điểm, hết thảy thế lực đều không thể duy trì trấn định. Trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò cùng bất an, dồn dập bắt đầu chúng quanh hỏi thăm chi hạm đội này lai lịch cùng mục đích. Nhưng mà, bởi tin tức lưu thông không khoái, một ít thế lực đối với dọc kỳ phéo lở Vương quốc hiểu rõ vẹn vẹn dừng lại ở nghe thấy giai đoạn, vẫn chưa chân chính mắt thấy qua quốc gia này thực lực cùng phong thái. Càng không cần phải nói đối với hắn có thâm nhập nhận thức. Vì lẽ đó, làm dọc kỳ phéo lở Vương quốc cờ xí lay động ở trên mặt biển thời điểm, thì Vương quốc cùng với xung quanh thế lực đều đối với hắn không biết gì cả, hoàn toàn không quen biết này mặt cờ đại biểu quốc gia. Cùng lúc đó, ở Bắc Hải một bên khác, hệ tịch xuất lính hải quân hạm đội dường như một cỗ hung manh do xoáy, cấp tốc triển khai một hồi máu tanh quét sạch hành động. Hạm đội của bọn họ dường như một đầu đói bụng cự thú, đến mức thương thuyền đều bị ép dừng lại ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, không cách nào chạy trốn. Những kia dám to gan cải lệnh, thử chạy trốn thương thuyền, đều bị hệ tịch hạm đội không chút lưu tình anh thành mảnh vỡ, không có một chiếc thuyền có thể may mắn thoát khỏi. Mà những kia lựa chọn đầu hàng thương thuyền, thì lại toàn bộ bị dọc kỳ phéo lở Vương quốc hải quân nghiêm mật trông coi lên. Những này trên thương thuyền thủ thủy đoàn đều thành tù nhân, bị tước đoạt tự do. Đồng thời, dọc kỳ phèo lở Vương quốc hải quân còn khống chế những này thương thuyền, đưa chúng nó đưa vào chính mình khống chế bên dưới. Những này thương thuyền bên trong chuyên chở các loại vật tư đều sẽ trở thành dọc kỳ phèo lở Vương quốc ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong trọng yếu tiếp tế. Bất kể là lương thực, vũ khí vẫn là cái khác nhu phẩm cần thiết, đều sẽ vì dọc kỳ phèo lở Vương quốc quân đội cung cấp mạnh mẽ ủng hộ. Ở trận này tàn khốc càn quét bên trong, dọc kỳ phèo lở Vương quốc hạm đội dường như một đầu hung mãnh cự thú ở sóng lớn mãnh liệt trên đại dương đấu đá lung tung. Nhưng mà, cho dù là mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi cùng những kia thuyền nô lệ gặp gỡ. Làm những này thuyền nô lệ bị phát hiện sau, liên quan tin tức cấp tốc bị chuyển cho Etit. Nàng nghe việc này sau, không chút do dự mà ra lệnh, đem những kia chủ nô cùng với nô lệ thương nhân xử tử hình. Nhân khẩu buôn bán, loại này tội ác hành vi, tại tân thế giới bên trong hầu như đã mai danh nhận tích. Này đều muốn quy công ở dọc kỳ phéo lở Vương quốc đối với nô lệ con buôn nghiêm khắc đả kích. Một khi bị tóm đến, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, ở trên cái thế giới này, trừ những kia kẻ liều mạng, hầu như không người nào dám mạo hiểm làm loại này hoạt động. Etit thường thường ở trên biển buôn ba, bóng người của nàng giống như ưu linh, xuyên toa ở mỗi cái hải vực trong lúc đó. Mà những kia bất hạnh cùng nàng tao nộ nô lệ con buôn, không có chỗ nào mà không phải là bị mất mạng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, chết ở Etit trong tay nô lệ con buôn số lượng nhiều, quả thực khiến người liễu lưới. Có thể không chút nào khuyết đại nói, không có 1000 cũng có 800. Những này nô lệ con buôn tử vong, đối với những kia bị ép làm nô người đáng thương nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một loại giải thoát cùng cứu vớt. Etit mẫu thân đã từng cũng là một tên nô lệ, nàng tao ngộ nhường Etit đối với nô lệ chế độ ghét cay ghét đắng. Đoạn này thống khổ trải qua ở Etit trong lòng gieo xuống một hạt giống, thúc đẩy nàng quyết định muốn cứu vớt càng nhiều bị khổ người. Toàn bộ dọc kỳ phèo lở gia tộc đối với nô lệ con buôn thái độ đều dị thường kiên quyết, lông không thỏa hiệp. Bọn họ coi nô lệ con buôn vì là xã hội ưu ác tính, một khi phát hiện có người ở trong đấy lòng lén lút buôn bán nô lệ, liền sẽ không chút do dự mà lấy hành động. Chương 1869, Bắc Hải cuộc chiến 15, chương 1869, Bắc Hải cuộc chiến 15, bất kể là ai, bất luận địa vị cao thấp, chỉ cần liên quan đến buôn bán nô lệ, dọc kỳ phèo lở gia tộc đều chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, mà là sẽ lấy khí thế như sấm vang chớp giật trực tiếp đem trấn áp. Cho dù là những kia đã từng vì là thành lập dọc kỳ phèo lở Vương quốc lập xuống công lao hạn mã công thần, một khi bị phát hiện tham dự buôn bán nô lệ, cũng tuyệt đối chạy không thoát gia tộc nghiêm trị. Loại này thiết diện vô tư cách làm, tuy rằng ở một mức độ nào đó gây nên một ít tranh luận, nhưng cũng hữu hiệu ngăn chặn buôn bán nô lệ bầu không khí. chính là bởi vì dọc kỳ phèo lờ gia tộc kiên quyết thái độ cùng nghiêm khắc đặc kích, tân thế giới cái này đã từng lớn nhất nô lệ cung cấp, bây giờ đã to lớn giảm bớt. Ở hiện nay thế giới, muốn thu được một cái đến từ tân thế giới nô lệ đã trở nên cực kỳ khó khăn. Này dẫn đến mạ gì hệ nơi này tân thế giới nô lệ giá cả phổ biến so với cái khác khu vực cao hơn rất nhiều. Mà tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân một trong, chính là thiên long nhân đối với dọc kỳ phèo lờ vương quốc cựu thị. Bởi không cách nào trực tiếp đối với mạnh mẽ dọc kỳ phéo lở vương quốc ra tay, thiên long nhân liền đem sự phẫn nộ của bọn họ cùng oán hận phát tiết đến dọc kỳ phéo lở vương quốc dưới sự thống trị những người vô tội kia dân trên người. Những này tân thế giới đám người trở thành thiên long nhân nơi chút giận, bị coi như buôn bán nô lệ, gặp vô tận cực khổ. Nhưng mà, dọc kỳ phéo lở vương quốc đối với đả kích trị dưới buôn bán nô lệ sự kiện nhưng biểu hiện dị thường tích cực. Đây cơ hội là toàn bộ dọc kỳ phéo lở gia tộc cộng đồng nhận thức cùng quyết tâm. Bọn họ kiên quyết phản đối loại này không nhân đạo hành vi, cũng lấy một loạt nghiêm khắc biện pháp đến ngăn lại nô lệ mậu dịch. Bây giờ làm dọc kỳ phèo lở gia tộc hạm đội đến Bắc Hải thời điểm, bọn họ không chút do dự mà đối với gặp phải thuyền nô lệ triển khai công kích. Những này dũng cảm đám thủy thủ không chút lưu tình mà đem trên thuyền buôn bán nô lệ thương nhân toàn bộ xử tử, để giải cứu những kia bị bắt người vô tội. Etix xuất lĩnh quân hạm cũng ở trong hành động. Bọn họ trực tiếp hướng về phụ cận gần nhất một tòa hải quân chi bộ đi, quyết tâm đem này cố buôn bán nô lệ ác thế lực triệt để diệt trừ. Ở đi trên đường, dọc kỳ phèo lở vương quốc quân hạm không chút nào mềm tay, đem ven đường gặp phải hết thảy thuyền đều một lưới bắt hết, không cho nô lệ con buôn bất kỳ chạy trốn cơ hội. Lớn như vậy quy mô hành động tự nhiên gây nên rộng khắp quan tâm cùng náo động. Rất nhanh, có quan hệ dọc kỳ phèo lở gia tộc hạm đội đã kích buôn bán nô lệ tin tức liền lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Bắc Hải khu vực. Ở Bắc Hải bao la trên mặt biển, một nhánh quy mô to lớn mà khiến người xa lạ hạm đội giống như ưu linh lặng yên hiện lên. Chi hạm đội này quân hạm số lượng đông đảo, như một mảnh sắt thép cự thú tạo thành hải dương, khiến người lưu lưới. Nhưng mà, khiến người nghi hoặc là, những này quân hạm thân phận nhưng thành một điều bí ẩn đoàn, không người nào có thể xác thực biết chúng nó đến tột cùng thuộc về phe nào thế lực. Đối mặt như vậy khổng lồ không biết hạm đội, mọi người không còn cách khác, chỉ có thể đem tình huống này khẩn cấp báo cáo cho phụ cận hải quân chi bộ. Hải quân chi bộ ở tiếp thu được đến từ các nơi báo cáo sau, khởi đầu vẫn chưa đối với này dành cho quan tâm quá nhiều. Dù sao, ở kinh nghiệm thở xưa bên trong, có mấy người ở tao ngộ nguy cơ thời điểm thường thường sẽ nói ngoa, để cầu thu được càng nhiều viện trợ. Bởi vậy, địa phương hải quân chi bộ đối với những này cầu cứu báo cáo đã tập mãi thành quen, vẫn chưa đem coi là đặc biệt nghiêm trọng tình huống. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều tín hiệu cầu cứu truyền đến, hải quân chi bộ bắt đầu ý thức được sự tình khả năng cũng không đơn giản. Nhiều như vậy người đồng thời phát sinh cầu cứu, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, rất khả năng mang ý nghĩa có hải tặc ở này một hải vực qua lại. Địa phương hải quân thượng tá biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, hắn quyết định không thể đối với những này tín hiệu cầu cứu bỏ mặc. Liền, hắn cấp tốc lấy hành động, triệu tập hải quân chi bộ 1000 tên hải binh, cũng chuẩn bị kỹ càng 5 chiếc chi bộ quân hạm, chuẩn bị đối với này chi thần bí hạm đội tiến hành vây chặn. Ở hoàn toàn chống trải vô ngần hải vực lên, bởi Etix đem quân hạm tản ra sức lực, nguyên bản hạm đội khổng lồ trong nháy mắt xé chắn ra lẻ, hơn 100 chiếc quân hạm như là ma phân tán ra đến, từng người triển khai hành động. Bởi vậy, giờ khác này ẹ thì xung quanh quân hạm số lượng chợt giảm, chỉ có 6 chiếc mà thôi. Mặc dù như thế, này 6 chiếc quân hạm vẫn như cũ khí thế hùng hổ ở bốn phía hải vực lên vượt sóng tiến lên, phản phất ở hướng về thế nhân tuyên cáo sự tồn tại của bọn nó cùng quyết tâm. Không lâu lắm, này chi quy mô nhỏ hạm đội liền cùng hải quân chi bộ thượng tá xuất lĩnh chi bộ quân hạm không hẹn mà gặp. Lên! Lên! Thượng tá, nhanh! Nhanh! Mau nhìn trước! Trước! Phía trước, nhìn tay như chỉ chấn kinh thỏ như thế, đội đội vàng vàng đi theo trên khán đài bay chạy xuống. Một đường lảo đảo chạy đến trên bong thuyền thượng tá trước mặt. Hắn đầy mặt sợ hãi, ngón tay run rẩy chỉ hướng về phía trước hải vực, trong miệng kết kết lắp bắp nói. Hốt hoảng như vậy dáng dấp, lại thêm vào cái kia lắp ba lắp bắp ngữ khí, nhường chi bộ thượng tá trong lòng không khỏi sinh ra một tia không thích. Muốn biết, hắn tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ chi bộ thượng tá, nhưng ở toàn bộ hải quân bên trong, địa vị của hắn cũng coi như là khá quan trọng. Đặc biệt là ở Bắc Hải vùng biển này phụ cận, hắn cái này chi bộ thượng tá càng là có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Có thể nói, ở vùng này, hắn chính là vùng biển này vương, là địa phương địa đầu xà, nắm giữ quyền lực lớn, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như vậy, làm hắn nhìn thấy thuộc hạ của chính mình như vậy thất kinh thời điểm, lửa giận trong lòng nhất thời bị thiêu đốt. Hắn trợn mắt lên, căm tức trước mắt nhìn tay, quát lớn, hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Chơi sắp xuống, có ta đẩy, cho ta nghiêm. Này gầm lên giận dữ, còn như lôi đỉnh và quân, ở trên bong thuyền vang vọng. Nguyên bản còn hoang mang đến run run rẩy rẩy hải binh, khi nghe đến này quen thuộc tức giận sau, thân thể run lên bần bật, theo bản năng mà lập tức đứng thẳng người, hai tay kề sát quần may, không dám chậm trễ chút nào. Ừm. Chi bộ thượng tá thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một ít. Nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế hoang mang. Chi bộ thượng tá một mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt hải binh, trong giọng nói để lộ ra một chút bất mãn. Hải binh nghe được thượng tá chất vấn, thân thể run lên bần bật, liền vội vàng đem trong tay kính viễn vọng đưa cho thượng tá, cũng kết kết lắp bắp nói, lên. Thượng tá đại nhân, ngài nhanh. Mau nhìn phía trước, nơi đó có 6 chiếc quân hạm, hơn nữa đều là tàu chiến bọc thép. Thượng tá tiếp nhận kính viễn vọng, trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi, nhưng ở bề ngoài vẫn là duy trì trấn định. Hắn cấp tốc đem kính viễn vọng giơ lên trước mắt, hướng về hải binh chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở cách đó không xa trên mặt biển, mơ hồ có thể thấy được 6 chiếc bảng quân hạm lớn chính hướng về bọn họ chạy nhanh đến. Những này quân hạm sắc ngoài bị một tầng dày đặc thiết giáp bọc, có vẻ đặc biệt uy vũ. Thượng tá nhíu mày nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quân hạm, tàu chiến bọc thép. ta làm sao không nghe nói gần biển nhất quân tổng bộ nơi đó có người nào tới a?
Chương 1870, Bắc Hải cuộc chiến 16, chương 1870, Bắc Hải cuộc chiến 16, hắn vốn cho là những này quân hạm là hải quân bản bộ phái hạ xuống chấp hành nhiệm vụ hạm đội, nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ngay ở thượng tá suy nghĩ thời điểm, xa xa hạm đội đã càng ngày càng gần. Bởi mới vừa cùng hải binh trò chuyện duyên cớ, nay 6 chiếc quân hạm cùng hải quân chi bộ quân hạm trong lúc đó khoảng cách cấp tốc rút ngắn, hiện tại cho dù đứng ở trên bong thuyền, thượng tá cũng có thể thông qua kính viễn vọng thấy rõ xa xa bên ngoài mấy ngàn mét, cái kia 6 chiếc chính đang cấp tốc lái tới quân hạm. Mà ở một bên khác, cái kia 6 chiếc thần bí quân hạm cũng gây nên cái khác các thủy binh chú ý, bọn họ dồn dập tụ tập đến trên bong thuyền, châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, trên mặt đều toát ra thất kinh biểu hiện. Từ lúc chi bộ hải quân phát hiện dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội trước, dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội cũng đã thông qua tiên tiến điều tra thiết bị nhận ra được phía trước cách đó không xa có thuộc ở chính phủ thế giới hải quân thuyền chính đang đi. Báo cáo đại tướng quân. Etik trợ thủ bước nhanh đi tới trước mặt nàng, sau khi chào báo cáo. Phía trước phát hiện 5 chiếc làm bằng gỗ quân hạm, từ loại đến xem, hẳn là phụ cận hải quân chi bộ phái ra hạm đội. Etik nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi ngưng, nhìn chăm chú phương xa mặt biển, tựa hồ đang suy tư cái gì. Một lát sau, nàng quả đoán hạ lệnh, dựa vào đi. Là. Trợ thủ lập tức lĩnh mệnh, xoay người trở lại đài chỉ huy, hướng về xung quanh quân hạm ra lệnh. Trong nháy mắt, dọc kỳ phèo lở vương quốc hạm đội cấp tốc điều chỉnh hướng đi, dường như một đám gà dịu giống như nhào hướng về phía trước chính phủ thế giới hải quân quân hạm. Cùng lúc đó, ở chính phủ thế giới hải quân trên quân hạm, chi bộ thượng tá chính đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay kính viễn vọng quan sát phương xa. Làm hắn xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn thấy dọc kỳ phèo lở vương quốc hạm đội như cá giết sang sông giống như hướng bọn họ vây quanh lại đây thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Hắn tay dường như chớp giật nhanh chóng ở kính viễn vọng lên vạch một cái, đem màn ảnh lên chuyển, muốn nhìn rõ đối phương trên quân hạm treo cờ xí. Làm hắn rốt cục nhìn rõ ràng cái kia mặt cờ thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Không phải hải âu cờ. Chi bộ thượng tá âm thanh không tự chủ tăng cao 8 độ, mang theo một tia khó có thể tin khiếp sợ. Hắn khẩn nhìn chằm chằm cái kia diện tuấn cùng kiếm kết hợp cờ xí, trong đầu nhanh chóng chớp qua các loại mẫu ký ức, nhưng thủy chung không cách nào nhớ tới ở nơi nào gặp này mặt cờ. Các loại. Chi bộ thượng tá tự lẩm bẩm. Cái kia mặt cờ làm sao sẽ như vậy nhìn quen mắt, thật giống ở đâu gặp. Lông mày của hắn nhăn chặt lại, khổ sở suy nghĩ, nhưng mà cái kia trí nhớ mơ hồ nhưng dường như bị một tầng sương mù dày bao phủ, nhường hắn khó có thể chạm đến. Cái cảm giác này nhường chi bộ thượng tá nhíu mày vặn cùng nhau, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình áp bức, không kịp thở. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ linh cảm không lành, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nhường tâm tình của hắn càng nặng nề. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, chi bộ thượng tá từ từ nhận ra được một ít dị thường. Hắn lại lần nữa giơ lên kính viễn vọng, quan sát kỹ đối diện cái kia 6 chiếc tàu chiến bọc thép. Đột nhiên, con mắt của hắn trừng lớn, bất an trong lòng bị chứng thực. Đối diện tàu chiến bọc thép tựa hồ có vây kín bọn họ dấu hiệu. Sự phát hiện này nhường chi bộ thượng tá nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn lập tức để ống dòng xuống, không lại đi suy nghĩ đó là cái gì cờ xí. Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, nguy hiểm, nhất định phải lập tức lấy hành động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chi bộ thượng tá không chút do dự mà giống to lên, âm thanh ở trên mặt biển vang vọng. Hắn mệnh lệnh dường như một đạo sấm sét, đánh vỡ nguyên bản vắng lặng, đem đại pháo đẩy ra. Hắn tiếp tục quát, âm thanh bên trong để lộ ra một tia cấp bách. Các binh sĩ cấp tốc hành động lên, đem nặng nề đại pháo từ trong khoang thuyền đẩy ra, chuẩn bị ứng đối khả năng công kích. Mệnh lệnh các hạm đội bất cứ lúc nào chuẩn bị lui lại. Chi bộ thượng tá tiếng gào ở trong gió biển đồng bền, truyền đạt đến mỗi một trên chiếc thuyền này. Hắn biết rõ, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, liều mạng tuyệt đối không phải cử chỉ sản xuất. Bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ mới là thượng sách. Chi bộ thượng tá cũng không phải là ngu người, hắn ở đảm nhiệm chi bộ thượng tá trước, cũng từng ở hải quân tổng bộ tiếp thu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn rõ ràng biết, thuyền gỗ cùng tàu chiến bọc thép trong lúc đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Tuy rằng không thể nói thuyền gỗ nhất định không cách nào chiến thắng tàu chiến bọc thép, nhưng khả năng này nhỏ bé không đáng kể, thậm chí ngay cả 1% cũng chưa tới. Cùng với đi đánh cược cái kia nhỏ bé không đáng kể đánh chìm đối phương độ khả thi, không bằng quả đoán lui lại, bảo vệ mình và các binh sĩ tính mạng. Như vậy, hắn còn có thể đem tình huống của nơi này như thực chất báo cáo cho thượng cấp, chờ đợi cấp bậc càng cao hơn quyết sách cùng trợ giúp. Chi bộ thượng tá nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra hải quân bản bộ đặc chế camera, này đài camera nắm giữ mạnh mẽ biến cháy công năng, có thể rõ ràng mà quay chụp đến xa xa mục tiêu. Hắn thuần thục đem màn ảnh nhắm ngay phía trước cái kia như ẩn như hiện đường biển, theo tiêu cự điều chỉnh, xa xa quân hạm từ từ trở nên rõ ràng lên. Xuyên thấu qua camera màn ảnh, chi bộ thượng tá có thể rõ ràng nhìn thấy trên quân hạm lay động cờ xí, đó là dọc kỳ phèo lở vương quốc cờ xí. Hắn không chút do dự mà ấn xuống màn chậm, đem này một tầng muốn hình ảnh quay chụp hạ xuống. Hoàn thành quay chụp sau, chi bộ thượng tá sắc mặt nghiêm túc đối với người chung quanh hô, lui. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng hoang mang. Nghe được thượng tá mệnh lệnh, những này chi bộ các hải quân cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn họ nguyên bản liền đối với nhiệm vụ lần này cảm thấy căng thẳng, bây giờ nhìn đến thượng tá hốt hoảng như vậy, bất an trong lòng càng bị phóng to mấy lần. Thuyền buồm quay đầu vốn là một việc khó khăn, huống chi dưới tình huống sốt sáng như thế, những hải quân này hầu như đều luống cuống tay chân lên. Bọn họ từng cái gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là không cách nào thuận lợi hoàn thành quay đầu động tác. Cùng lúc đó, hướng về bọn họ lái tới dọc kỳ phéo lở vương quốc quân hạm đã càng ngày càng gần, có thể thấy rõ ràng. Trên quân hạm thủ thủy đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Nổ súng. Các quân hạm các thuyền trưởng gần như cùng lúc đó ra lệnh. Một giây sau,
Quân hạm phía trước nòng pháo đột nhiên phun ra từng viên đạn pháo, như lưu tinh giống như xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng phía trước chi bộ quân hạm bay đi. Ở hệ thống trí tuệ nhân tạo chính xác phụ trợ dưới, vòng thứ nhất pháo kích liền đạt được kinh người hiệu quả. Ba chiếc chi bộ quân hạm bị đạn pháo đánh trúng, trong đó một chiếc càng là bị thương nặng, đạn pháo trực tiếp đánh trúng rồi bụng của nó, gây ra kịch liệt nổ tung. Dài 50 mét quân hạm trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt, lực xung kích cực lớn làm cho quân hạm bắt đầu chậm rãi hướng về đáy biển chìm. Nương theo một trận ào 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 nổ vang, nước biển như hồng thủy vỡ đê tràn vào gãy vỡ nơi, cấp tốc nhấn chìm khoang thuyền. Cứu mạng a! Nguyên bản trầm mặc trên quân hạm, đột nhiên vang lên sợ hãi tiếng kêu gào. Các hải binh cầm chặt dây thừng, đầy mặt hoảng sợ nhìn phía dưới vòng xoáy. Chương 1871, Bắc Hải cuộc chiến 17, chương 1871, Bắc Hải cuộc chiến 17, vòng xoáy dường như một đầu hung mãnh cự thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vô tình thôn phệ tất cả. Không ít hải binh ở hoảng loạn bên trong mất đi cân bằng, dồn dập từ trên quân hạm rơi xuống tiến vào biển rộng. Bọn họ ở sóng lớn mãnh liệt trong nước biển liều mạng dãy rủa, nhưng trên đỉnh đầu không đứt rời rơi tạp vật nhưng như giọt mưa giống như đập về phía bọn họ, có mấy người trực tiếp bị đánh trúng, tại chỗ mất mạng biển rộng. Mà bởi thuyền muốn chìm nghỉm nguyên nhân, trên mặt biển hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy lại như một cái động không đáy, đem rơi xuống ở trên mặt biển các hải binh vô tình hút vào trong đó, sau đó cấp tốc đem bọn họ đưa vào biển sâu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất thình lình pháo kích, nhường chi bộ hải quân hoàn toàn không ứng phó kịp. Năm chiếc thuyền bên trong, một chiếc đã bắt đầu chìm nghỉm, mà khác hai chiếc thì bị lửa lớn rừng rực vây quanh, trên thuyền các hải binh luôn cuống tay chân dập lửa, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Mà còn lại hai chiếc trên quân hạm, các hải binh cũng càng hốt hoảng trương lên, cứ việc có người lớn tiếng chỉ huy dưới trướng hải binh không nên hoảng hốt, nhưng ở nguy cấp như vậy tình huống, những này la lên đều có vẻ yếu ớt vô lực. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chỉ là bắt đầu. Làm vòng thứ hai pháo kích mệnh lệnh ban xuống thời điểm, chuẩn bị kỹ càng các pháo thủ không chút do dự mà lại lần nữa kéo động pháo chốt. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Hung mãnh lửa đạn dường như một đầu rít gào cự thú, từ nòng pháo bên trong dâng trào ra. Đạn pháo dường như chớp giật cắt ra giữa không trung, bằng tốc độ kinh người đi vội vã, dường như muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Trong chớp mắt, đạn pháo tinh chuẩn đánh trúng rồi một chiếc quân hạm, mà cái này đạn pháo chạm đất điểm, dĩ nhiên vừa vặn là chiếc quân hạm này cất giấu kho đạn địa phương. Này không thể nghi ngờ là một hồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Theo đạn pháo hạ xuống, ầm ầm tiếng nổ mạnh dường như một viên bom ở bên tai nổ tung, trong nháy mắt xuyên thủng quân hạm bong tàu. Bong tàu dưới bị các hải binh chồng chất ở trong kho hàng đạn pháo, lại như bị thiêu đốt thùng thuốc súng như thế, trong nháy mắt bị thiêu đốt. Trong phút chốc, ánh lửa ngút trời mà lên, lửa nóng hừng hực dường như một đầu hung mãnh hỏa long, dương nhanh múa vút thôn phệ tất cả. Mạnh mẽ nổ tung sóng trùng kích giống như là biển gầm, ở giữa không trung nhấc lên sóng gợn vô hình, hướng bốn phía quét tán ra đến. Mà chiếc quân hạm kia, tại này cô kịch liệt nổ tung bên trong, như diều đứt dây như thế, trong nháy mắt bị nổ bay hướng về phía bầu trời. Trên quân hạm các hải binh, rất nhiều đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị sóng trùng kích chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều nát, thân thể không tự chủ được bị hướng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tứ chi vỡ vụn, chân tay cụt như giọt mưa giống như trùng quanh bay ra, máu tanh cảnh tượng đường người không đành lòng nhìn thẳng. Mạnh mẽ nổ tung sóng trùng kích, không chỉ phá hủy chiếc quân hạm này, thậm chí ngay cả mang theo tới gần hai chiếc quân hạm cũng gặp mãnh liệt dư âm xung kích. Hai chiếc quân hạm tại này cỗ sóng trùng kích mãnh liệt va chạm dưới, phát sinh nghiêm trọng nghiêng về nghiêng, thân thuyền lung lay muốn ngã, mắt thấy liền muốn chìm vào biển rộng. Ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, một chiếc lớn quân hạm lớn đang đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Trên thuyền hơn trăm các hải binh sợ hãi và phần, bọn họ liều mạng mà hướng về lên leo lên, thử thoát đi sắp đến bận rủi, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng mà, đáng sợ nổ tung sóng trùng kích dường như một đầu hung mãnh cự thú, vô tình thôn phệ tất cả. Liên ở đây kinh tâm động phách trong nháy mắt, vị kia vốn định gọi điện thoại cầu viện chi bộ thượng tá, thậm chí ngay cả điện thoại trùng đều còn đến không kịp lấy ra, liền bị nổ tung uy lực cực lớn trong nháy mắt nổ thành biến thành cho bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất hắn chưa từng tồn tại như thế. Theo chi bộ thượng tá vị trí chiếc quân hạm kia bị nổ bay, cái khác các hải binh trong nháy mắt mất đi chỉ huy, trong lòng người tâm phúc cũng thuận theo đổ nát. Bọn họ như một đám con ruồi không đầu như thế, chung quanh tán loạn, hoàn toàn mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Nhưng mà, bất luận bọn họ thế nào chạy, đưa mắt nhìn tới, bốn phía đều là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, căn bản không tìm được có thể đảo mạng địa phương. Những này các hải binh lúc này có thể nói là thượng thiên không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể ở tuyệt vọng bên trong chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà làm tiếng thứ ba pháo vang phát sinh thời điểm, cái kia gào thét mà đến đạn pháo, giống như tử thần khét đều, nhưng người sợn cả tóc gáy. Nghe được thanh âm này, các hải binh trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng biểu hiện. Ở một trận tuyệt vọng la lên cùng gào khóc âm thanh bên trong, đông đảo hải binh bị cháy hừng hực biển lửa cùng với mãnh liệt sóng trùng kích vô tình nhấn chìm. Vẹn vẹn ba tiếng pháo vang, liền đem này chi nắm giữ ngàn người tả hữu, năm chiếc quân hạm hải quân bộ đội triệt để tiêu diệt, mà hết thảy này, vẹn vẹn dùng thời điểm có điều 10 phút mà thôi. Dốc kỳ theo lở vương quốc quân hạm thì lại xa xa mà cách mấy ngàn mét khoảng cách, đem tất cả những thứ này thu hết lấy mắt. Chúng nó lấy mạnh mẽ hỏa lực cùng tinh chuẩn pháo kích, không tốn sức chút nào mà đem kẻ địch phá hủy, thể hiện ra không gì sánh kịp thực lực cùng uy nghiêm. Thật giống như là mèo đang trêu con chuột như thế, cảnh tượng này xác thực như vậy. Sáu chiếc mạnh mẽ quân hạm, dường như thợ săn như thế, thay phiên nã pháo, hỏa lực hung mãnh. Nhưng mà, vẹn vẹn ba vòng pháo kích qua đi, phía trước năm chiếc tiểu cũ quân hạm cũng đã bị triệt để phá hủy, hóa thành một mảnh cháy hừng hực phế tích. Như vậy chiến tích đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc quân hạm tới nói, quả thực chính là dễ như ăn cháo, không hề tính khiêu chiến có thể nói. Chúng nó liền như là một đám vô địch cự thú, ung dung xé nát những kia không đỡ nổi một đòn tiểu cũ quân hạm. Loại này tiểu nghiền ép thắng lợi, nhường dọc kỳ phèo lở vương quốc các thủy binh đều cảm thấy có chút kẻ nhạt cùng vô vị. Những này quân hạm thực lực chênh lệch thực sự là quá lớn, Bắc Hải bản địa quân hạm quả thực lạc hậu 30-40 năm. Cùng đối thủ như vậy giao chiến, đối với những kia kinh nghiệm phong phú dọc kỳ phèo lở vương quốc các hạm trưởng tới nói, hoàn toàn không có hiện đại hải quân đối chiến căng thẳng kích thích và vui sướng. Ồ, lại còn có hải quân quân hạm. Đang lúc này, Edith đứng ở trong phòng tác chiến, đột nhiên phát sinh một tiếng kinh ngạc gọi tiếng. Ánh mắt của nàng xuyên qua phía trước pha lê, khẩn nhìn chằm chằm cái kia mảnh thiêu đốt thành một cái biển lửa quân hạm phía sau. Ở nơi đó, lại vẫn ẩn giấu đi một chiếc tàu chiến bọc thép cùng hai chiếc thuyền buồm. Theo Edith tầm mắt nhìn tới, cái kia chiếc tàu chiến bọc thép cùng hai chiếc thuyền buồm ở ngọn lửa hừng hực làm nổi bật dưới có vẻ đặc biệt đột ngột. Chúng nó tựa hồ ở trận này kịch liệt hải chiến bên trong may mắn còn sống sót, nhưng cũng không biết sau đó các loại đợi chúng nó sẽ là như thế nào vận mệnh. Ở cái kia năm chiếc cháy hừng hực, từ từ chìm xuống quân hạm phía sau, ba chiếc treo Bắc Hải tổng đốc phủ cờ xí hải quân quân hạm lặng lặng dừng ở phía xa. Đứng đang dẫn đầu tàu chiến bọc thép tàu đầu, là Bắc Hải Tam đại thiếu đem một vùng tư thiếu tướng. Thân hình hắn kiên cường, uy phong lẫm liệt, mà giờ khắc này, trên mặt của hắn nhưng để lộ ra một loại khó có thể tin kinh ngạc. Vùng tư thiếu tướng được đạm mọn trung tướng chi mệnh, đến đây kiểm tra vùng biển này có hay không tình huống dị thường. Hắn cầm trong tay kính viễn vọng, con mắt chăm chú khóa chặt ở phía xa cái kia từ từ tới gần 6 chiếc trên quân hạm. Những này quân hạm tạo hình đặc biệt, cùng hắn quen thuộc Bắc Hải hạm đội phong cách khác biệt, điều này làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Chương 1872, Bắc Hải cuộc chiến 18, chương 1872, Bắc Hải cuộc chiến 18, làm hắn rốt cục nhìn rõ ràng phía trước xa lạ hạm đội treo cờ xí thời điểm, miệng môi của hắn khẽ run, khô khốc gầm thanh bật tốt lên, lặc, lặc, dọc kỳ phèo lở vương quốc. Cùng với trước chi bộ thượng tá không giống, Vũ Tư thiếu tướng đã từng đi qua Gờ Răng Lại Nạ, đối với nơi đó tình huống có tương đối hiểu. Hắn tự nhiên biết dọc kỳ phèo lở vương quốc ở Gờ Răng Lại Nạ hiển hách thanh danh, cùng với cái kia diện đặc biệt cờ xí đại biểu ý nghĩa. Ngay ở hắn nhận ra cái kia mặt cờ trong nháy mắt, một cỗ sâu sắc kinh hoàng xông lên đầu. Hắn ý thức được, trước mắt chi hạm đội này tuyệt đối không phải phổ thông, rất khả năng là đến từ dọc kỳ phèo lở vương quốc sức mạnh to lớn. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn không khỏi cảm thấy một trận vô lực cùng hoảng sợ. Dọc kỳ phèo lở vương quốc dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Bắc Hải. Vung Tư thiếu tướng đầy mặt sợ hãi, tiếng nói của hắn đều nhân khiếp sợ mà có chút run rẩy. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn phương xa, phản phất trong vùng biển đó ẩn giấu đi cái gì đáng sợ quái vật như thế. Vung Tư thiếu tướng làm sao cũng không nghĩ ra, dọc kỳ phèo lở vương quốc tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hải? Cái này thần bí quốc gia cho tới nay cũng giống như là một cái xa không thể chạm truyền thuyết, mọi người đối với nó hiểu rõ giới hạn ở một ít mơ hồ nghe đồn cùng cố sự. Nhưng mà, hiện tại nó nhưng chân thật xuất hiện ở trước mắt, điều này làm cho Vung Tư thiếu tướng cảm thấy một trận trước nay chưa từng có hoảng sợ. Nó đến cùng là từ nơi nào nhô ra đây? Vung Tư thiếu tướng trong đầu nhanh chóng chớp qua các loại khả năng tính, nhưng không có một cái có thể giải thích cái này hiện tượng. Ngay ở hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, một ý nghĩ đột nhiên chớp qua, cẩn bèn. Vung Tư thiếu tướng nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn la thất thanh nói, lẽ nào dọc kỳ phèo lở vương quốc là từ Cằn Bèn đi ra? Ý nghĩ này nhường ra đầu của hắn tê dại một hồi, bởi vì ở Bắc Hải trong truyền thuyết, Cằn Bèn là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, nơi đó không có gió, thuyền hầu như không cách nào đi, hơn nữa còn ẩn giấu đi rất nhiều không biết nguy hiểm. Hơn 30 năm trước, từng có một đám cùng hung cực các hải tặc từ Cằn Bèn bên trong chạy khỏi, bọn họ dường như một đám ác ma giáng lâm Bắc Hải, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, cho Bắc Hải mang đến tai nạn khổng lồ. Cái này truyền thuyết tuy rằng đã qua đi rất lâu, nhưng nó khủng bố nhưng như dấu ấn như thế khắc thật sâu ở mọi người ký ức nơi sâu xa. Mỗi khi mọi người nhắc lên cái này truyền thuyết, đều sẽ cảm thấy một trận sợn cả tóc gáy, phản phất cái kia cảnh tượng đáng sợ đang ở trước mắt tái hiện. Mà hiện tại, dọc kỳ phèo lở vương quốc đột nhiên xuất hiện, nhường Vung Tư thiếu tướng không khỏi đem cùng cái kia truyền thuyết đáng sợ liên hệ tới. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, lẽ nào cái này thần bí quốc gia cũng như năm đó hải tặc như thế, là từ cái kia mảnh tràn ngập nguy hiểm Cằn Bèn bên trong mà đến? Cũng hoặc là lần trước là dọc kỳ phèo lở băng hải tặc xuyên qua Cằn Bèn, mà lần này nhưng là dọc kỳ phèo lở vương quốc xuyên qua vùng biển bí ẩn này. Hồi tưởng lại lần trước xuyên qua, Sea Lock chỉ là vì du lịch thế giới, thăm dò không biết lĩnh vực. Nhưng mà lần này Sea Lock mục đích hiển nhiên không còn là đơn giản lữ hành, mà là muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Thời gian qua đi 30 năm, Sea Lock rốt cục hiện lộ ra hắn chân chính dạ tâm. Thiếu tướng, chúng ta nên làm gì? Trợ thủ đầy mặt hoảng sợ nhìn Vung Tư thiếu tướng, âm thanh bên trong để lộ ra từng kia một kinh hoàng cùng luống cuống. Hắn tuyến âm thanh bởi vì mắt thấy phía trước năm chiếc hải quân quân hạm bị dễ dàng diệt mà trở nên run rẩy lên, phản phất cái kia một màn kinh khủng còn ở trước mắt không ngừng thoáng hiện. Nhanh, mau đưa điện thoại trùng đem ra, lập tức báo cáo cho trung tướng đại nhân. Vung Tư thiếu tướng đầy mặt lo lắng, âm thanh bên trong để lộ ra một tia kinh hoàng. Hắn một bên hô to, một bên không ngừng mà vung vẩy cánh tay, ra hiệu người thủ hạ mau mau hành động. Là. Trợ thủ nghe được Vung Tư thiếu tướng mệnh lệnh sau, không dám chậm trễ chút nào, như tiễn rời cung như thế chạy như bay, cấp tốc biến mất ở khoang thuyền quốc quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vung Tư thiếu tướng ở tại chỗ đi qua đi lại, tâm tình càng lo lắng. Trên trán của hắn bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ, hai tay cũng không tự chủ nắm chặt với bông ra. Rốt cục, trợ thủ thở hồng hộc chạy trở về, trong tay giơ lên cao một con điện thoại trùng, phảng phất đó là một cái cực kỳ bảo vật quý giá. Thiếu tướng, cho. Trợ thủ đem điện thoại trùng đưa cho Vung Tư thiếu tướng, sau đó đứng ở một bên, sốt sáng mà nhìn hắn. Vung Tư thiếu tướng như chút được gánh nặng nhận lấy điện thoại trùng, ngón tay có chút run rẩy bấm đả mòn trung tướng dây số. Theo điện thoại trùng phát sinh bun bun âm thanh vang lên, Vung Tư thiếu tướng nhịp tim cũng không tự chủ được tăng nhanh, thanh âm kia phảng phất đập vào trong lòng hắn như thế, nhường hắn cảm thấy từng trận tâm hoảng ý loạn. sắc mặt của hắn từ từ trở nên trắng xám, mồ hôi trên trán theo gò má lướt xuống, thấm ướt cổ áo của hắn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là nắm thật chặt điện thoại trùng, không dám có chút thư giãn. Rốt cục, ở dài lâu mười mấy giây chờ đợi sau, đầu bên kia điện thoại chuyển đến Đạ Mọn trung tướng âm thanh, nơi này là Bắc Hải tổng đốc, ta là Bắc Hải tổng đốc Đạ Mọn trung tướng. Âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, cùng Vung Tư thiếu tướng hoang mang hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đạ Mọn trung tướng, ta là Vung Tư. Ta hiện tại ở Tulip Hải vực, nơi này phát hiện lượng lớn dọc kỳ phéo lở vương quốc quân hạm. Tình huống vô cùng gấp, mời ngài lập tức đem tình huống như vậy báo cáo cho tổng bộ, cũng thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp. Vung Tư thiếu tướng âm thanh rõ ràng mà kiên định, cứ việc nội tâm có chút hứa hoang mang, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng quả đoán. Ở hải quân bên trong, lên cấp con đường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là những kia ở hải quân trại huấn luyện lính mới bên trong biểu hiện chắc biệt, thực lực siêu của người, bọn họ có thể bộc lộ tài năng, tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Ở nơi đó, bọn họ dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng chắc biệt chiến công, một bước lên trời, trực tiếp thăng cấp thành thượng tá, xa xa dẫn trước ở bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mà, còn có một loại khác lên cấp phương thức, vậy thì là đảng hoàng từ tầng dưới chốt làm lên, thông qua không ngừng lập xuống công hơn đến từng bước tăng lên chính mình quân hàm. Tuy rằng phương thức này khả năng cần thời gian dài hơn cùng càng nhiều nỗ lực, nhưng chỉ cần công lao đầy đủ, cũng có thể cuối cùng thu được lên cấp. Vung Tư thiếu tướng chính là như vậy một vị tướng lĩnh, hắn từ Bắc Hải cơ sở bắt đầu, một bước một cái vết chân tích lũy công lao, từ 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 hạ sĩ thăng cấp thành chuẩn tướng. Làm hắn tích lũy đầy đủ công lao cũng thành công thăng cấp thành thiếu tướng sau, liền bị đưa đến Hải quân bản bộ tiến hành rèn luyện. Ở Hải quân bản bộ trong 3 năm, Vung Tư thiếu tướng trải qua các loại nghiêm ngặt huấn luyện cùng thử thách, không ngừng tăng lên năng lực của chính mình cùng kinh nghiệm. Thậm chí còn tham dự qua Hải viên lịch năm 1516 cái kia tràng kinh thiên địa khốc quỷ cả cụ dạ viên đại chiến tứ hoàng chiến tranh. Cuộc chiến tranh này có thể nói là khốc liệt cực kỳ, song phương đều trả giá giá cả to lớn, nhưng hắn nhưng có thể ở chiến đấu kịch liệt như thế bên trong may mắn còn sống sót, có thể thấy được thực lực mạnh. Chính là bởi vì hắn ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong biểu hiện xuất sắc, mới bị triệu hồi Bắc Hải, phụ trợ Đạ Mọn trung tướng. Chương 1873, Bắc Hải cuộc chiến 19, chương 1873, Bắc Hải cuộc chiến 19, hắn ở quân đội bên trong đã vượt qua dòng dã 30 năm thời gian, bây giờ đã sắp 50 tuổi, nhưng hắn thực lực ở Bắc Hải vẫn như cũng là hàng đầu. Người nói cái gì? Làm Đạ Mọn trung tướng nghe được Vung Tư thiếu tướng báo cáo thời điểm, hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Trung tướng, dọc kỳ phèo lở vương quốc từ cẩn bện xâm lấn Bắc Hải. Chúng ta nhất định phải mau mau thông báo hải quân bản bộ. Vung Tư thiếu tướng âm thanh tràn ngập lo lắng, hắn biết rõ sự kiện lần này tính chất nghiêm trọng. Bởi vì ngay ở trước mắt của hắn, mấy chiếc kia chi bộ hải quân quân hạm đã bị dọc kỳ phèo lở vương quốc hạm đội đánh chìm, mà hạm đội của đối phương chính khí thế hùng hổ hướng về hắn lái tới, mắt thấy liền muốn đi vào đối phương tầm bắn phạm vi bên trong. Điều này làm cho Vung Tư lòng như lửa đốt, hắn biết mình cùng thủ hạ các binh sĩ đều ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Đạ Mọn nghe xong, cũng ý thức được sự tình đã làm lớn, hắn liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý Vung Tư kiến nghị. Ngươi nhất định phải bảo vệ chính mình an toàn, lập tức rút đi, tuyệt đối không muốn cùng đối phương giao chiến. Ta hiện tại liền đi thông báo hải quân bản bộ. Đạ Mọn cấp tốc nói, sau đó không chút do dự mà cúp điện thoại. Cúp điện thoại Đạ Mọn đầy mặt kinh ngạc, phản phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Dọc kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải, sao có thể có chuyện đó? Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin cùng khủng hoảng. Đạ Mọn như bị ổn định như thế, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, hai mắt đăm đăm, trong đầu không ngừng chớp qua các loại ý nghĩ. Tin tức này thực sự quá mức kinh người, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp thu. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát sau khi, Đạ Mọn liền như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại. Hắn tay như điện giật như thế cấp tốc đưa về phía một bên màu đỏ điện thoại trùng, đó là chuyên môn dùng để cùng hải quân bản bộ liên hệ công cụ truyền tin. Bùm bùm. Điện thoại trùng âm thanh ở yên tĩnh trong phòng vang lên, có vẻ đặc biệt chói tai. Mỗi một lần tiếng chuông cũng giống như là một cái búa tạ, mạnh mẽ đập vào Đạ Mọn trong lòng, nhường nhịp tim đập của hắn càng kịch liệt. Đạ Mọn cái trán bắt đầu chảy ra đầy mồ hôi hột, theo gò má lướt xuống. Hắn tay trái không tự chủ được giơ lên, không ngừng mà lau chùi mồ hôi, nhưng này không chút nào có thể giảm bớt nội tâm hắn căng thẳng. Mồ hôi phảng phất vỡ đê hồng thủy như thế, quần quần không ngừng từ trán của hắn tuôn ra, thấm ướt cổ áo của hắn. Vào giờ phút này Đạ Mọn hoàn toàn mất đi thân là Bắc Hải tổng đốc nên có bình tĩnh cùng bình tĩnh. Trong lòng hắn tràn ngập hoảng sợ, đó là đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc sâu sắc kiêng kỵ. Dù sao, cái tiếc nhưng là liền hải quân bản bộ đều đối với hắn bó tay toàn tập thế lực cường đại a. Mà hiện tại, cái này khiến người sợ hãi dọc kỳ phèo lở vương quốc dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hải, hơn nữa còn là ở hắn Đạ Mọn trung tướng khu trực thuộc bên trong. Này không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn khổng lồ, Đạ Mọn hai chân bắt đầu như nhũn ra, hầu như không cách nào chống đỡ hắn thân thể. Điện thoại trùng tiếng chuông còn đang kéo dài, mỗi một giây cũng làm cho Đạ Mọn cảm thấy dây dài như năm. Hắn ở trong lòng không ngừng mà cầu khẩn, hy vọng đối phương có thể nhanh lên một chút nghe điện thoại, làm cho hắn có thể mau chóng đem cái này đáng sợ tin tức lan truyền ra ngoài. Nghe điện thoại, nghe điện thoại, nghe điện thoại a. Đạ Mọn trong miệng không ngừng mà nhắc tới, phản phất mấy chữ này chính là hắn giờ khắc này toàn bộ hy vọng. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng, mỗi một giây chờ đợi cũng giống như là một loại dày vò. Mà ngay ở Đạ Mọn lòng như lửa đốt thời điểm, cách xa ở bên ngoài 10 triệu dặm hải quân bản bộ, Mạ Dị Nệ Phỏ Nguyên Soái trong phòng làm việc, Sengoku cũ mới vừa giải quyết xong hai vị trung tướng trong lúc đó xung đột, kéo mệt mỏi thân thể trở lại văn phòng. Nhưng mà, chưa kịp hắn lấy hơi, một trận gấp gáp chuông điện thoại liền vang lên. Thanh âm này ở phòng làm việc yên tĩnh lộ ra đến đặc biệt chói tai, Sengoku cũ trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn bước nhanh đi tới điện thoại trùng bên cạnh, nhìn không ngừng lấp lóe màu đỏ đèn tín hiệu, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Bắc Hải tổng đốc, hắn làm sao sẽ vào lúc này gọi điện thoại lại đây? Sengoku âm thầm suy nghĩ nói. Cứ việc trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Sengoku vẫn là cấp tốc cầm điện thoại lên trùng. Dù sao, màu đỏ điện thoại trùng ở hải quân bên trong không phải là tùy tiện sử dụng, như thế chỉ có ở tình huống gấp vô cùng gấp thời điểm mới sẽ bị bắt đầu dùng. Đã bọn trung tướng sẽ gọi số điện thoại này, khẳng định là Bắc Hải bên kia ra vấn đề lớn lao gì. Điều này làm cho Sengoku không dám chậm trễ chút nào, bởi vì hiện tại hải quân thực sự là không chịu nổi bất kỳ dung chuyện. Đợt này chưa yên đợt khác lại đến, sự tình các loại nhường Sengoku đáp ứng không xuể, mệt mỏi không thể tả. Làm điện thoại bị tiếp lên một khắc đó, một bên khác đạ mọn trung tướng trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, "Uy, ta là hải quân nguyên soái Sengoku." Sengoku âm thanh dường như chuông lớn như thế, rõ ràng truyền vào đạ mọn trong tai. Thanh âm này phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, trong nháy mắt đuốt lên đạ mọn trong lòng hoảng loạn, nhường hắn nguyên bản căng thẳng tâm tình từ từ yên ổn. Đạ mọn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một hồi nội tâm sóng lớn, sau đó dùng sơ lược hơi thanh âm run rẩy nói, "Sengoku nguyên soái, không tốt. Bắc Hải phát hiện dọc kỳ phéo lở vương quốc quân hạm, bọn họ dĩ nhiên từ cảng bẹn xâm lấn Bắc Hải." Câu nói này tuy rằng ngắn gọn, nhưng cũng bao hàm ba cái tin tức trọng yếu, một là Bắc Hải phát hiện dọc kỳ phéo lở vương quốc quân hạm, hai là dọc kỳ phéo lở vương quốc lựa chọn từ cảng bẹn cái này khu vực đặc biệt xâm lấn Bắc Hải, ba là tình huống này đã gây nên đạ mọn độ cao coi trọng, cũng hướng về Sengoku nguyên soái khẩn cấp báo cáo. Làm Sengoku nghe được câu kia Sengoku nguyên soái không tốt thời điểm, trán của hắn trong nháy mắt tràn đầy gân xanh. Trong lòng hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm chính mình gần nhất xác thực mọi việc không thuận, phiền phức không ngừng. Nhưng mà, làm hắn nghe đến phía sau nói tới nội dung sau, tâm tình của hắn nhưng đột nhiên căng thẳng. "Ngươi nói cái gì? Ở Bắc Hải phát hiện dọc kỳ phéo lở vương quốc quân hạm. Ngươi xác định không có nhìn lầm?" Sengoku âm thanh đột nhiên trở nên cấp thiết lên, âm lượng cũng không tự chủ tăng cao rất nhiều, thậm chí ngay cả chính ở trên hành lang cất bước TSUZU đều bị bất thình lình cao giọng sợ hết hồn. TSUZU dừng bước lại, đứng bình tĩnh ở nguyên soái cửa phòng làm việc ở ngoài, nguyên bản giơ lên chuẩn bị gõ cửa tay cũng lặng lẽ để xuống. Nàng nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe bên trong phòng làm việc động tĩnh, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào then chốt tin tức. Đạn bọn trung tướng hiển nhiên cảm nhận được Sengoku nguyên soái lo lắng, hắn vội vàng trả lời, "Là, nguyên soái. Bắc Hải Hải quân ở Tư Lập Hải vực phát hiện dọc kỳ phéo lở vương quốc lượng lớn quân hạm, hiện nay Vung Tư thiếu tướng chính đang tiền tuyến chỉ huy tác chiến." "Không được." Sengoku trong lòng đột nhiên căng thẳng, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày Ngũ Lao Tinh đại nhân từng cố ý từng căn dặn hắn muốn lưu ý căn bên tình huống. "Đáng chết." Sengoku giận không nhịn nổi, quả đấm của hắn mạnh mẽ đện ở trên mặt bàn, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn.